Chương 260, Thái Hoàng tranh quan đồ chương 260, Thái Hoàng tranh quan đồ một gốc dược vương tối thiểu có thể kéo dài mạng sống 400 năm. Đây là báu vật vô giá, một gốc nơi tay, ngay cả tuyệt thế hoàng chủ đều muốn cong lưng. Cũng đúng thế thật bất tử thần dược cá chủ phía dưới, quý hiếm nhất linh thực. Dược vương, rất khó bồi dưỡng, cần phải không ngừng vì đại địa linh nũ đổ vào, sinh trưởng 8 vạn năm trở lên, mới có thể coi là dược vương. Có ai các loại thời gian lâu như vậy? 8 vạn năm lâu, dù cho là bất hủ hoàng triều cũng bất quá đây này dài thêm một lần nữa thời gian mà thôi. Vì ngũ sắc thần ngọc dựng thành một khối dược điền bên trong, đất đen phì nhiêu, 6 cây cổ dược trong suốt long lanh, lưu động tiên vụ, tỏa ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Phía trên thạch bích, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có địa nhũ nhỏ giọt xuống, rót vào trong đất bùn, tẩm bổ này 6 cây cổ dược. 6 cây dược vương, mỗi một gốc chủng loại cũng không giống nhau, có mở ra ngọc ảo giống nhau thất thải đóa hoa, cánh hoa như ngọc giống nhau sáng long lanh, có kết xuất mã nào giống nhau quả thực, mùi thơm ngào ngạt say lòng người. Dương Di tự mình ra tay, đem phạm vi ngàn dặm thu sạch vào trong quan tài đồng, đào đất ba trượng, đem tầng thứ nhất động phủ càn quét về sau, hai người không có dừng lại, trực tiếp giáng lâm đệ nhị tầng. Tại tòa động phủ này chỗ sâu, có mười mấy viên phá đồng, phát ra cổ lão mà huyền bí khí cơ, sáng bóng ảm đạm. Đây là một ngụm đồng trung, mặc dù hư hại, nhưng chỉ là hình nứt mà thôi. Nó chỗ thai nén ra thiên địa hoa văn vẫn còn, trong đó bộ thậm chí còn ngủ say có chung này thần chỉ. Thánh binh thần chỉ vẫn còn, nay khẩu đồng trung mạnh hơn xa cái khác thánh binh tàn huyết, có thể kích phát ra tuyệt thế thánh uy. Chỉ cần thần chỉ bất diệt, thánh binh có thể một thẳng tồn tại hạ đi. Một con tuyết bạch vô hạ vươn tay ra, đem tất cả phá đồng nhiếp tới trong tay, sau đó thánh quang lóe lên. Dương Di trong tay xuất hiện một viên tràn đầy vết dạng đồng trung. Đối với nàng mà nói, cái này thánh binh rất dễ dàng chữa trị, thậm chí tiên nhị đại năng chỉ cần vật liệu đầy đủ, đều có thể sửa khôi phục trung này. Thu lấy thánh binh về sau, hai người tiếp tục tiến lên, đã tới một cái hồ lớn, mênh mông băng ác, như là một vùng biển xanh. Khi đi tới hồ lớn chỗ sâu lúc, Tô Vũ nhìn thấy ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, phía trước có một chiếc thang trời, là ngọc thạch xây thành, thông hướng về bầu trời chỗ sâu, treo giữa không trung, quấn vòng quanh sương mù. Nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm, Tô Vũ lấy ra Thôn Thiên Ma Bình, trong mắt phát ra một sợi mũi nhọn, nhìn phía trước biển xanh. Xa xôi vô tận chỗ, một chiếc thuyền con độc lập với sóng xanh biết phía trên, trong thuyền đứng có một người, người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay trúc cao. Một cái vóc người trung đẳng nam tử đứng ở trên thuyền nhỏ, áo tơi cũ kỹ, mũ rộng vành rách nát, che đậy kín chân dung. Tô Vũ khẽ cười nói, đối mặt Thôn Tiên Ma Bình cùng một tôn thánh nhân, ngươi bằng vào là cái gì? Trong hồ sóng nước lấp loáng, Tô Vũ bước ra một bước, trong nháy mắt xúc địa thành thốn, vượt qua ngàn dặm, xuất hiện tại trên thuyền nhỏ, nhưng mà thần chi niệm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi lên đi, độn thuật cực nhanh. Dương Di đi tới, nhìn qua bạch ngọc tiên thê, thần hồn cảm giác bên trong vùng thế giới này tất cả. Thần chi niệm xuất hiện, nhường nàng cực kỳ cảnh giác, hơn nữa còn là bất tử thiên hoàng thần chi niệm, vị nào thế nhưng danh xưng thái cổ thời đại vô thượng thần linh. Ta biết hắn đi nơi nào. Trên mặt nước nổi lên một tầng gợn sóng, hai người leo lên tiên thê, đi lên đi, một cắm thẳng vào trên bầu trời, đi tới một mảnh vạn vật mới sinh nơi. Nơi đây, linh khí như nước một dạng, dường như muốn hóa lỏng, linh dược khắp nơi trên đất, có cây phong phú, lại có thuần tịnh nguyên tại hình thành, có thể rõ ràng nhìn thấy quá trình. Nhìn đây hết thảy, Tô Vũ có chút kinh nghi, mang theo do dự nói ra, hỗn độn tiểu thế giới. Không, không phải tiểu thế giới, mà là một mảnh thái cổ thiên địa. Chỗ này tiên thổ mặc dù cùng hắn hỗn độn tiểu thế giới có chút tương tự, lại không phải một cái thế giới, mà là bị hoàng đạo tồn tại phong ấn lại hỗn độn tịnh thổ, rất nhỏ, cũng không lớn. Hoa. Một tiếng kêu to, một vệt kim quang bay ngang qua bầu trời, một con tam túc kim ô hoa phá trường không, màu vàng kim thân chim như lúc bằng bằng dòng, thần diễm đem nửa bầu trời đều nhanh đốt sụp đổ. Sau một khắc, con kim ô này liền bị ô kim dây chuyển tầng tầng trói chặt, rơi vào Tô Vũ trong tay. Mang theo ủ rũ túi đầu cấp thánh chủ kim ô, Tô Vũ nghiêm mặt nói, đây là một chỗ giới trung giới, có thể thu lấy sao? Dương Di lắc đầu, nói, chỗ này tiên tàng địa quy tắc chi lực toàn bộ bắt nguồn ở đây chỗ, không cách nào thu lấy. Đáng tiếc. Tô Vũ thở dài một tiếng, nhìn trước mắt hỗn độn tinh thổ, cảm giác chính mình bỏ lỡ một kiện cực đạo đế binh. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, nếu như đem nơi đây ngũ sắc thần bị cùng thái hoàng huyết đục lấy đi, cỗ này quy tắc chi lực sẽ hay không biến mất? Bốn phía cỏ cây phong phú, linh dược khắp nơi trên đất, triều tịch bành trướng, tồn tại hàng loạt tiên thiên tinh khí. Ở trong vùng thế giới nằm trong thế giới này, các loại kỳ chân dị vật cũng có thể thấy, nhưng mà có một chút vô cùng kỳ lạ, cổ một không cách nào hóa hình, kỳ thú không thể độ kiếp. Nơi đây có một loại thần bí trận văn áp chế tất cả, tồn tại vô cùng cường đại thú vương, nhưng không ai hình cổ yêu. Điểm này ngược lại là cùng hỗn độn tiểu thế giới vô cùng tương tự, chẳng qua hỗn độn tiểu thế giới sức sống đoạn tuyệt nguyên nhân là đạo kia vạn cổ bất diệt tiên kiếp kiếm khí, nơi này lại sẽ như thế nào? Hai người bay thẳng đến chỗ sâu nhất đi đến, không tiếp tục quản hỗn độn tịnh thổ trung thần vật. Nếu như Tô Vũ suy đoán làm thật, đến lúc đó toàn bộ mang đi là được, không cần như thế lặp đi lặp lại vơ vét. Cuối cùng bọn hắn đi tới địa mạch chỗ sâu nhất, cuối cùng gặp được chỗ tìm kiếm tiên táng chi địa, vô tận tiên khí nhào tới trước mặt, để người muốn phi thăng lên trời. Phía trước, lưu hà tràn thủy, đó là một mảnh rộng lớn tiên địa, có hơn bạn cái đại long xoay quanh, vô tận chỉ riêng hoa đang lượn lờ, tiên khí mông lung. Chỗ nào có một tòa như to lớn kim tự tháp giống nhau đài cao, đương nhiên cũng không có đỉnh nhọn, phía trên nhất rất bằng phẳng, nó hoàn toàn có ngọc thạch năm màu dựng thành. Đài cao cao vạn trượng, ngọc đài một bước nhất dài, từ nơi nào đều có thể thông hướng đỉnh, vô tận tiên khí mông lung, như cùng đi đến tiên giới đồng dạng. Ngọc đài vô cùng to lớn, hỗn độn mãnh liệt, tiên khí tràn ngập, hơn bạn cái đại long tại quay quanh, thực sự bao la. Một cỗ quan tài xa xưa hành tại trên ngọc đài, tản ra nồng đậm cực đạo khí cơ, làm lòng người thần câu tịch, đế khí tung hành, dường như muốn áp sập bản cổ. Đi. Tô Vũ trực tiếp đem thanh đồng chỉ hoàn để vào thôn thiên ma bình bên trong, thế lên đế khí, mang theo Dương Di leo lên ngọc đài. Nhưng nếu không có cực đạo đế binh thủ hộ, Tô Vũ căn bản là không có cách ngăn cản nơi đây cực đạo khí tức, liền xem như thánh nhân cảnh Dương Di cũng sẽ bị nơi đây phong bế thần lực. Cao vạn trượng ngọc đài, một bậc mà lên, long rồng bọn hoàng cước, hỗn độn vần quanh, đây là trên bậc tiềm ngọc đạo văn huyền hóa mà ra tiên linh chi cảnh. Thanh long, thần hoàng vô cùng rất thật, chừng hơn bạc cái, do tiên khí hóa thành, là đài ngọc năm màu tăng thêm một loại thần bí khí cơ. Đang giai thời điểm, Tô Vũ không khỏi viện vùng nói, cảm giác hỗn độn của ta dường cũng có thể có kiểu này đạo văn. Bất tử thiên hoàng tại thường ngày phương diện này quả thực đúng chỗ, không hổ là thiên hậu nam nhân. Hắn nhớ tới Tử Hà, Diêu Hy, An Diệu Y Lìa lần đầu tiên vào ngộ đạo cổ điện chẳng cảnh, tất cả trang trí chất liệu toàn bộ là cấp bậc thánh nhân, còn có một khoảng ngộ đạo tiên thụ, một chỗ thần tuyển chỉ. Đối mặt cực kỳ xa hoa thần điện, những thứ này vật chất thiếu thốn thiếu nữ trực tiếp sợ ngây người, sau đó dường ở giữa ôn nhu. Hồi tưởng lại những thứ này, thật là khiến người không thắng thổn tức a. Tô Vũ có chút cảm thán, hắn tiên điện ngày sau cũng được, thích hợp thêm một ít chi tiết. Một hơi trong lúc đó, hai người liền leo lên đài cao. Quan tài cũ kỹ, trong hư không chìm nổi, có tiên khí hóa thành chân long cùng thần hoàng chờ, sinh động như thật, hàng ngàn hàng vạn cái ở đây vần quanh. Cổ quan có sinh cơ bừng bừng, sức sống vô cùng thịnh vượng, đây mọi người tinh khí còn muốn đủ. Tô Vũ cùng Dương Di đi lên trước, phát hiện vách quan tài bên trên sinh trưởng ra dài hơn 1 mét cành, xanh đậm ướt át, phía trên có mấy cái lá cây, thịnh vượng tinh khí chính là nó phát ra. Mà đài cao bên kia, ngũ sắc hà quang lưu động, một khối băng cứng cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bên trong phong ấn có một bộ cổ thi. Tình cảnh này, Tô Vũ khẽ lắc đầu. Thái Hoàng quả thực có đường đến chỗ chết. Bọn hắn trước mắt một màn này, chính là giả thiên kỷ nguyên độc nhất vô nhị kỳ cảnh, Thái Hoàng tranh quan. Một đời nhân tộc đại đế, Thái Hoàng, vì cầu nơi tăng thân, đi tới Bất Tử Thiên Hoàng làm thẩm, coi trọng Bất Tử Thiên Hoàng ngộ đạo trả thụ quan tài. Thế mà đem Bất Tử Thiên Hoàng nhân bị theo trong quan tài rời khỏi, chuẩn bị đem chính mình táng ở chỗ này. Chương 261, Thiên Hoàng lộ sắc chương 261, Thiên Hoàng lộ sắc trong hư không, cổ trà thụ ngộ đạo khắc thành quan tài chìm chìm nổi nổi, phun trào ra nghìn vạn lần loạn hỗn độn khí, tình cảnh như hồng, trong đó quấn quanh lấy cực đạo pháp tắc làm cho người nghiêm nghị. Đấy quan tài trên những cây, mấy cái lá cây như mã não giống nhau óng ánh, màu sắc cùng hình dạng không giống nhau. Nay cố quan tài bên trong, có khắc Thái Hoàng tuổi già tu sửa đổi Thái Hoàng kinh, với lại quan tài thượng chỉ có đế khí đang nằm, cũng không có đế trận, mức độ nguy hiểm cũng không tính cao. Gặp được vật này, Tô Vũ đương nhiên sẽ không buông tha, hắn phất ống tay áo một cái, thúc đẩy thôn thiên ma bình. Trong chốc lát, đế khí nhẹ nhàng phun ra nuốt vào nhìn ô quang, rủ xuống ngàn vạn đạo ô quang, như màn mưa dày đặc, từng tia từng sợi, đem Tô Vũ bao phủ ở bên trong. Ô quang vô cùng sâu thẳm, dường như một mảnh vô ngân tinh không, phát ra vô thượng uy áp. Đinh, một đạo tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, quan cái bay ra, thôn thiên quán phía trên mặt nạ mặt quỷ đồ dường như sống lại, treo lấy nước mắt, nhưng cũng có nụ cười, yêu thương bên trong có ánh nắng, lưu chuyển lên cực đạo khí vận. Miệng bình bắn ra từng đầu bóng ánh thần liên, cuốn quanh lấy nồng đậm đế khí, nhanh như thiểm điện, hướng thần linh quan tài bay đi. Ông, cực đạo thần liên trói lại hỗn độn vũ ti quấn động ngộ đạo quan quách, sau đó đem nó chậm rãi dẫn dắt vào thôn thiên ma bình bên trong. Tô Vũ sắc mặt lạnh nhạt, quay người nhìn về phía ngũ sắc thần băng, chỗ nào mới là chuyến này lớn nhất nguy cơ? Băng bên trong mông lung, mang theo một đoàn hắc khí, thấy không rõ trong đó đồ vật, lưu động ra khí cơ có thể so với đế binh khôi phục, nhưng nếu không có cấm khí hộ thân, căn bản khó tiếp cận. Băng cứng phía cạnh còn khắc lấy một hàng chữ, móc sắt nó lợi, cứng cáp hữu lực, như thiên địa đại đạo bị đính vào chỗ nào, đại ý là có hiện nay kẻ đến sau, muốn mượn cổ quan một ngủ, táng kỳ thân, nhiều có đắc tội. Ngay cả quan tài cũng mượn, điều này làm việc thật sự thái quá. Tô Vũ Hoan thầm nói. Hắn thậm chí thần niệm phát tán, làm năm vô thủy đại đế cũng đi qua vạn lòng xảo, không ngờ rằng nữ đế trước giờ chiếm chỗ ngồi, rơi vào đường cùng mới đi cổ Hoàng Sơn. Nếu như vô thủy đại đế cũng tới một đợt mượn quan tài, mới thật sự là thái quá. Bất Tử Thiên Hoàng thật sự không dễ dàng, nghĩ chôn xuống chính mình cũng được để phòng người đến sau, Dương Di cũng không có quá nhiều địa để ý mượn quan sự tình. Nàng tiến lên nửa bước, đỉnh đầu tràn ra một đoàn thanh khí, hóa thành một tôn đạo thân. Sau đó hai người vươn ngọc thủ, bàn tay nhẹ nhàng gỗ, trong nháy mắt thần quang tứ sạng, vô số hư không đạo văn lộn xộn dương mà ra, hóa thành hai đạo bàn tay đen thủi ấn, hướng ngũ sắc thần binh chấn áp tới. Che ngập bầu trời đại thủ ấn quấn vòng quanh hỗn độn khí, như ẩn như hiện, thánh uy bành trướng. Đây là một tôn thánh nhân đánh ra tuyệt điên chi kích, đến từ hư không cấm kỵ thần thuật của đại đế, hư không đại thủ ấn. Công phạt gần, ngũ sắc đá lạnh bộc phát ra một đoàn hắc khí, chân chính cho thấy trong đó thần vật. Đây là một tấm da người, tóc dài màu tím, chân nhắn da thịt, chớp động bảo huy, đến nay còn có sáng bóng, lưng có một đạo vỡ ra, là từ nơi này lột ra bên trong thịt cùng cốt, nhiễm huyết dịch vô cùng mộng ảo, cùng chia ngũ sắc, chỉ riêng hoa rực rỡ. Vô biên trong hắc khí, một tôn ma hiện ra thân hình, hắn dẫn động ngũ sắc thần băng bên trong nhân bị, một sợi hỗn độn khí bắn ra, mang theo bén nhọn cực đạo khí cơ, trong nháy mắt liền vỡ vụn hư không đại thủ ấn. Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm. Dương Di nhẹ giọng nói, hai tay kết xuất đại đạo chi ấn, lấy ra thanh đồng đế quan, bay dài bồng bền, rơi vào đài cao bên kia. Cái này thanh đồng quan cũng là một kiện đặc thù đế khí, có khắc cực đạo cấp dưỡng linh pháp trận, đủ để làm hộ đạo chi khí, có thể ngăn cản được nhân bị khủng bố khí cơ. Làm. Quan cái rơi xuống, thôn thiên ma bình hợp nhất, đem thần một quan quách thôn vệ, Tô Vũ treo lên thôn thiên quán, tiến lên một bước, nhìn người mặc áo tơi, băng cột đầu mũ rộng đánh thần chi niệm. Ma ảnh quy sát tại ngũ sắc nhân bị trước mặt, trong miệng nói lẩm bẩm, tại tụ niệm nhìn hoán linh kinh văn. Kinh nghĩa phiêu tán, lạc ấn ở trong hư không, diễn hóa xuất vô số huyễn tượng, thần ma vô tận, chúng sinh cộng minh, có một mảnh thật lớn cầu nguyện âm thanh truyền đến, phảng phất đang là một vị thần linh đưa tang. Một chốc, ngũ sắc thần băng phá toái, oanh tạc, ngũ sắc nhân bị bay ra, hàng luồng đạo ngân sen lẫn tại trên nhân bị. Trong nháy mắt, thiên địa yên tĩnh, đại đạo chìm nổi, có một cỗ khổng lồ uy áp phô thiên cái địa mà đến, như vô cùng tinh hà rơi xuống, ép người muốn ngạt thở. Nhân bị bên trong nhiễm nhìn mấy giọt ngũ sắc thần huyết, vô số sinh mệnh tinh khí tràn vào trong đó, phồng lên, hóa thành một thân. Trong hư không, cỗ này thon dài thân thể toàn thân đều bị vân vụ cuốn lượn quanh, sợi tóc rối tung, có một loại khí chất đặc thù. Ma ảnh muốn lên trước, đem nó khoát trên người mình, nhưng mà quá trình này vô cùng gian nan, hắn đồng dạng nhận cực đạo khí cơ chèn ép, khó mà hành động, chỉ có thể không ngừng địa miệng tụng tinh văn, hy vọng đem ngũ sắc nhân bị dẫn dắt đến. Thôn Thiên Ma Bình bộc phát ra ánh sáng vô lượng, đem Tô Vũ che chở ở, ngăn cản cực đạo uy áp. Tô Vũ trong đôi mắt lóe ra một đạo kinh hãi, đối với loại tình huống này bất ngờ, hắn lấy ra Bất Tử Thiên Hoàng lệnh, thi triển thuật nghịch chuyển hỗn độn, trong chớp mắt hóa thành tiên hoàng chi thân. Sau đó lại lấy ra một quyển Hoàng Huyết Xích Kim đúc thành cổ kinh, bắt đầu tụng kinh hình thức. Mặt đối với Bất Tử Thiên Hoàng lột xác, hắn cũng không muốn động thủ, có thể dùng miệng giải quyết sự việc, tại sao muốn vận dụng Thôn Thiên Ma Bình đấy? Chỉ là một tôn thần niệm, ở đâu năng lực đoạt lấy hắn cái này chính thống thiên hoàng tử? Thiên đạo như vực sâu, tu rừng theo hóa, không thể khúc chi. Nương theo lấy Tô Vũ tiếng tụng kinh, Hoàng Huyết Xích Kim thư thượng lít nha lít nhít thần văn nhấp nháy phát sáng, lưu chuyển lên nồng đậm đạo khí, là cấn trên hư không. Màu tím cổ hoàng lệnh bậy tỏa ra nồng đậm đế khí, cùng ngũ sắc nhân bị xảy ra cộng minh, mở mịt ra mông lung tử hạ, giữa hai bên sản sinh đặc thù dẫn dắt. Ngũ sắc nhân bị sợi tóc rối tung, cuốn quanh lấy hỗn độn vụ ải, đem toàn thân che lại, như là một vị chân chính sinh linh, hướng Tô Vũ chậm rãi bay tới. Ma ảnh nhìn thấy này cảnh tượng mười phần kinh sợ, hắn đứng dậy, nghĩ phải thoát đi nơi đây, nhưng mà hai đạo đế uy va chạm, trực tiếp đem nó trấn áp tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, chỉ có thể không cam lòng gào thét. Vai tử phát luân vũ, một thân ảnh hướng Tô Vũ đi tới, giữa hai bên chỉ có mấy bước khoảng cách, Tô Vũ thúc đẩy Thôn Thiên Ma Bình, đánh ra một đạo hỗn độn thần quang, đem nhân bị thu vào. Đây tuyệt đối là vô thượng thần liệu, là Bất Tử Thiên Hoàng lột xác, đủ để làm cực đạo đế binh vật liệu. Lúc này, ngũ sát nhân bị cùng thần linh quan tài cũng bị thu lấy, rộng lớn trên đài cao, chỉ có một đạo ma ảnh nằm rạp trên mặt đất mặt, bị mênh mông đế khí trấn áp. Tô Vũ nhìn đạo này Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm, thần niệm khẽ động, xương trán lập loè phát sáng, nguyên thần không ngừng mà kết xuất phát ấn. Sau một khắc, bên ngông hỗn độn thần lực tràn vào Thôn Thiên Ma Bình bên trong, hóa ra 9 cái ô kim và liên, hóa thành lao tủ, đem ma ảnh câu vào lồng giam, sau đó trấn phong tại bình bên trong. Sau đó, Tô Vũ nguyên thần đi ra thiên đài, đi vào Thôn Thiên Ma Bình bên trong, đem thần chi niệm phong ấn lần nữa ra cố. Tất cả quá trình gọn gàng mà linh hoạt, hắn không có cho thần chi niệm bất luận cái gì dãy rủa cơ hội, trực tiếp dùng ma quán trấn áp. Một vị trong trẻo lệ ảnh đi tới, Dương Di nhìn Thôn Thiên Ma Bình, lại nhìn chăm chú Tô Vũ con mắt, ngọc dung tràn lên liên liên ý cười, đối với Tô Vũ càng thêm tò mò. Ở trong mắt nàng, vị này so với chính mình còn mỹ lệ hơn thanh niên, trên người phảng phất có vô số tầng sương mù bao trùm, phảng phất là thiên mệnh chi tử, thế gian tất cả thần vật đều sẽ hướng hắn tụ đến. Mấy chục giây về sau, kim sắc nguyên thần bay trở về Tô Vũ thức hải, hắn mở ra hai con người, thần sắc điềm tĩnh, chỗ mi tâm kiếm ấn chiếu sáng rạng rỡ, lưu chuyển lên tử quang nhàn nhạt, cả người có một loại khí chất đặc thù, làm cho người trầm mê không thôi. Hiện tại có thể đem nơi đây lấy đi sao? Giọng Tô Vũ hơi phập phồng, chỗ này tiên tàng địa giá trị kinh thế, không nói những cái khác, ngoại giới liền có một khối tiên lệ lục kim, phía trên khắc ấn nhìn không trọn vẹn Thái Dương cổ kinh. Chẳng qua vì thu lấy ngũ sắc nhân bị cùng ngộ đạo quan quách, hắn không có để ý những kia thần vật, trực tiếp đến nơi này. Đối mặt Tô Vũ hỏi, Dương Di lắc đầu, Ôn Nhu nói, ta có thể đem mảnh hỗn độn này tịnh thổ lấy đi, nhưng là vẫn thu không đi tất cả tiên phủ tiểu thế giới. Dừng lại một chút về sau, nàng đóng lại hai con người, cẩn thận cảm ứng đến giới này không gian đạo tắc, cuối cùng nói nhỏ, ta cảm ứng được cô kia pháp tắc nơi phát ra, là từ tiên táng địa chỗ sâu chuyển tới. Tô Vũ tự nhiên hiểu rõ trong đó nguyên nhân, tiên táng địa chỗ sâu có Thái Hoàng tàn thi. Chương 262, một hôn chương 262, một hôn có thể lấy đi hỗn độn tịnh thổ như vậy đủ rồi, tiên phủ tiểu thế giới cũng bị chúng ta vơ vét không sai biệt lắm. Giọng Tô Vũ rất ôn hòa, giống một vòng thần dương, ấm ấm lòng người. Nghe được vơ vét hai chữ, Dương Di rất là nhạt, cùng Tô Vũ tiểu đả tiểu nháo so sánh, nàng mới thật sự là vơ vét, trực tiếp thu lấy thần thổ, đào đất 3000 trượng. Hai người rời khỏi phương này thái cổ tịnh thổ về sau, Dương Di mượn nhờ Thôn Thiên Ma Bình, thuận lợi đem mảnh hỗn độn này thần thổ thu nhập thanh đồng đế quan bên trong. Thấy hỗn độn tịnh thổ rơi vào đồng quan, Tô Vũ an tâm, hắn đã đem nơi đây đại bộ phận cơ duyên toàn bộ cầm đi, thừa hạ một chút vụn vật thần vật, liền lưu cho tương lai kỳ sĩ phụ đệ tử đi. Sau đó bọn hắn một đường hướng tiên phủ thế giới chỗ sâu mà đi, mảnh không gian này rất lớn, động một tí vì bạn giảm là khoảng cách, cương vực rộng lớn vô biên. Giết! Tiếng kêu giết rầm trời, tại vùng tịnh thổ này chỗ sâu, xuất hiện một chiến trường bao la, không có một mảng cỏ, ma vân cuộn cuộn, sát khí ngập trời. Phiến chiến trường này ngăn cản Tô Vũ bước chân, hắn bị hỗn độn thiên nhãn nhìn xuyên sương mù, thần hồn một sợ, cảm nhận được một cỗ chí cường sát nghiệm. Phía trước hắc vụ quay cuồng, sát ý kinh bạc cổ, ngày xưa nơi này tất nhiên đánh một cái thiên băng địa liệt, có lớn đế tàn văn lưu lại, đất khô cằn thượng không có một chút sức sống. Lờ mờ, có thể nhìn thấy rất nhiều đến thân ảnh tại sương mù bên trong đại chiến, đây là trước thời thái cổ lưu lại tàn ảnh, trải qua vô tận tuế nguyệt đều chưa từng ma diệt. Rất khó tưởng tượng, trận chiến kia rốt cục đáng sợ bao nhiêu, thiên quân vạn mã hóa thành tiếp hôi, lưu lại ma diệt oán giận cùng sát khí, là gắn tại đây phiến phá toái sơn hà bên trong. Tô Vũ đầu đội lên Thôn Thiên Ma Bình, vạn pháp bất xâm, hắn cẩn thận cảm thụ được bên trong chiến trường này ẩn chứa sát khí. Nơi này đến tột cùng vẫn lạc bao nhiêu thánh hiển, thế mà tạo thành như thế dạy kiếp hôi. Một cánh tay ngọc nắm lên thổi phồng bụi đất, nhìn chăm chú kiếp hôi bên trong lóng ánh cốt hôi, Dương Di khẽ lắc đầu, có chút thở dài, đây là thánh nhân đạo cốt biến thành bụi bặm. Dù cho là thánh nhân, cũng bị cổ chiến trường rung động không thôi. Phiến chiến trường này quá mức đáng sợ, bây giờ pháp tắc cùng oán khí và mặc dù ma diệt đại bộ phận, còn vẫn như cũ có một chút không tiêu tan, tạo thành bực này thành thế. Bất tử thiên hoàng, có người gầm hét, âm thanh chấn động thiên địa, cho dù đi qua vạn cổ, còn chấn người hai thai vang lên ong ong, có thể suy ra làm lúc ống một tiếng cỡ nào kinh người, khí tráng sơn hạ. Nghe được tiếng giống giận này, Dương Di tần đầu hơi ngửa, nhìn về phía trong hư không, trong đôi mắt đẹp có vẻ kinh nghi. Lại là vị nào thái cổ thần linh tục danh, nơi này rốt cục xảy ra loại nào náo động? Nơi này là thái hoàng chết nơi. Tô Vũ chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, sau đó hướng hắc vụ bên trong đi đến. Thái hoàng vẫn là tại nơi này. Nghe được Tô Vũ lời nói, Dương Di tim đập nhanh, môi anh đào nghẹn ngào, bị tin tức này triệt để bị khiếp sợ. Cổ chi đại đế vô địch tại cửu tiên thập địa, cuối cùng lại tại này chết, nơi này lẽ nào là một chỗ thành thiên địa, bằng không làm sao lại như vậy vẫn lạc một tôn đại đế. Một hơi trong lúc đó, trong nội tâm nàng suy nghĩ dần dần lên, thức hải bên trong tuân ra vô số suy đoán, sau đó vậy treo lên thanh đồng quan đi vào, đi theo sau Tô Vũ. Vòng qua chiến trường, hai người dừng bước, phía trước một mảnh ma quang nằm ngang ở đất khô cằn bên trên. Nói xác thực, cũng không phải ma quang, càng giống là ánh lửa, đỏ sập bên trong mang theo ô quang, nhìn lên tới vô cùng yêu tả, khủng bố ngập trời, nhường kia hư không cũng bơ méo. Tại ánh sáng chói lọi bên trong, có một đạo lại một đạo hình người thân ảnh, tản ra hừng hực mang, tại dãy động, đang bơ méo, phẫn nộ chống lại. Đây là một loại thân niệm, là một loại bất diệt ý chí, ở đây hiển hóa. Màu đỏ sập ánh sáng chói lọi bên trong, truyền đến từng tiếng gào thét, chấn Tô Vũ cùng Dương Di cũng khí huyết cuộn cuộn, cơ thể lay động. Phải biết, lúc này Tô Vũ thúc đẩy thôn thiên ma bình có thể so với thánh nhân nắm giữ đế bình, Dương Di càng là hơn một tôn thánh nhân cảnh tồn tại, đỉnh đầu nữ đế đồng quan. Ngay cả hai người bọn họ đều như thế, nếu như là bình thường thánh nhân tới trước, chớp mắt liền sẽ bị giết ý hủy diệt thần niệm, cuối cùng biến thành thổi phồng tiếp hôi. Đây chẳng lẽ là Dương Di thúc đẩy thần mục, muốn xem ra trong ngọn lửa hư thực. Ngươi còn chưa tu ra thiên nhãn, nhìn kỹ con mắt của ta. Tô Vũ trong mắt bắn ra hai đạo hỗn độn thần quang, khám phá hư ảo, gặp được chân tướng. Tại cặp mắt của hắn bên trong, rõ ràng bày biện ra một bức tranh, kia màu đỏ sẫm ánh sáng chói lọi lại là từng đạo nhỏ xíu huyết khí, hóa thành từng kia từng sợi xương máu, sắc cơ kinh bạc cổ. Nhìn thấy Tô Vũ trong đôi mắt chẳng cảnh, Dương Di run sợ không thôi, thật là một vị đại đế cấp huyết đang tiêu đốt. Mấy chục vạn năm trước, thái hoàng đẫm máu nơi đây. Này có thể đại biểu một chuyện đáng sợ, thái hoàng cũng không phải là hóa đạo mà chết, mà là chết tử. Kết hợp với vừa nãy kia âm thanh bất tử thiên hoàng gầm thét, lẽ nào, đại hạ hoàng triều người khai sáng, bên trong dòng sông thời gian trấn áp tam thiên giới, vô địch tại cửu thiên thập địa nhân tộc đại đế, thái hoàng chết bởi bất tử thiên hoàng chi thủ. Nhưng mà hai vị này tồn tại cách xa nhau mấy trăm vạn năm, làm sao có khả năng gặp nhau đâu? Chú ý tới Dương Di khác thường, Tô Vũ tự nhiên hiểu rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, chẳng qua hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Đây là hồng trần tiên, cấp thiên đế cái khác bí ẩn, nàng hiểu rõ vậy không có ý nghĩa. Hắn vươn tay cánh tay, đem Dương Di ôm vào trong ngực, cảm thụ lấy mềm mại ngọc thân, bình yên địa nhìn chăm chú trước mắt ánh lửa. Tất cả có ta. Lấy đi hỗn độn tiên thổ về sau, hắn hiện tại tâm cảnh rất tự nhiên, cũng không nóng nảy, đem chuyến này trở thành một lần luyện. Dương Di tựa tại Tô Vũ trên đầu vai, nhìn ngọn lửa màu đỏ sậm, muốn tìm tòi nghiên cứu hắn nguyên nhân, nhưng mà nàng rất hiểu chuyện, cũng không có mở miệng hỏi. Từ sơn hành trình về sau, Tô Vũ liền giải khai trong thức hải của nàng đế khí niệm cấm, lại đặt đếm chữ bí, giai chữ bí, không chọn vẹn chữ hành bí, còn có 8 bộ hoàng đạo kinh văn truyền cho nàng. Sau đó lại đưa cho nàng trăm lọn huyền hoàng chi khí. Người không phải có cây, ai mà có thể vô tình? Lại lạnh băng thần nữ, đối mặt dạng này thế công, cũng làm không được tĩnh tâm trầm ngâm, lại càng không cần phải nói Dương Di, trong nội tâm nàng mười phần cảm tính. Tô Vũ đối nàng gần như không giữ lại chút nào, nàng có thể hồi báo, chỉ có một thế này tất cả. Giờ phút này, bầu trời chia làm hai loại màu sắc, hậu phương là thâm thúy như mực hắc vân chiến trường, phía trước là ánh lửa ngút trời kết thổ. Thôn Thiên Ma Bình cùng thanh đồng quan trong hư không chìm nổi, tỏa ra hàng luồng nóng ánh hào quang rực rỡ, đem hai người chiếu rọi điệp như là thần chỉ. Túi đầu cùng màu sắc, làm răng kết môi son, Dương Việt mỹ tiên nhan bên trong, màu tím nhạt tinh mâu bên trong tràn đầy Tô Vũ thân ảnh, lóe ra tinh thần sáng bóng. Mấy cây mềm mại tự phát phiêu tán, cùng Tô Vũ hắc phát sen lẫn quấn quanh ở cùng nhau. Nhìn lên trước mắt trắng nhạt môi anh đào, Tô Vũ trong mắt lướt qua một tia dục niệm, túi đầu hôn tới. Môi son không động, người sớm giác ngộ son môi hương hai người ôm nhau cùng nhau, Dương Di hai con tay trắng ôm thật chặt Tô Vũ phía sau lưng, cảm thụ lấy phần này ôn hòa. Mấy chục giây về sau, một con trắng nón như ngọc tay mỏ về một chỗ tuyệt địa, Dương Di lui ra phía sau hai bước, thở ra một ngụm thanh khí, sắc mặt thuần hồng, nhìn Tô Vũ như là dư vị nét mặt, dịu dàng nói ra, nơi này là hiểm địa, nếu như không có đế khí hộ thân. Nàng ý tứ rất đơn giản, Tô Vũ tự nhiên cũng biết, rốt cuộc nơi này là thái hoàng thây nằm nơi, cũng không thích hợp nói chuyện yêu đương. Nhưng mà đây là Tử Sơn, sau đó hắn cùng Dương Di ở giữa lại một tiến triển to lớn. Từ ông Dương Di đi ra Tử Sơn về sau, quan hệ của hai người cũng không cực tốc phát triển. Một phương diện, Tô Vũ muốn có được Dương Di thể xác tinh thần, đối nàng mười phần xem trọng, mặt khác Nhan Như Ngọc, Tần Giao, Tử Hà các nàng một thẳng lôi kéo Tô Vũ không tha, thân hãm phấn trang điểm trong, Tô Vũ phân thân không còn chút sức lực nào. Hiểm cảnh mọc lan tràn, vì một trọi sáu, khuyết điểm tại ta. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tô Vũ kém chút dùng tới đạo cung thần chỉ, rốt cuộc hắn không nghĩ vắng vẻ bất kỳ một cái nào xuống cơ. Hoàn hảo Ngọc Nhi các nàng cũng vô cùng quan tâm, thực hành thay ca chế, thay phiên đi thần dược vườn trồng trọt đổ vào bất tử thần dược, mới khiến cho Tô Vũ thoải mái mà vượt qua đoạn thời gian kia, cũng là hắn say mê ở ôn nhu hương một đoạn mỹ hảo tuyết nguyệt. Chỉnh lý tốt xốc xếp váy áo về sau, Dương Di bình phục tâm cảnh, bắt đầu tìm kiếm đường đi. Tô Vũ vậy thi triển hỗn độn tiên nhãn, không ngừng mà xem xét đất khô cằn địa hình. Cuối cùng, hắn tìm được rồi một chỗ an toàn nhất, lối đi. Nơi đây, ma quang đã nhanh muốn dập tắt, chỉ có nhiều đám yếu ớt hỏa diễm đang nhảy nhót, nhưng cũng không bắt ngang con đường phía trước, có thể nói là thông suốt. Sau đó còn có một chương 263, Thái Hoàng phơi thây chỗ chương 263, Thái Hoàng phơi thây chỗ Tô Vũ lôi kéo Dương Di đi tới, hai người động tác rất cẩn thận, cho dù là nắm giữ đế khí, vậy đối với mấy cái này thần hỏa vô cùng e dè. Đốt đi đến 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm, tiểu này huyết dịch còn chưa từng làm, cực đạo tồn tại tản mát đế huyết tiêu đốt ra tới hỏa diễm, không có người biết, không cẩn thận. Thôn Thiên Ma bình tỏa ra ánh sáng dịu dịu, Tô Vũ bước đi trong hư không, hướng về cấm địa chỗ sâu đi đến, tránh khỏi những tia hỏa diễm cùng hình người là gần. Xưa cũ thanh đồng quan vậy rủ xuống hàng luồng hỗn độn khí, lơ lửng tại Dương Di đỉnh đầu, cùng Thôn Thiên Ma bình đặt song song mà đi. Màu đỏ sẫm ánh sáng chói lọi vô cùng đáng sợ, có kinh thế lực sát thương, Thôn Thiên Ma bình đều bị những thứ này thần hỏa kích phát ra đế uy, rốt cuộc đó là đế huyết đang thiêu đốt, mặc dù tinh khí cũng tán không sai biệt lắm. Tô Vũ cùng Dương Di thuận lợi đi xuyên qua mảnh này ma quang khu, trên đường đi tránh qua, tránh né màu đỏ sẫm ánh sáng chói lọi, tránh qua tất cả hình người là gần. Bọn hắn bình an đi xuyên qua phiến khu vực này, đi tới cấm địa chỗ sâu nhất, ngay lập tức liền cảm nhận được một loại càng thêm khí thế khủng bố. Tại thời khắc này Thôn Thiên Ma bình quang mang đại thịnh, so với vừa nãy sáng chói rất nhiều lần. Cấm địa chỗ sâu nhất, đây là một mảnh tiêu sĩ, dựa vào bên ngoài khu vực núi cao đất đoạn, sông lớn khô cạn, đất chết tính mịch, không có một chút màu xanh biếc, vậy không có sinh mệnh tinh khí mà bên trong thì là tinh hồng một mảnh, máu tươi chảy đầm địa, toái cốt cùng khối thịt vẩy xuống khắp nơi đều là, nhìn thấy mà giật mình, nhiếp tâm hồn người, lệnh nhân linh thể run rẩy. Loại kia huyết dịch đỏ tươi trong suốt, có bất hủ thần tính sáng bóng, mặc dù tinh khí cũng tán không sai biệt lắm, nhưng vẫn là làm cho người ta rung động, có một loại uy áp đang quyết tán. Đây là Thái Hoàng chạy ra đế huyết. Toàn bộ trong cấm địa cũng một mảnh thê diễm, tản ra trong suốt ánh sáng màu đỏ, có thật nhiều vũng nước, tất cả đều là kiểu này quăng có một ít dính nhuốm máu ti bạch cốt viên cùng với thịt vụn, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chẳng nguyên thần, đoạt tâm hồn khí tức đang tràn ngập, đó cũng không phải một cỗ chân thực lực lượng cường đại, mà là một loại vô hình tinh thần lĩnh vực uy áp, càng là cường đại người cảm thụ càng sâu. Tô Vũ cùng Dương Di hai người huyết dịch khắp người sôi trào, xương trán phát ra trong suốt bảo quang, như là gánh vác lấy mấy chục trên trăm quả ngôi sao to lớn bình thường, trong mi tâm tiên đài muốn nổ tung. Thôn Thiên Ma Bình, Thanh Đồng Đế Quan bình yên vô sự, trong hư không chìm nổi, cuốn vòng quanh hỗn độn quang, vạn kiếp bất diệt. Nhưng mà, những thứ này hừng hực cực đạo sát cơ không làm gì được đế khí, lại năng lực xung kích tu sĩ thần niệm. Tại loại này kinh khủng uy áp dưới, Tô Vũ cùng Dương Di yên lặng tụng niệm tiên kinh, tĩnh tâm, trầm ngâm, tự điều khiển, hai người bọn họ nhanh chóng bình ổn tâm cảnh, để cho mình như là phàm nhân bình thường, không tới vận dụng nguyên thần cùng nhục thân lực lượng, không tới đối kháng cực đạo khí tức. Sẽ cản giả kỳ cốt thống khổ chậm rãi biến mất, hai người cuối cùng ổn định lại, phía trước uy thế như vậy yêu tàng người tiên, không còn nhằm vào hai người, lại cùng đế khí lẫn nhau đối nghịch. Bất luận là Thôn Thiên Ma Bình hay là Dương Di trên đỉnh đầu thanh đồng cổ quan, hắn chỉ riêng mang cũng không giảm, càng thêm hùng hực. Một vị đại đế ở đây vẫn lạc, ngay cả thân thể cũng nổ tung. Thành tiên lộ kinh khủng như vậy, nhường một vị nhân tộc đại đế bất tử. Nhìn phía trước huyết nhục bất khối, Dương Di thở dài. Đây chính là đại hạ hoàng triều người khai sáng, đã từng nhân tộc đại đế, hắn khai sáng Thái Hoàng kinh danh truyền ngũ vực, trong đó cấm kỵ thần thuật Hoàng Đạo Long khí càng là có thể so sánh đấu chư bí, là bắt đầu tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng công phạt thần thuật. Bây giờ lại phơi thây ở đây, thê lương kết thúc. Loại kết cục này thực sự để người bị xúc động mạnh, vạn cổ vô địch chí tôn lại cũng có ảm đạm mà một tiên, chết thảm ở đây, thực sự làm cho lòng người tịch. Không có đầu lâu, không có bộ mặt, không gặp được chân dung, cổ chi đại đế triệt để nổ tung, thịt nát xương tan, máu tươi chảy đầm địa, trán phóng đỏ tươi ánh sáng, để người phát lạnh. Tại những này khối thi thể bên trong, duy nhất bảo tồn hết chính là một cái tay phải trưởng, ôn nhuận như ngọc, có một loại đáng sợ thần tính lực lượng, nếu là vô chúng ai, dù cho là chuẩn đế cũng phải hình thần câu diện. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể lặng lặng nằm tại phía trước, mọi thứ đều kết thúc. Ai có thể nghĩ tới, Thái Hoàng thế mà chết ở chỗ này, nơi này lẽ nào là một chỗ thành tiên lộ sao? Thế mà có thể khiến cho cổ chi đại đế thân tử đạo tiêu. Nhìn Dương Di vẻ khiếp sợ, Tô Vũ khẽ gật đầu, nói khẽ, nơi này thật là một chỗ thành tiên lộ. Bởi vì nhận thiên hoàng tử không ý tình, hắn cũng không có nói về bất tử thiên hoàng tại Thái Hoàng cái chết bên trong vai trò nhân vật. Nghe được Tô Vũ trả lời, Dương Di thở dài không thôi, thành tiên là cái này giới đại bộ phận chấp niệm của tu sĩ, rốt cuộc bị giới hạn giới này quy tắc, đạo chí tôn đủng có bất tử dược cũng chỉ có thể sống 2 năm, sau đó liền sẽ mất đi. Bên ngông chúng sinh, chỉ cần bước lên con đường tu hành, ai biết cam tâm chết đi, linh hồn lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Do đó, giới này tu sĩ dục cầu tiên lộ. Nhưng mà tiên lộ không dễ, trước mắt nàng chính là trên đường thành tiên kết cục, một vị cổ đại chí tôn bi thương kết thúc. Hơn nữa là thành tiên lộ đồ thượng bi thảm nhất một màn, một vị đại đế cấp nhân vật trực tiếp vỡ nát, cái này cỡ nào sao thảm thiết. Nàng lại hướng phía trước nhìn lại, phát hiện hỗn độn mông lung cắt đứt cả phiến thế giới, thành tiên lộ dừng bước ở đây, bị đánh nát. Tô Vũ thì không có quan tâm thành tiên lộ, mà là toàn lực thúc đẩy Thôn Thiên Ma Bình, muốn dẫn dắt ra Thái Hoàng một khối thi cốt. Vì cho dù là tinh khí nhanh tan hết đại đế huyết nục, vậy cũng đúng hạn thê tiên liệu, đủ để tế luyện thành chuẩn đế binh. Bởi vì thanh đồng chỉ hoàn cùng vô khuyết hỗn độn thể nguyên nhân, hắn nắm giữ thôn thiên ma bình gần như một tôn thánh nhân vương tồn tại thúc đẩy cực đạo đế binh, đây dương di thúc đẩy thôn thiên ma bình càng mạnh. Nhưng mà một phen nỗ lực về sau, kết cục hay là thất bại, Tô Vũ chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Thấy đế thi mà tay trắng trở về, này sóng bệnh thiếu máu. Sớm biết như vậy, nên đem Đoạn Đức kêu đến, tên kia là độ kiếp thiên tôn chuyển thế, đối với thi đạo nghiên cứu cực sâu, nói không chừng có cái gì đặc thù pháp môn thu lấy đế thi. Thi thể phát sáng huyết dịch cùng xương cốt chỗ, có đại đế trận văn đang đan sen, đến nay chưa ma diệt, thôn thiên ma bình bắn ra hỗn độn tiên quang không thể tới gần người. Ai có thể nghĩ tới, Thái Hoàng không sao trên người mình khắc xuống cực đạo pháp trận, đây quả thực là hố người đến sau. Đối mặt cố này đặc thù đế thi, trừ phi Tô Vũ bước vào cao giai chuẩn đế, chạm đến hoàng đạo pháp tắc, bằng không rất khó thu lấy. Chẳng trách trong nguyên tắc, đại hạ hoàng triều đại thánh cầm Thái Hoàng kiếm đích thân đến, cũng không có mang đi cô này đế thi. Một phen cảm thán về sau, Dương Di mang theo Tô Vũ chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Hai người đi tới thì ra là mãng hoang rừng rậm, cũng là bây giờ 3000 trượng sâu biên lúc, trong hư không hai người cũng dừng bước. Tiên phủ tiểu thế giới lối đi ra, hai cô cực đạo đế uy lấp lánh vào cổ, ngăn chặn đường đi. Một con rồng lớn ngang trời, quay quanh hư vô ở giữa, bắn ra mỗi một đạo ánh sáng đều so một mảnh mặt trời còn sáng chói. Đây là cực đạo đế binh Thái Hoàng kiếm, ngẩng cao đầu hất lên, chư thiên đều động, vạn cổ cùng chấn động, như là một kiếm xuyên thấu diện cổ kim tương lai, lực công kích cử thế vô song. Cựu Lê Đồ, cái này cực đạo đế binh có thể phong ấn vạn cổ, trấn áp tam thiên đại thế giới, đủ để luyện hóa tất cả, lực phòng ngự cổ kim vô song. Bên trong, sông núi cầm tú, hà hải vô cương, tráng lệ vô cùng, viên cổ hơi thở của đại đế vô cùng bất nhân, tương truyền đã từng thu vào hai tôn nhưng cùng đại đế tranh phong thánh linh, bị tế thành cho bụi. Đại hạ hoàng triều, Cựu Lê hoàng triều, không ngờ rằng kỳ sĩ phụ thế mà năng lực mượn tới hai kiện cực đạo đế binh. Tô Vũ hơi mỉm cười, luôn từ 10 phần bình tĩnh, không có chút nào bị Thái Hoàng kiếm, Cựu Lê đổ dọa đến. Nhìn tới cơ gia mộ tổ công việc muốn đẩy về sau, bát ngát trong hư không, Dương Di đôi mắt đẹp lưu chuyển, hô hấp ở giữa, bao trùm tại thon dài trên thân thể hỗn độn vụ ải càng thêm nồng đậm, triệt để bao phủ lại thân hình của nàng. Nàng bung lên tay áo, đem Tô Vũ thu nhập vần ti trong tay áo, sau đó tiếp nhận thôn thiên ma bình, liên bộ bước ra, phá toái vạn dặm hư không. Chương 264, hỗn độn thái hư chương 264, hỗn độn thái hư một mảnh trên vực sâu, một đám lao giả tóc trắng đạm không mà đứng. Bọn hắn là kỳ sĩ phụ giả lão. Cùng lúc đó, thiên cổ gióng lên, cờ sĩ pháp phối, long khí cuồn cuộn, uy thế kinh cửu tiêu, long rồng ngâm động cửu thiên, xa xa 81 con rồng lớn giống như là chân chính tiên linh, thần võ bất phàm, đây là đại hạ hoàng triều một đội nhân mã, bọn hắn chiếm cứ 1-2 ngày không. Nồng đậm long khí nhường thiên địa cũng sôi trào lên, sau đó chín đầu kinh khủng giao long hiện thân, lôi kéo một cỗ liên xa rừng ở trên tầng mây. Một phương hướng khác, sát khí tràn ngập khắp nơi, khí tức khủng bố kinh ngạc người đời, tại một mảnh sơn hà hư ảnh bên trong, một người ngang nhiên mà đứng, chỉ có một đôi ánh mắt xuyên tấu mây mù, chấn động tâm hồn, nhường rất nhiều người sợ hãi. Trong hư không, vô số thiết kỵ chiến xa hoành lập, hắc giáp kỵ sĩ trong tay binh quang tùm, mang theo khí tức hủy diệt, làm thiên địa vì đó nghiêm túc, sát cơ từ phía. Đại hạ hoàng chủ cùng Cựu Lê hoàng chủ ứng kỵ sĩ phủ phó phủ chủ chi mời, cầm đế binh cùng nhau tới, cậu tham tiên phủ tiểu thế giới. Hai người đỉnh đầu, Cựu Lê đồ, Thái Hoàng kiếm hai kiện đế binh hòa lẫn, có sâu xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai chi thế. Một vị người mặc đạo y y, băng cột đầu ngọc quan lão giả đang nếm thử cởi ra lâm đạo trần ba người cấm chế trên người, hắn là kỵ sĩ phủ một vị khác phó phủ chủ. Nhưng mà, đây là làm thế thánh nhân tự tay bố trí định thân thuật, cho dù hắn vận dụng thánh binh tàn khuyết cũng khó có thể phá giải. Tối thiểu là một tôn đại thành vương giả thực hiện pháp thuật. Đại hạ hoàng triều một vị hoàng thúc trầm giọng nói, Lâm đạo trần ba người thần hồn cùng nhục thân toàn bộ bị định trụ, với lại cấm chế ở vào nguyên thần, không thể tùy tiện vận dụng đế binh, bằng không đế khí xung kích thức hải, nhẹ thì tiên đài bị hao tổn, rơi xuống cảnh giới, nặng thì thần hồn chấn động, chân linh phá toái. Cũng đúng thế thật, đại hạ hoàng chủ cùng Cựu Lê hoàng chủ không có sử dụng đế binh nguyên nhân, rốt cuộc đây là kỳ sĩ phủ người, bọn hắn không cần thiết phí sức không có kết quả tốt đi làm loại chuyện này. Đại hạ hoàng chủ đầu đội tổ long quan, người mặc cửu long bào, không giận mà uy, quanh thân cũng cuốn lượn quanh hoàng đạo long khí. Đây là một loại lực công kích thế gian vô địch pháp môn hóa ra sương mù, có một loại hùng thị phi dương, khí thôn sơn hà chi thế. Nhìn phương xa bắt ngát hấp vụ, còn có nơi đây còn sót lại tiên khí. Đại hạ hoàng chủ từ đáy lòng địa cảm khái nói, một nơi tuyệt vời tiên phủ tiểu thế giới, đích thật là một phương thần thổ. Mặc dù đại bộ phận địa vực đều bị Dương Di thu nhập thanh đồng đế quan bên trong, nhưng mà cái này giới vẫn đang rộng lượng linh khí, 3000 trượng dưới vực sâu thổ nhưỡng vậy giàu có sinh mệnh tinh khí, là khó được tu luyện thần thổ. Sau khi chuyện thành công, giới này nên như thế nào phân chia? Cựu Lê hoàng chủ thái độ rất lạnh nhạt, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp bắt đầu sau khi thương nghị công việc. Rốt cuộc, hai kiện cực đạo đế binh trấn áp ở đây, liền là lúc ấy thánh nhân cũng khó có thể thoát khỏi, bọn hắn không lo lắng chút nào tặc nhân hội chạy mất. Trong lòng mọi người, cướp lấy tiểu thế giới thần tàng mới là trọng yếu nhất. Lần này, thần triều mời ra tổ khí Thái Hoàng kiếm, tự nhiên không thể tay trắng trở về, ta Cựu Lê thần triều cũng giống như thế. Hai vị hoàng chủ bắt đầu cùng kỳ sĩ phụ phó phụ chủ trò chuyện. Còn lại tu sĩ vậy 10 phần bình tĩnh, chỉ có tam tôn giống như pho tượng lão nhân trong lòng đắng chát không thôi. Cực đạo đế binh, viễn cổ thánh nhân, đến tuột cùng là cái nào một chỗ cực đạo thế lực? Lâm đạo trần đủ kiểu suy nghĩ, vẫn không có tìm ra điểm đáng ngờ. Hai người kia đều bị nồng đậm hỗn độn vụ ải bao vây lấy, căn bản nhìn không ra dung mạo, nhưng mà vị thánh nhân kia thần lực 10 phần thanh chính, như là tu luyện cực đạo kinh văn. Về phần đế binh, càng là hơn khó mà nói lên, hắn chỉ cảm nhận được nhiếp tâm hồn người cực đạo thần uy, căn bản không có nhìn thấy cực đạo đế binh. Đột nhiên, hư không phá toái, một chùm tiên quang bay ra, quấn quanh lấy từng tia từng sợi đế khí, chấn động cựu trọng thiên, kinh khủng cực đạo chi uy tràn ngập ở khu vực này. Cong. Đối mặt như dị biến này, đại hạ hoàng chủ lấy ra Thái Hoàng kiếm, trong chốc lát, chư thiên oanh minh, long ngâm dung chuyển vạn cổ tuyết nguyệt, đống chốc vang vọng thời không. Giờ khắc này, kinh khủng đế uy phô thiên cái địa, quần quần mấy ngàn dặm, bao phủ phiến địa vực này, mỗi một tấc không gian đều đang run rẩy. Rào rào. Bên kia, cựu lê đồ run run, phong ấn tứ cùng, trải ra mà xuống, vậy xuống dưới bay tới, muốn đem tiên quang thu nhập đồ bên trong. Hỗn độn tiên quang bên trong, Dương Di sắc mặt lạnh lùng, tiến nhập thánh nhân cảnh về sau, nàng mới biết được cảnh giới này chỗ cường đại, cùng thánh cảnh phía dưới tu sĩ có thiên địa khác biệt. Không cần nói, vẹn vẹn là hai vị tiên nhị hoàng chủ thúc đẩy đế khí, liền xem như hai tôn đại thành vương giả cầm cực đạo đế binh đích thân đến, vậy không làm gì được nàng. Mi tâm của nàng dục dập sinh huy, tách ra hàng luồng thần quang, bóng ánh sáng chói tiên đài bên trong, hư ảo nguyên thần không ngừng mà đánh ra phát ấn, từng đạo thần lực nguyên lưu tràn vào thôn thiên ma bình bên trong, lệnh cái này ma bình khôi phục. Ánh sáng vô lượng bên trong, một con hỗn độn đại thủ vỗ xuống, chỉ trong bàn tay quấn vòng quanh đế khí, hắn uy thế phá diệt tam thiên giới, không gì sánh kịp, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng phá diệt một dạng, lệnh hư không nổ tung, vô số không gian toái phiến lộn xộn dương mà xuống. Ông. Tại kim thạch tiếng va chạm bên trong, thái hư chi quang tứ tán ra, long kiếm bay ngược mà ra, trên thân kiếm thần quang phá toái, ảm đạm vô cùng, thái hoàng kiếm căn bản là không có cách ngăn cản hỗn độn đại thủ, bị một trường vô bay. Cũng không phải cái này đế khí không được, mà là bị giới hạn đại hạ hoàng chủ tu vi, thái hoàng kiếm không cách nào khôi phục. Mặt khác, cựu lê đồ dương ra đồ quyển, lộ ra trong đó vạn dặm cẩm tú sơn hà, vô tận thần huy bên trong, loan thoáng thậm chí có 3000 thế giới biểu hiện, hiện ra một bạc nhạt vòng xoáy, bày tỏ hàng xa vô số, tu di thiên địa đạo vận. Đây là một tấm có thể phong in lên thương cổ đồ, cũng có vô lượng thần năng, vạn cổ chư thiên cũng bởi vì nó mà chấn, hỗn độn đại thủ đang quay bay thái hoàng kiếm, lại thay đổi phương hướng, một cái hướng cựu lê đồ chụp tới, 10 phần bá đạo, không có chút nào đem hai đại hoàng triều để ở trong mắt. Huyết tế tổ binh. Gặp được thái hoàng kiếm kết cục, cựu lê hoàng chủ mục quang lẫm lệ, phun ra một ngụm kim sắc thần huyết tại trên cựu lê đồ. Trong nháy mắt cái này hơi thở của cực đạo đế binh đại chấn, khí thế khủng bố chấn áp thiên địa, nguyên bản bị thái hoàng kiếm bao trùm khu vực, bây giờ cũng bị cựu lê đồ đế khí bao phủ lại. Cựu lê đồ có hơi dương ra, cái này cực đạo đế binh danh xưng bao dung thiên địa vạn vật, thu nạp tam thiên đại thế giới, có thể đem tất cả chấn áp cùng luyện hóa. Cuốn sách cổ này vô thượng uy áp tràn ngập, chấn động cổ kim tương lai, chư thiên vạn giới cũng tại cùng dung. Dương Di đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, duỗi ra một cánh tay ngọc, bàn tay trong suốt long lanh lên, năm cái mảnh khảnh ngón tay khẽ cong, hóa ra một con hỗn độn đại thủ lớn, hướng phía trước đế đồ chụp tới. Bành! Hỗn độn đại thủ lớn mỗi một lần đánh ra cũng phát ra như kinh lôi tiếng vang, nồng đậm đế khí tỏa ra, trong hư không này in dấu xuống cái này đến cái khác ký hiệu, thủ hộ cùng chấn áp mảnh này hư thiên. Thượng cổ thần quân chúng, ước vạn đạo thần quang dâng lên mà ra, tại Dương Di không ngừng công phạt ở dưới, cựu lê đổ bên trong quấn quanh tiên quang ảm đạm rất nhiều, mà cựu lê hoàng chủ ngược lại cũng nôn một ngụm máu tươi, cơ thể lung lay sắp đổ, long khí gào thét, sắp bị đế khí hút khô. Không phải cổ chi thánh hiển, vì thánh chủ chi thân thúc đẩy cực đạo đế binh, rất nhanh liền sẽ bị hút khô. Một bên cựu lê hoàng triều các lão nhân vội vàng đánh ra thần lực, giúp đỡ cựu lê hoàng chủ cộng đồng thúc đẩy cựu lê đồ. Mắt thấy cựu lê đồ cảnh ngộ, đại hạ hoàng chủ hít một hơi lãnh khí, bị này cảnh tượng kinh trụ. 5000 năm đến, cực đạo đế binh chấn áp vũ vực, chưa từng có qua kết quả như vậy, bị người tùy ý địa áp chế. Vị nào tu vi tuyệt đối xuất thần nhập hóa, đạt đến thánh nhân cảnh, với lại khẳng định có đế khí gia trì, bằng không dù cho là thánh nhân, cũng khó có thể ngăn cản cực đạo khí cơ. Đây là nắm giữ cực đạo đế binh viễn cổ thánh nhân. Nhìn ra cái này hình thức không chỉ là đại hạ hoàng chủ, kỳ sĩ phủ phó phủ chủ vậy đã nhìn ra, hắn sắc mặt biến, cảm giác lần này muốn đại họa lâm đầu. Tại tình cảnh này phía dưới, hắn bóp nát lão phủ chủ giao cho hắn ngọc bội. Đại hạ hoàng triều hơn 10 vị lão nhân cộng đồng thúc đẩy thái hoàng kiếm, trong nháy mắt thái hoàng kiếm lần nữa tỏa ra bén nhọn cực đạo kiếm khí. Đại hạ hoàng chủ lấy ra một phương bảo ấn, đây là đại hạ hoàng triều truyền thừa ngọc tỷ, là thái hoàng truyền xuống tới tổ khí, năng lực hơi kích phát thái hoàng kiếm thần uy. Trung châu tứ đại hoàng triều cũng có phương pháp này, cũng đúng thế thật triệu hồi cực đạo đế binh tín vật, không cho sơ thất. Sau đó thái hoàng kiếm phá toái hư không, một tiếng long ngâm truyền ra, kim kiếm bay ra, long đầu kiếm phong, cựu trảo kiếm văn, long vị hóa thành chuôi kiếm, tượng là có thể dung sụp chư thiên, có cử thế vô song lực công kích. Nhìn phá không mà đến thái hoàng kiếm, Dương Di có hơi hé môi, con ngươi như hai mảnh tinh không tại xoay chuyển, vô cùng lạnh lùng. Chương 265, vũ vực đều chấn. Chương 265, vũ vực đều chấn. Dương Di vân tụ vung lên, một đoàn thanh khí mở mịt mà ra, hóa thành một tôn đạo thân. Đạo thân quang ảnh hư cực, cho dù vạn vầng mặt trời tập hợp một chỗ, cũng không có ánh sáng của nó thịnh liệt, tay nàng bóp phát ấn, đánh ra một đạo vô biên vô tận thần thuật. Đây là Tô Vũ truyền cho nàng một tông thần thuật, là vô thủy kinh bên trong cấm kỵ thiên trường, có hóa mục nát thành thần kỳ, lệnh vạn vật quy nguyên vĩ lực. Đông. Sau đó, một tiếng đáng sợ tiếng vang truyền đến, bộ đạo thân này biến mất khỏi chỗ cũ, với lại có một cỗ ma quái quang mang bay tới, cùng chặt đứt vạn giới thái hoàng kiếm sờ đụng nhau. Thần quang lóa mắt, thủy thái kinh người, đó là một đạo kinh người tiên quang, đem tất cả mọi thứ cũng đánh về phía nguyên điểm, trực tiếp tách ra đại hạ hoàng triều mọi người và thái hoàng kiếm trong đó liên hệ. Mất đi thần lực cung ứng, lại bị vô thủy bí thuật đánh về nguyên điểm, long kiếm mất đi chỗ có quả mang, như cùng một trôi thế gian bảo kiếm, hướng ngàn trượng vực sâu rơi xuống mà đi. Đạo thân đưa tay một nhiếp, đem thái hoàng kiếm tóm vào trong tay. Nhìn thấy này cảnh tượng, đại hạ hoàng chủ sắc mặt trắng bệnh, cái khác hoàng tộc già lão cũng đều đột nhiên mà mở to hai mắt, trong lòng sợ hãi không thôi. Tổ khí bị đoạt giả sử vị này viễn cổ thánh nhân muốn đối địch với đại hạ hoàng triều, đại khái có thể dùng đế binh phong ấn Thái Hoàng kiếm, đến lúc đó, đại hạ hoàng triều chân chính nguy cơ đến, hắn cái này di thất cực đạo đế binh tội nhân cũng sẽ bị phế truất. Một khắc cảm đạm về sau, tiên phủ tiểu thế giới bên ngoài, đại hạ hoàng triều mọi người bắt đầu bố trí thần đài, rất nhanh, một tấm hắc sắc tế đàn xuất hiện, do từng khối màu vàng kim long tinh thạch dựng thành, phía trên có từng đạo huyết văn, phát ra một loại ba động kỳ dị, tất cả mọi người đứng ở phía trên, cùng kêu lên tụng ra một loại cổ chú. Oanh! Đạo thân trong tay Thái Hoàng kiếm khôi phục, như xuyên qua vạn cổ trừ giới bình thường, muốn nhảy lên, phá không mà đi. Dương Di nhìn thoáng qua đại hạ hoàng chủ, cũng không có cưỡng ép áp chế Thái Hoàng kiếm, mặc kệ bay đi, sau đó tố thủ tìm đòi, đem đại hạ hoàng triều mọi người nắm trong tay. Ngắn ngủi ba hơi trong lúc đó, Thái Hoàng kiếm bị đoạn, lại bị người gọi đi, đại hạ hoàng triều mọi người bị bắt sống, Cửu Lê hoàng chủ mắt tư muôn nước, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Cửu Lê đồ bị cướp đi khả năng không lớn, muốn trấn áp một kiện cực đạo đế binh, trừ phi vị này thánh nhân vận dụng một kiện khác cực đạo đế binh, với lại cái này đế binh về sau không cách nào sử dụng, tương đương với lưỡng bại câu thương. Nhưng lại như thế này phản kháng xuống dưới, hắn cùng Cửu Lê hoàng triều mọi người tuyệt đối đi không được. Ý niệm tới đây, Cửu Lê hoàng chủ hô to một tiếng, "Tiền bối, ở trong đó có hay không có hiểu lầm gì đó?" "Hiểu lầm?" Dương Di lắc đầu, nhìn ra Cửu Lê hoàng chủ tâm tư, nhưng mà nàng chỗ cổ áo nam tử một mực xúi giục nàng, nhường nàng bắt sống Cửu Lê hoàng chủ, cho nên nàng cũng không trở về khôi phục. Sau một khắc, nàng cùng đạo thân đồng thời ra tay, hai con hỗn độn đại thủ lớn phá diện tất cả, đem Cửu Lê đồ đánh cho chỉ riêng mang tàn mát, thần huy ảm đạm. Mà thúc đẩy cực đạo đế binh hoàng triều các vô lão vậy sôi nổi rút khô thần lực, thổ huyết ngã xuống đất. Cửu Lê hoàng chủ mất hết can đảm, cảm thấy đời này đã đến cuối cùng. Hắn thở dài một tiếng, muốn huyết tế đế binh, làm cố gắng cuối cùng. Mà lúc này, kỳ sĩ phủ người đã đường chạy, sớm tại ba loại cực đạo đế uy thời điểm đụng chạm, vị tiêu kỳ sĩ phủ phó phủ chủ liền mang theo dưới trướng rời đi. Cuối cùng, hai đạo cực đạo thần uy hội tụ vào một chỗ, thiên cung bị đánh vỡ, xuất hiện một kinh khủng lỗ lớn, xuyên qua hướng vực ngoại tinh không. Cửu Lê đổ phá vỡ hư không, muốn mang theo vài vị hoàng triều dòng chính rời khỏi nơi đây, nhưng mà nghìn vạn lần cái trật tự thần liên phong tỏa thiên địa, không ai năng lực đào thoát tiên phủ tiểu thế giới bên ngoài, vô tận hư không bên trong, một thiếu nữ như hát như khóc, lông mi rất dài, đôi mắt đẹp mông lung, môi đỏ chân bóng, hàm răng như ngọc. Tiền bối, vị này thiếu nữ chính là Trung Châu thứ ba mỹ nhân, An Bình cổ quốc Vũ Điệp công chúa, giờ phút này lại bị trói buộc trong hư không, bị một vị nam tử ôm vào trong ngực. Tiền bối muốn vật gì, chỉ cần An Bình quốc có thể đưa ra Vũ Điệp công chúa sóng mắt lưu động, tản ra kinh người mỹ lực, muốn làm cố gắng cuối cùng, nhưng mà Tô Vũ tâm như sắt đá, không có chút nào để ý tới thiếu nữ cầu khẩn. Tô Vũ bên kia là một cực đẹp nữ tử, có thể xưng hại nước hại dân cấp, đây là An Bình cổ quốc tề của chúa, là nam yêu muội muội tề hòa thủy. Cùng Vũ Điệp công chúa đau khổ cầu khẩn khác nhau, Tề quận chúa vô cùng yên tĩnh, vì nàng mi tâm bên trên có một viên đế văn, căn bản là không có cách nói chuyện. Mặc dù không cách nào nói chuyện, Tề Họa Thủy chân mày to cho mày, cắn động răng ngà, như linh cầu đồng giống nhau ánh mắt lưu động ra mấy phần lệnh ý, muốn dùng ánh mắt giết chết Tô Vũ. Tại Tô Vũ bước vào tiên phủ tiểu thế giới lúc, liền phân ra hai đạo thanh khí hóa thân, đem hai vị này bổ tới. Này hai đạo hóa thân chiến lực cực mạnh, tại tiên đài nhị trọng thiên bên trong có thể xưng vô địch, lại phối hợp thêm hư không đại đế sáng lập ra hư không kinh vô cùng thuận lợi đem Vũ Điệp công chúa cùng Tề Họa Thủy bắt đến. Tiện thể còn an bài hai người bế quan công việc. Đột nhiên, lưu thành vùng trời, một chùm vĩnh hằng cực đạo thần quang nối liền trời đất, vũ sắc đám mây vỡ vụn, ép xuống ở trong thiên địa, quang vụ mờ mịt, như thiên giới chi cửa mở ra, đế khí tung hoành ba vạn dặm, mênh mông cuồn cuộn, lệnh An Bình cổ quốc trên dưới đều chấn. Tại thời khắc này, Trung Châu mặt đất cũng không biết có bao nhiêu người ngạc nhiên thất sắc, tất cả đều ngóng nhìn kỳ sĩ phủ địa vực, khí thế đó chấn kinh rồi tất cả nhân vật tuyệt đỉnh. Cho dù xa cuối chân trời, chỉ cần thực lực đủ cường đại, tuyệt đối có thể cảm ứng được hơi thở của cổ chi đại đế, thần năng cuồn cuộn, như có cổ đế tại phục sinh. Trung Châu một chỗ trong dãy núi, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự rối loạn vô cùng, đem nơi đây hóa thành thế giới của ánh sáng. Thần Vương tịnh thổ, một mảnh đẹp đẽ, đầy trời hoa vũ tại bay xuống, từng mảnh óng ánh, chỗ nào chỉ có một gốc thần thụ, cứng cắp như rồng có sừng, nhẹ nhàng lay động, tiếp nhận hoa vũ tẩy lễ. Ba hơi về sau, Thương Thái Hư xách thi thể của Ám Dạ quân vương, đờ đẫn địa nhìn phía trước lão nhân. Không ngờ rằng đạo hữu vậy bước vào này cảnh. Nhìn thi thể của Ám Dạ quân vương, người mặc áo gai lão nhân thở dài một tiếng, không nói gì nữa, mọi thứ đều thành kết cục đã định, nhiều lời ích lợi gì. Đột nhiên, một đạo vĩnh hằng thần quang phá không mà ra, lệnh hai vị mạt pháp thánh hiển ghé mắt không thôi. Lão nhân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, là ai đánh ra cực đạo thần uy, đây là hai kiện cực đạo đế binh ở giữa giao phòng, lẽ nào muốn đánh chìm Trung Châu sao? Khương Thái Hư không nói, chỉ là nhìn chăm chú ánh sáng lóng ánh trụ, sau lưng hoa vũ phiêu tán, đem thân ảnh của hắn phụ trợ địa vô cùng đơn bạc. Đông Hoang, một tóc hai bù sù cao lớn thân ảnh, lập thân tuyệt điên, xa xa nhìn ra xa, thật lâu không lên tiếng. Tây Mạc, bên trong một vùng đất cổ trong miếu thờ, cả người khoác cả sa thánh viên, đẩy ra đại lôi âm tự cửa miếu, đi về phía vách đá, ung dung xuất thần, nhìn về phía Trung Châu. Vũ lại bực nội, truyền thừa bất hủ, thánh địa cùng thần triều cùng với cổ miếu còn có thần điện bên trong, để lại tồn nội tình tất cả đều chấn động. Thái cổ chủng tộc, ngủ say người mạnh nhất, cũng đột nhiên mà thức tỉnh, thần thức quan sát từ xa Trung Châu. Tại thời khắc này, thiên hạ chấn động, người mạnh nhất phải sợ hãi, ai cũng sợ hãi, ngóng nhìn kỳ sĩ phủ địa vực. Tiên phủ tiểu thế giới bên trong, Dương Di kết xuất pháp ấn, đem vô số đạo ô quang cô độc là thần liên, thúc đẩy thôn thiên ma bình, đánh ra một đạo hỗn độn thần quang. Bành! Một kích này lệnh cửu u chấn động, đánh nát hư không, cố ba động này đem cửu lê đồ bên trong cửu lê hoàng chủ đám người trấn ra đây. Sau đó Dương Di mặc cho cửu lê đồ rời đi, đem Cửu Lê Hoàng chủ đám người thu nhập trong tay áo, một kích phá mở tiên phủ tiểu thế giới bực môn, ngập vào hư không mà đi. Kỳ sĩ phủ địa giới bên trong, Đại Hạ hoàng triều cùng Cửu Lê hoàng triều còn sót lại nhân mã sôi nổi rời đi. Lần này, tiên phủ tiểu thế giới bên trong chuyện đã xảy ra tuyệt đối sẽ trong lúc kiếp sợ châu, thậm chí hội lan đến gần hai phe hoàng triều bên trong hoàng chủ vị trí. Mà những người này, có muốn nghĩ cách cứu viện hoàng chủ, có thì là ý đồ nhúng chàm hoàng chủ vị trí. Cực đạo thế gia rắc rối khó gỡ, phe phái săn sát, chỉ cần cực đạo đế binh không có di thất, liền cũng không dao động nền tảng quốc gia. Không bao lâu, tiên phủ tiểu thế giới sự việc truyền ra, Trung Châu rất nhiều thế lực lớn giáo chủ cũng chạy tới, Nam Linh yêu chủ, Tây Mạc thần tăng, Đông Hoang thánh địa thái thượng trưởng lão cũng có người đến, đại đa số người không phát một câu. Trong đám người, một vị lão nhân im lặng, hắn là kỳ sĩ phủ lão phụ chủ, cũng là một tôn mạt pháp thánh nhân, đáng tiếc, lần này hắn tới chậm. Sẽ là ai chứ? Giống như là trước giờ dự báo bình thường, sớm địa hiểu rõ chỗ này tiểu thế giới, hay là chôn xuống chính mình vị kia tồn tại hậu nhân tìm tới. Mặc cho hắn làm sao suy tư cũng không tìm tới đáp án, lần này sự kiện quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đối phương như là biết trước bình thường, tốc độ cực nhanh, căn bản nhường kỳ sĩ phủ không kịp suy xét. Với lại lúc này Trung Châu vương giả không ra, thánh nhân khó gặp, ai sẽ nghĩ đến sẽ xuất hiện một vị thánh nhân mang theo cực đạo đế binh đến càn quét tiên phủ tiểu thế giới. Lần này, hắn vì lắng lại Đông Hoang thần vương Khương Thái Hư cùng ám dạ quân vương ở giữa tranh đấu, mới chậm trễ một quãng thời gian, không ngờ rằng hay là tới chậm một bước. Hiện tại, ám dạ quân vương chết bởi Khương Thái Hư chi thủ, kỳ sĩ phủ sự việc đã định, vì đó làm sao? Chương 266, Tử Long nữ chương 266, Tử Long nữ trong hư không, Tô Vũ hiện ra thân hình, giương tay vồ một cái, đem hỗn độn hóa thân thu hồi trong tay áo. Nhưng mà cấp tiên nhị hóa thân khác ở đâu giấu giếm được thánh nhân con mắt, Dương Di ánh mắt khẽ nhúc đích, một chút liền thấy rõ hỗn độn khí bên trong hai đạo lệ ảnh, chẳng qua nàng không nói gì thêm. Tô Vũ một tịch kim ti hắc hoàng bảo, mái tóc đen xuân dài như thác nước, dáng người thon dài, trong mắt lóe ra một tia thời không đạo tuyến, cả hai quấn quanh đan vào một chỗ, tạo thành mông lung hỗn độn khí tức, mông lung như mộng. Hắn khẽ cười nói, đi thôi, Trung Châu xong chuyện. Lần này tiên phủ tiểu thế giới hành trình coi như là thuận lợi đến kỳ lạ, đại bộ phận thần tàng đều bị hắn đóng gói mang đi, còn bắt Đại Hạ hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều hoàng chủ và cao tầng. Đây cũng là Thanh Liên hoàng triều nội tình lần đầu tiên xuất hiện, có một tôn làm thế thánh nhân, tăng thêm Thanh Liên đế binh, chấp trưởng trung vực, chư thánh chủ cúi đầu ở trong tầm tay. Nghe được Tô Vũ lời nói, Dương Di khẽ gật đầu, nàng thu lấy chỗ kia hỗn độn tịnh thổ bên trong ẩn chứa hàng loạt thánh nhân đạo nộ, còn có một phương nhuộm dần nhìn đế khí ngọc đài. Giả sử năng lực ngộ ra những cơ duyên này, đủ để cho nàng tại thánh nhân cảnh tinh tiến rất nhiều. Trong mấy mắt, một cái trắng non chân bóng ngón tay nhỏ nhắn bạch phá không gian, hai người bước vào không gian thông đạo. Đông Hoang Bắc Vực, lúc này, thánh thành bên trong tụ tập hàng loạt thế hệ tuổi trẻ. Theo Diệp Phàm đến, Hoàng Kim đại thế chính là mở ra mánh khỏe. Nam Bực Giao Quang Thánh Tử, Trung Châu Đại Hạ Hoàng Tử Hạ Nhất Minh, Âm Dương Giáo Thánh Tử, Thánh Nữ, Trung Bực Thánh Địa Vạn Sơ Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Nữ, Đạo Nhất Thánh Tử, Đạo Nhất Thánh Nữ, Nam Linh Tiên Yêu Cung thiếu chủ và thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cũng hội tụ tại thánh thành bên trong. Ngay cả Giao Chỉ Thánh Địa bế quan đã lâu, Giao Chỉ Thánh Nữ đều đi ra lịch luyện, như vậy nhiều thiên kiêu đồng thời xuất hiện, làm cho nhiều tu sĩ cũng cảm khái một thế này đều sẽ cực điểm huy hoàng, có thể năng lực đi ra một vị đại đế. Cơ gia thạch phường bên trong, Tô Vũ Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai phân thân đang một chỗ trong đại điện tu hành. Tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, đạt được cơ gia toàn lực ủng hộ. Hỗn độn vân trong sương mù, một thân ảnh mở ra hai con người, mắt bên trong chảy xuôi nhìn nhàn nhạt tuế nguyệt chi khí, vô cùng tăng thương, như là một vị vượt qua thời không trường hà, đang lâm giới này tồn tại, giống như không thuộc về mảnh này cổ sự, muốn siêu thoát mà đi đồng dạng. Hắn cơ thể bóng ánh, giống lưu ly bảy màu, tản ra tinh thần tựa như sáng chói hào quang, tựa như ảo động. Từng đạo tử kim thần quang tại sau lưng hắn ngưng kết thành tuế nguyệt chi ấn hoàn, cuốn vòng quanh tím nhạt vầng sáng, đưa hắn tôn lên oai hùng phi phàm. Một cơn gió mát quét, thanh niên đứng dậy, quanh thân tản ra điểm điểm quang vũ. Sáng chói như hồng, trong đó có loang lộ thời gian ấn ký, đây là vô thủy kinh mang tới phù văn. Trong khoảng thời gian này, Tô Vũ triệt để luyện hóa Hoàng Châu cùng thần hoàng dực dịch, đem tứ cực rèn luyện hoàn thành, chỉ cần qua loa lắng động mấy ngày, liền có thể triển vọng hóa long bí cảnh, với lại hắn tiên tiên thánh thể đạo thai huyết mạch vậy tinh thuần không ít, nên được thượng tiên tiên tên. Vân vụ quấn lượn quanh, dưới ánh nến, nhìn qua đầu gối trước quấn lượn quanh hỗn độn khí tử ngọc thần kiếm, Tô Vũ nói nhỏ, đại mạc kéo ra, một thế này, còn có thể cùng trong trí nhớ giống nhau sao? Lời nói ở giữa, tử khí như mưa, mờ mịt sương mù quét tán. Trước người hắn còn có một cái trượng dài tử long xoay quanh, bị huyết ngọc thần kính định giữa không trung, không cách nào thoát khỏi. Đây là Diệp Phàm dừng ra tới thái cổ sinh linh, vậy lệ thuộc vào vạn long xảo, bị Thanh Giao Vương mua xuống về sau, liền đưa đến hắn nơi này. Do khí vận chi tử dừng ra tới tử long, tự nhiên không tầm thường, thể nội có không tầm thường hoàn huyết, vì Tô Vũ nhìn tới, vụ này mã là đời thứ ba hoàng duệ trong vòng tử long, có chuẩn hoàng chi tư. Tử long thân thể bóng ánh, rực rỡ vô cùng, như là thái dương một sáng chói, đầu rồng chỗ hai con ngọc sừng màu sắc hơi nhạt, cho thấy chủ nhân tuổi tác còn trẻ. Trong hư không, chín đế văn lạc ấn tại xích hà bên trong, một mặt cửu thiên huyết toàn thánh kính chìm chìm nổi nổi, vẩy xuống nhìn nghìn vạn lần lọt ánh sáng màu đỏ, thụy thái thành hạ, thủy lam lực phong. Đầu này tử long toàn thân như là thần ngân tử kim đúc thành, sáng lóa, nó dường như một như tinh linh xoay quanh ở đâu, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù bị vô thượng thánh kính chấn áp, lại không chút nào bối rối. Nhìn chăm chú tử long con mắt, Tô Vũ bấm tay một chút, đem chín đế văn thu hồi, sau đó dùng thái cổ thần ngữ không hề bận tâm nói, có thể nguyện thần phục. Nhân tộc, mất đi đế văn áp chế, tử long mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ. Ánh mắt lạnh băng, Đây là cao đẳng sinh mệnh quan sát cấp thấp sinh mệnh ánh mắt, là thái cổ thời đại hoàng tộc miệt thị nhân tộc ánh mắt. Tóm lại, Tô Vũ không thích loại ánh mắt này, hắn thần niệm khẽ động, từng đầu thần lực khê lưu tràn vào huyết ngọc thần kính, trong chốc lát thánh uy tràn ngập, nhiếp tâm hồn người, xích hà bên trong, liên miên huyết sắc lôi đình ngưng tụ, nhắm đánh tại trên người Tử Long. Hống! Một tiếng long âm, đè nén đau khổ, đừng nói là tu sĩ, thì là phàm nhân đều có thể nghe được thanh âm bên trong bi thương, hắn âm mắt lạnh, tại huyết sắc quang ảnh bên trong không ngừng tiếng vọng. Huyết sắc lôi đình bên trong, Tử Long không ngừng kêu đau, nàng mặc dù có hoàng huyết, mặc dù là một tôn tiên đài nhị trọng thiên đỉnh phong Tử Long, tại thánh nhân vương cấp độ thần kinh chấn áp xuống, cũng chỉ có thể quận mình thân thể, tại rông tố bên trong tận lực bảo toàn chính mình. Có thể nguyện thần phục. Tô Vũ thái độ vẫn như cũ 10 phần lạnh lùng, đối với hắn mà nói, đầu này Tử Long không quan hệ nặng nhẹ, hắn căn bản không quan tâm thân phận của nàng, liền xem như cổ hoàng huyết mạch lại như thế nào, hắn lại không phải là không có giết qua. Quang ảnh bên trong lôi đỉnh tiêu tán, lộ ra vết thương chồng chất Tử Long, nàng đau khổ nhìn đỉnh đầu huyết ngọc thần kính, thần sắc hoảng hốt, đếm trăm vạn năm trôi qua, mọi thứ đều khác nhau, nàng vậy theo trước đây hoàng tộc công chúa luân vì người khác tù nhân, khó bảo toàn tính mạng. Người giết ta đi, ngày sau tự sẽ có tổ vương vì ta báo thù. Cổ hoàng tộc tôn nghiêm nhường nàng không cách nào cúi đầu, Tử Long lạnh lùng trả lời, đầu lâu ngạo nghệ đứng thẳng, nếu như có thể xem nhẹ nàng thân thể hơi run lời nói, Tô Vũ vẫn đúng là muốn bị nàng đả động. Ngươi là vạn long xào cái nào nhất mạch? Bộ tộc kia hình như chỉ có một vị cổ hoàng nữ. Tô Vũ nhẹ nhàng nuốt ve tử tùy thần ngọc kiếm, như có điều suy nghĩ, đối với vấn đề này có chút hiếu kỳ. Ngươi thế mà hiểu rõ vạn long xào? Bởi vì thương thế nghiêm trọng, Tử Long thân thể mềm nhũn, không cách nào lại duy trì long thân, tử quang lấp lóe, hóa thành một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nàng người mặc màu tím váy dài, tử phát bay múa, trong con ngươi lóe ra không hiểu chỉ riêng hoa, sắc mặt trắng bệch, ấn đường có một viên mặt dây chuyển cựu thiên tử ngọc vương, hình như trắc huyết, ẩn chứa trong đó một sợi chuẩn hoàng khí, che chở nhìn nàng chân linh. Tô Vũ nhìn thẳng nàng chỗ mi tâm cựu thiên tử ngọc trăng lưỡi liềm rơi, lạnh nhạt nói, huyết mạch của ngươi nên tại đời thứ ba trong. Nếu biết vạn long xảo, nếu biết ta là tổ hoàng đời thứ ba huyết duệ, ngươi còn dám đối với ta như vậy? Tử Long nữ trong lòng một mảnh lạnh buốt, lần đầu tiên buồn thán mệnh số của mình, nàng thân làm vạn long xảo công chúa, tổ hoàng cháu ruột nữ, vừa sinh ra đến thì bị mọi loại sủng ái, cuối cùng còn bị vạn long hoàng dùng thần nguyên dịch phong ấn lại. Nhưng mà nàng khí vận lại kém đến cực hạn, lúc xuất thế đụng phải đem lại hỗn độn thánh kiếm thanh giao vương, không thể chạy thoát. Bị một vị bị ngạn cảnh nhân tộc cắt ra đến, sau đó bị một cái huyết mạch hỗn tạp giao long bắt giữ, hiện tại lại bị một vị tứ cực bí cảnh nhân tộc tra tấn. Chỉ chớp mắt đã trăm vạn năm, yêu thương cha mẹ của nàng sớm đã biến mất ở trong dòng sông thời gian, tình này này cảnh, ai có thể phù hộ được nàng đấy? Những lời này rất quen thuộc, ta từng nghe qua, chẳng qua vị nào cùng ngươi khác nhau. Tô Vũ trong hai con ngươi bắn ra một vệ thần quang, triệt để phóng xuất ra chính mình tiên đài nhị trọng thiên thần niệm, vì huyết ngọc thần tính làm môi giới, đang muốn thăm dò vào Tử Long nữ thức hải. Giờ khắc này, Tử Long nữ sắc mặt kỳ biến, nhìn ra Tô Vũ ý nghĩ, nàng muốn ra sức tránh thoát trói buộc, nhưng mà căn bản là không có cách tránh né, trong nháy mắt, trong mắt nàng thậm chí chiếu rọi ra hỗn độn quang hoa ảnh tử. Đột nhiên, Tử Long nữ chố mi tâm mặt dây chuyển cựu thiên tử ngọc vương chiếu sáng rạng rỡ, bộc phát ra một tia chuẩn hoàng khí, hóa thành hoa văn quang ảnh, bảo vệ thần hồn của nàng. Thánh đạo thần liên không cách nào đâm xuyên chuẩn hoàng khí hóa thành quang ảnh, chỉ có thể không công mà lui. Thấy mặt dây chuyền bảo vệ chính mình, Tử Long nữ thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng, nếu như bị nô dịch, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng loại cuộc sống đó. Luân vị người này tộc hầu gái, sống không bằng chết, còn có thể nhường bạn long xào hổ thẹn. Ngươi cho rằng chuẩn hoàng khí có thể bảo vệ ngươi sao? Nhìn long nữ chỗ mi tâm tử ngọc mặt dây chuyền, Tô Vũ thần sắc không thay đổi, năm ngón tay một nắm, lấy ra một phương nóng ánh hỏa lô. Ly hỏa thần lô vừa ra, liền tỏa ra hừng hực cực đạo khí tức, lệnh Tử Long nữ sắc mặt kỳ biến. Chương 267, Ngự Tử Thiên Tiêu chương 267, Ngự Tử Thiên Tiêu bóng ánh đồng lô bên trong, một cái xích kim tiên hoàng chấn cánh bay múa, như là chân chính sinh linh bình thường, linh vũ vô cùng mỹ lệ, quấn quanh lấy từng tia từng sợi huyền diệu phù văn. Thâm thúy xích hồng tiên hỏa lệnh hư không ngừng băng diệt, phục hồi như cũ, đế khí bốn phía, giống như từng tòa cựu trọng thiên khuyết hoành áp mà đến, lệnh Tử Long nữ tim đập nhanh không thôi. Cổ hoàng binh lại là cổ hoàng binh. Tô Vũ trong tay bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt hỗn độn khí lưu, đem ly hỏa thần lô nắm giơ lên, ánh mắt của hắn thanh tịnh, quanh thân tử kim quang hoàn không ngừng mà tản ra, đưa hắn phụ trợ địa giống như một tôn tiên vương. Thiền kiến quả biết, là cái này vạn long xảo đời thứ ba hoàng huyết hậu duệ. Tử Long nữ mày ngài nhíu chặt, tím bảo thạch bình thường đôi mắt run nhẹ nhẹ, nghe được Tô Vũ đối nàng chào phúng, nàng cắn chặt răng ngà, nói, thiền kiến quả biết, cái này vốn là cổ hoàng binh, ngươi là vị nào nhân hoàng hậu duệ? Tại Tô Vũ lấy ra ly hỏa thần lô về sau, thái độ của nàng ôn hòa không ít, cuối cùng nhìn thẳng cái này nhỏ yếu ti tiện nhân tộc, đồng thời cũng đúng ly hỏa thần lô nguyên chủ rất yêu kỳ, đến tột cùng là vị nào nhân hoàng? Thấy Tử Long nữ thái độ chuyển biến, Tô Vũ mất hết cả hứng nói, đây cũng không phải là cổ hoàng binh, mà là chí tôn khí. Hắn cũng không có nói rõ ràng cổ hoàng binh cùng chí tôn khí ở giữa khác nhau, rốt cuộc đầu này hấu long làm sao biết linh phi, xuyên anh tục danh. Chí tôn khí. Tử Long nữ nỉ non cái từ ngữ này, nghĩ nên biết được giữa hai bên khác nhau, nhưng mà rất nhanh nàng liền hoảng sợ. Vì, phương này rực rỡ kim thần lô lơ lửng tại nàng chỗ mi tâm, khủng bố đế khí làm nàng như rơi cựu đu, thức hải bên trong nguyên thần vô cùng băng lãnh, lần này dường như đến cuối cùng, nàng thậm chí năng lực thấy rõ tiên hỏa tinh túy trên người lồng vũ hoa văn. Tô Vũ thần niệm khẽ động, ly hỏa thần lô bắn ra một chùm rực rỡ xích quang, trực tiếp đánh tan mặt dây chuyển cựu thiên tử ngọc vương bên trong kia lọn chuẩn hoàng khí, thăm dò vào Tử Long nữ thiên đài, tại nguyên thần của nàng thượng bố trí niệm cấm. Ngày sau, ngươi chính là thuộc hạ của ta. Đem Tử Long nữ nô dịch về sau, Tô Vũ ngón tay một chút, đem hoàn chỉnh trúc long kinh cùng bất tử thần hoàng kinh truyền cho nàng. Chỉ cần bị hắn gieo xuống nhập cấm, một thế này liền vĩnh viễn là nô bộc của hắn, không tồn tại thoát đi tình huống. Với lại nữ đế niệm cấm thần thuật vậy có chủ chết nô vong thuộc tính. Mọi chuyện cần thiết chẳng qua là trong điện quang hỏa thạch, tử long nữ đã trải qua đời này khuất nhục nhất sự việc, bị nhân tộc nô dịch, sau đó lại lấy được nàng trong đời lớn nhất cơ duyên, hai bộ hoàn chỉnh hoàng đạo kinh văn, trong đó một bộ thậm chí là thái cổ thần linh chỗ nhìn cổ kinh, nàng cảm thụ lấy nguyên thần thượng xâm nhập linh thể huyết sắc lạc ấn, đau khổ không thôi, nhưng mà thức hải bên trong lít nha lít nhít, bừng tỉnh như sao vô số thần văn lại làm cho nàng say mê trong. Đó, niệm cấm chi thuật cùng cực đạo kinh văn đồng thời tác dụng, lệ vị này huyết mạch cao quý long nữ tâm trạng rất phức tạp, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, không biết như thế nào cho phải. Làm xong đây hết thảy, Tô Vũ ấm áp địa mở miệng nói, tên của ngươi. Bây giờ gieo xuống niệm cấm, đối phương chính là hắn theo một ý nghĩa nào đó tâm phúc tại bất cứ lúc nào cũng đáng giá tín nhiệm. Dưới trướng lại tăng thêm một vị thánh chủ cảnh long nữ, lệnh tâm tình của hắn vô cùng sung sướng. Tử long nữ trầm mặc một hồi, cuối cùng thổ lộ thân phận của mình. Ngự tử cung chủ, long tộc dòng chính hoàng duệ không có dòng họ, của ta xương hảo là tổ hoàng ban cho. Vừa dứt lời, Tô Vũ dù bận lung dung mà thầm nghĩ, ngự tử cung chủ, tiểu này xương hảo, vạn long xảo vị kia long nữ vậy là thế này phải không? Hắn một phất ống tay áo, đem ly hỏa thần lô cùng huyết ngọc thần kính thu nhập tiên đài bên trong, sau đó nhìn chăm chú thiếu nữ con mắt, ôn nhu hỏi, ngự tử, tên này rất êm hay, ta về sau liền bảo ngươi tử nữ. Ngươi cùng Vạn Long Hoàng là quan hệ như thế nào? Vạn Long xào Long Nữ xương hào là cái gì? Nghe được Tô Vũ hỏi, tử nữ do dự một lát, cuối cùng vẫn là tại Tô Vũ minh rực rỡ trong tươi cười nói ra chân tướng. Phụ thân ta là tổ hoàng con thứ hai, ngươi nói Long Nữ hẳn là tổ hoàng nhỏ nhất nữ nhi, Thiên Tiêu Cung chủ. Tại một phen hỏi về sau, Tô Vũ làm rõ trong đó mạch lạc. Tử nữ có phụ thân là Vạn Long Hoàng chứng đạo trước đó sở sinh dòng dõi, thiên tư cũng không tính cao. Tại Vạn Long Hoàng sau khi chứng đạo, hắn huyết mạch trong cơ thể mới bắt đầu thay biến, chẳng qua vẫn như cũ không cách nào so sánh Vạn Long Hoàng sau khi chứng đạo sinh hạ dòng dõi. Tại sự giúp đỡ của dược dịch chân long bất tử dược mới miễn cưỡng đã trở thành chuẩn hoàng, với lại cả đời dừng bước tại chuẩn hoàng nhất trọng thiên. Chẳng qua cùng cha hắn hoàn toàn khác biệt là tử nữ huyết mạch phản tổ, thể nội có nồng đậm hoàng huyết, gần như so sánh cổ hoàng nữ, tại Vạn Long Hoàng trong tôn bối trổ hết tài năng, bị phong tổn đến hậu thế. Nhưng mà mệnh số chi đạo thần kỳ nhất, nàng tự phong khối kia nguyên thạch bị lầm vào Vạn Long xảo nhân tộc tu sĩ đạt được, cuối cùng bị Diệp Phàm cắt ra đây, bây giờ càng là đụng phải Tô Vũ. Cái khác ngược lại là không có gì, chẳng qua huyết mạch của nàng gần như so sánh cổ hoàng nữ. Tin tức này lúc Tô Vũ trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, lấy tầm mắt của hắn nhìn tới, tử nữ huyết mạch cùng thiên hoàng tử lại chênh lệch không nhỏ, cả hai cũng không phải cùng một cấp bậc, cổ hoàng nữ thì này. Tỉ mị suy tư về sau, hắn mới thoải mái, cũng không phải tử nữ huyết mạch yếu đuối, mà là thiên hoàng tử tiên hoàng bản nguyên quá mạnh. Thiên hoàng tử vốn là thiên đế cấp tồn tại thân tử, lại lấy được tạo hóa nguyên nhãn tẩy lễ, thiên hoàng tử huyết mạch vốn là mạnh hơn bình thường cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ, tử nữ không bằng hắn vậy rất bình thường. Tô Vũ phóng ra một bước, đi đến tử nữ trước người, ôn hòa nói, nghĩ thoáng chút, không muốn luôn luôn suy nghĩ thức hải bên trong nhậm cấm. Nhiều tìm hiểu một chút hai bộ hoàng đạo kinh văn, đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa đi ra hai bộ cổ kinh, một bộ là Trúc Long Thiên Tôn sáng lập ra kinh văn, một bộ khác là Bất Tử Thiên Hoàng sáng lập ra thần linh cổ kinh. Nghe được Tô Vũ an ủi, tử nữ trong lòng càng thêm xoắn xuýt, hai bộ hoàng đạo kinh văn căn bản đền bù không được nội tâm của nàng đau khổ, với lại nàng bị Tô Vũ nô dịch, chính mình là hoàng tộc huyết mạch tiêu ngạo cũng bị đánh vỡ, cả người lâm vào bản thân phủ định bên trong. Qua loa an ủi một câu về sau, Tô Vũ cũng không nói gì nữa, dưới chân tay áo không gió từ lên, tử kim đạo bảo bên trên kim ti hoa văn lập loè phát sáng, triển lộ ra nồng đậm đạo tắc lực lượng. Trong hư không hàng luồng không gian thần văn tự động xen lẫn sắp xếp, cùng đạo văn kêu gọi lẫn nhau, ở chỗ này rạch ra một cái không gian thông đạo, đây là huyền ngọc đài vượt qua lực lượng, Tô Vũ cái này đạo ý liền có huyền ngọc đài công hiệu. Tử nữ kìm lòng không được địa đi theo sau Tô Vũ, hai người đi vào trong vết nước không gian, biến mất tại nơi đây. Thánh thành bên trong, gió sớm xâm hiệu nguyệt, mộ nhật mệt mỏi tàn gói. Vạn Sơ Thạch Phường bên trong, Thiết Yêu cung thiếu chủ Yêu Nguyệt không cùng Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc Kim Xích Tiêu chính đang quan chiến, chứng kiến nhìn một hồi kinh thiên đánh cược. Vạn Sơ Thạch Phường thiên tử hiệu Thạch Viên vô cùng yên tĩnh, khắp nơi đều là lam vũ trụ, chặt cây dày đặc, phiến lá hiện lên màu xanh ra trời, vô cùng mộng ảo sắc thái, ngay cả thân cây cũng như lam thủy tinh một lập loè tỏa sáng. Ngoài ra, nguyên thạch góc chỗ còn bò đầy dây leo, đóa hoa không lớn, nhưng lại vô cùng mùi thơm, để trong này có loại thi vận. Lam vũ thụ dưới, Âu Dương Diệp cầm một khối to bằng đầu người thần nguyên, thái độ mười phần lạnh nhạt, chẳng qua trong mắt màu nhiệt huyết bắn hắn. Màu tím nhạt thần nguyên bên trong còn có một con đen nhánh bàn tay lớn, đây là thái cổ tộc di hải, giá trị kinh người. Âu Dương Diệp bên cạnh một vị cẩm y thanh niên kêu căng nói, Diệp Phàm, lần này Âu Dương Tông sư dừng đã xuất thần nguyên, ngươi lấy cái gì so sánh cùng? Trừ phi ngươi lần nữa cắt ra tiên kim, tử long, bằng không liền giao ra nguyên thiên thư tản thiên. Bởi vì kiêng kỵ tại Tào Vũ sinh uy danh, đại bộ phận nguyên thuật tông sư mặc dù thèm nhỏ dãi Diệp Phàm trên người nguyên thiên thư tản thiên, lại cũng không dám bên ngoài ra tay. Trong đó Âu Dương Diệp thái độ nhất là nóng bỏng, thậm chí đã đến tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Chương 268, Kim Ô bất tử thần dược chương 268, Kim Ô bất tử thần dược giao trì thánh địa một nhóm, Âu Dương Diệp chính mắt thấy nguyên địa sư phong thái, Tô Vũ đưa tay trong lúc đó, nguyên thiên hoa văn phong thạch độc vận, kỳ lực vô tận, lệnh Âu Dương Diệp cùng Nam Cung Chính cảm thán không thôi. Mặc dù hắn rời nguyên địa sư chỉ có cách xa một bước, lại chậm chạp vào không được, vì hắn tu đạo ngàn năm kinh nghiệm đến xem, tự nhiên hiểu rõ kết chứng vì sao chỗ. Đối với Âu Dương Diệp mà nói, bước vào nguyên địa sư pháp môn có hai, một là tĩnh tâm trầm ngâm, khổ tu kinh nghĩa, có thể bước vào nguyên địa sư chi cảnh, hai là được đến nguyên thiên thư cho dù là tản thiên cũng có thể. với lại giao chỉ thánh địa bên trong, Tào Vũ Sinh chỉ nói là cùng Diệp Phàm trong lúc đó có nhân quả, cũng không có ra tay phù hộ hắn. Lam Nhật, nếu như không có Khổng Tức Vương ra tay trấn sát hai vị Hóa Long tu sĩ, Diệp Phàm sớm đã hồn rơi minh thổ. Vì Nguyên Thiên Thư tàn tiền, Âu Dương Diệp không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, không nể mặt ra, tự mình cùng Diệp Phàm đổ thạch, tiền đặt cược càng là hơn đạt đến 200 vạn cân nguyên, so với một lần trước Tô Vũ cùng Thác Bạt Mậu Trường đánh cược còn kinh người hơn. Nghe được Cẩm Y thanh niên kêu gạo, Diệp Phàm ánh mắt bình tĩnh, bên cạnh hắn Lý Hát Thủy cơ đầu to, tiến đến phụ cận, nhỏ giọng nói ra, đây là Âu Dương Diệp tôn bối, Âu Dương Trừng. Khương Hoài Nhân nhìn Âu Dương Diệp trong tay màu tím nhạt thần nguyên, cũng có chút hốt hoảng, hắn nói với Lý Hát Thủy, lần này có thể muốn bị, ta đã phái người báo tin cùng đằng. Trong khoảng thời gian này, Tô Vũ cùng Diệp Phàm liên tiếp cắt ra thái cổ tộc sinh linh, với lại cực đạo thế lực đều biết mấy chục năm sau thái cổ vạn tộc xuất thế, đối với cái này thêm dầu vào lửa, tại thánh thành bên trong nhấc lên một cỗ thái cổ dậy sóng, dẫn đến các thánh địa cũng đang thu thập thái cổ tộc di hải. Một con niêm phong tích chứa tại thần nguyên bên trong bàn tay lớn, chủ nhân hoặc là huyết thống cao quý thái cổ tộc, hoặc là tiên đài tam trọng thiên trở lên tồn tại. Tóm lại, Âu Dương Diệp lần này dừng ra tới thần vật giá trị kinh người, nếu như Diệp Phàm không có giống lần trước như thế cắt ra tiên kim, tử long, xác suất lớn thất bại. Nghe được Lý Hắc Thủy cùng Khương Hoài Nhân lo lắng ngữ, Diệp Phàm trong lòng ấm áp, hắn bình phục tâm cảnh, bắt đầu tuyển thạch. Diệp Phàm mặt không biểu tình, tại thạch viên bên trong đi lại, đối phương cắt ra to bằng đầu người thần nguyên, trong đó còn có một con thái cổ tộc tay, hắn nếu như muốn thủ thắng, lựa chọn bình thường vật liệu đá khẳng định cũng được, nhất định phải cũng muốn cắt ra một kinh thế thần vật đến mấy trăm tức về sau. Vạn sơ thạch phường bên trong bộc phát trùng thiên tiếng hô hoán. Diệp Phàm trong lòng bàn tay nằm để đó một khối kim sắc thần nguyên chỉ lộ ra 1/4, còn có 3/4 bị da đá bao vây lấy. Xuyên thấu qua non nửa bên cạnh thần nguyên, có thể mông lung xem đưa ra bên trong có một viên cỡ quả nhãn hạt giống như tam túc kim ô, vàng óng ánh, quanh thân quấn vòng quanh ly hỏa thần quang, mở mịt ra thâm thúy chỉ diên hoa. Nhìn thấy này mai kim ô hạt giống, vạn sơ thánh địa tất cả lão nhân cũng kích động lên, hướng Diệp Phàm vào tới. Đây là bất tử thần dược. Trong truyền thuyết kim ô bất tử thần dược. Chơi ạ, kế Tào Thiên sư sau đó, thánh thành lại một lần cắt ra bất tử thần dược, không hổ là Tào Thiên sư truyền nhân. Mọi người tiếng ồn ào bên trong, khô gầy như que tuổi Âu Dương Diệp thân thể quơ quơ, kém chút không có đứng vững, đục ngầu trong con ngươi lộ ra một tia không cam lòng, hắn Nguyên Thiên sư chi mộng, dừng ở đây. Thấy nhà mình lão tổ tông sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh, Âu Dương Trưng vội vàng đỡ lấy hắn, sau đó an ủi lên Âu Dương Diệp. Âu Dương Diệp đóng lại hai con ngươi, không vui không buồn nói, thôi, đây là mệnh số, ngắn ngủi trong 5 năm, thánh thành thế mà xuất hiện 3 cây bất tử thần dược, thiên ý như thế, lại có thể thế nào? Một viên kim ô hạt giống, tuyệt đối là cấp cao nhất tôi bảo, dù cho là tiền kim cũng vô pháp cùng sánh vai. Trận này đánh cược, hắn thua, với lại thua mất 200 vạn cân nguyên, tăng thêm khối này to bằng đầu người thần nguyên, không sai biệt lắm 260.000 cân nguyên. Ngay tại hắn bất đắc dĩ thở dài địa lúc, bốn phía lại chuyển tới thanh âm kinh ngạc. Làm sao có khả năng, non nửa chỉ kim ô, nguyên lai là một gốc tàn khuyết thần dược. Cùng Tào Thiên sư trước đây cắt ra một bụi khác thần dược một dạng, này mai kim ô hạt giống không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Thần dược có thiếu, trong vòng 5 năm, xuất hiện hai gốc không trọn vẹn thái cổ thần dược. Lúc này Diệp Phàm triệt để mở ra thạch đi, lộ ra thần nguyên bản bạo, đây là một khối bàn tay lớn thần nguyên, hiện ra rực rỡ màu vàng kim, nội ẩn kỳ chân, nhuộm dần ra sáng chói hạ quang. Kim ô hạt giống dao động ra khẽ khẽ màu vàng kim sương mù, linh khí mờ mịt, có một cỗ thần thánh khí tức nóng bỏng, tựa là có thể dẫn động người huyết khí. Nhất là tu luyện hỏa hành đạo pháp tu sĩ, đạo cung bên trong tâm dấu thần chỉ đều bị hạt giống này mơ hồ khiên động, đây tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Nhưng khiến người ta bóp cổ tay thở dài là, kim ô hạt giống đại bộ phận thân thể cũng hiện ra màu đen, mang theo dơ bẩn nhất âm u khí tức, trong đó còn có mấy cây hồng mao lưu lại, làm cho người nhìn qua sinh ra sợ hãi. Một ít tuổi già nguyên thuật sư nhìn thấy hồng mao, cũng không ngừng lui về sau, bọn hắn vô cùng kiêng kỵ tiểu này âm vật. Vài vạn năm đến, bác vực đại địa một thẳng lưu truyền nguyên tiên sư cho chú, với lại mấy đời nguyên tiên sư cũng không được chết tử tế, lệnh những người này thấy hồng mao mà biến sắc. Cùng làm năm Tô Vũ dừng ra tới hạt giống kỳ lần không giống nhau, này mai kim ô hạt giống tình huống vô cùng không tốt, một cái cánh cùng hơn nửa người đã triệt để nhuộm thành ám sắc, không có nửa điểm sáng bóng, chỉ có chết tịch cùng ô bế còn sót lại. Âu Dương Diệp lên dây cót tinh thần, đi ra, nhìn Diệp Phàm trong tay kim sắc thần nguyên, trầm giọng nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vị Nguyên Thiên Thần giác cẩn thận xem xét kim ô hạt giống về sau, Diệp Phàm nhíu mày, nói, thần dược có thiếu, dường như kim ô hạt giống gặp nào đó xâm hại. Với lại, này mấy cây hồng mao vậy lệnh hắn tâm thần bất an, hắn không tự chủ được nhớ tới Nguyên Thiên sư chớ chú. Trương Ngũ Gia đã từng đã nói với hắn Ngũ Đại Nguyên Thiên sư tuổi già, một đêm kia, một hồi lốc xoáy lông đỏ thổi qua, Ngũ Đại Nguyên Thiên sư liền cũng không trở về nữa, những thứ này hồng mao rốt cục đại biểu cái gì? Thấy Âu Dương Diệp ánh mắt âm thầm nhìn kim ô hạt giống, Diệp Phàm trở tay thu hồi thần nguyên, hắn bình tĩnh nói, thắng bại đã phân. Những lời này vừa ra, vạn sơ thạch phường lâm vào tạm thời yên tĩnh, sau đó rất nhiều tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán, chuẩn bị xem kịch vui. Âu Dương Diệp mặt mũi hiền lành địa lắc đầu, thở dài nói, này không hẳn là kim ô bất tử dược hạt giống, làm năm Tào Thiên sư cắt ra hai gốc thái cổ thần dược, cùng ngươi này mai cổ dược có sự bất đồng rất lớn. Trong đám người một vị nguyên thuật tông sư vậy mở miệng, hắn đứng ở Âu Dương Diệp bên cạnh, ngôn từ chính nghĩa nói, trước đây Tào Thiên sư cắt ra hai gốc thái cổ thần dược, không nói đầy đủ hạt giống kỳ lân, chính là gốc kia không trọn vẹn đến chỉ còn lại rễ cây bất tử thần dược, vậy tỏa ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí, mà trên tay ngươi này gốc cổ dược nghe được nguyên thuật tông sư lời bình, Diệp Phàm không thể phủ nhận, rốt cuộc cái này vị nói miễn cưỡng là sự thực, với lại hắn vậy có chút hiếu kỳ hạt giống này lai lịch. Không sai, này mai cổ dược hoàn toàn không có bất tử thần dược mùi thơm ngát mùi thơm nào ngạt, hay không thái cổ thần dược bản nguyên sinh mệnh tinh khí, này căn bản không phải kim ô bất tử thần dược hạt giống, với lại cổ dược thượng mang theo nồng đậm tử khí, này có thể là một gốc âm linh thảo, rốt cuộc âm linh thảo có thể huyễn hóa thành tiên linh chi hình. Trong đám người lại đi ra một vị râu tóc bạc trắng lão nhân, hắn cũng là một vị nguyên thuật tông sư, đối với Diệp Phàm đại thêm phê phán. Thậm chí hắn còn trực tiếp cho Diệp Phàm trong tay thần dược hạt giống nắp hòm kết luận, cho rằng chẳng qua là một gốc âm linh thảo, mặc dù vậy là một loại chân quý cổ dược, lại không cách nào cùng Âu Dương Diệp cắt ra thần nguyên so sánh, dựa theo quy tắc, nên giao ra thần nguyên, âm linh thảo, còn có nguyên thiên tư tàng quyền. Nghe được đối phương gần như là bêu xấu lời nói, Diệp Phàm tâm cảnh phát toái, ánh mắt của hắn bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Lý Hát Thủy khó thở, lớn tiếng nói, đây rõ ràng chính là kim ô hạt giống, làm sao có khả năng là âm linh thảo. Âu Dương Diệp người đứng phía sau trong đám lại đi ra một vị lão nhân, hắn lạnh lùng nói, thánh thể Diệp Phàm, lần này là ngươi thua, âm linh thảo giá trị 20 vạn cân nguyên, nhưng mà Âu Dương Diệp tiền bối cắt ra thần nguyên giá trị 60 vạn cân nguyên, cao thấp lập phán, mau giao ra nguyên thiên thư. Lê Tẩm, các ngươi căn bản chính là tại đổi trắng thay đen, mặc dù này mai kim ô hạt giống tiên tiên bất túc, nhưng mà vẫn như cũng là bất tử thần dược hạt giống, chỉ hiệu bảo ngựa, sẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Khương Hoài Nhân đứng ra, hắn ngôn từ kịch liệt, đối mặt một đám lão nhân sắc mặt không thay đổi, chắn Diệp Phàm trước người. Không nghe thấy thần dược hương thơm, chưa từng thấy bản nguyên sinh mệnh tinh khí, cái này căn bản là một gốc âm linh thảo, tùy ngươi định chỗ thủng lưỡi đều vô dụng. Hoàng Cẩu Tiểu Nhi cũng dám luôn vào nguyên thuật chi đạo, lão phu thiết thạch lúc ngươi còn chưa sinh ra đấy. Thắng bại đã phân, bại chính là bại. Thánh thể Diệp Phàm, lẽ nào ngươi dám vi phạm thánh thành ước hẹn? Âu Dương Diệp từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, lặng lặng đứng ngay tại chỗ, rất có đại gia phong phạm. Mà phía sau hắn vài vị nguyên thuật tông sư không ngừng mà quát lớn Khương Hoài Nhân, bọn hắn đều là tứ cực hóa long tu sĩ, lại có tiên đài nhất trọng tiên đỉnh phong Âu Dương Diệp là kháo sơn, không chút nào sợ Khương Nghĩa, rốt cuộc vị nào vẫn là đại khấu, cũng không gia nhập hỗn độn cung. Chương 269, Lệ San thành trích chương 269, Lệ San thành trích tại mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong, Diệp Phàm ánh mắt càng thêm bình tĩnh, hắn tại trì hoãn thời gian. Diệp Phàm, nguyên thuật chi đạo bác đại tinh thâm, cho dù ngươi đạt được nguyên thiên thư tản tiên, cũng có con đường rất dài cần phải đi cuối cùng. Âu Dương Diệp mở miệng lần nữa, hắn cũng không nói rõ lần này đánh cược thắng bại, mà là chuyển biến trọng tâm câu chuyện, bắt đầu nói về chính mình lý lịch. Còn lại nguyên thuật tông sư sôi nổi tiến lên một bước, cùng kêu lên nói ra, thánh thể Diệp Phàm, có chơi có chịu, giao ra nguyên thiên thư tản tiên cùng âm linh thảo. Lúc này quan chiến mọi người vậy sôi nổi tản ra, không muốn tham dự việc này. Thiết Yêu cung thiếu chủ Yêu Nguyệt không áo tím phần vật, hắn mặt như con ngọc, khí vũ hiên ngang, cao quý không tả nổi, nhất là một đôi mắt đầy tinh không còn muốn thâm thúy, nhìn Diệp Phàm cùng vài vị tiểu thổ phỉ lâm vào thế cục bất lợi, ánh mắt của hắn yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Bác Nguyên Hoàng Kim gia tộc Kim Xích Tiêu thì cười lạnh một tiếng, trong lòng có chút khó ý, hắn mấy ngày nay cùng Diệp Phàm từng có bận thịu, tình huống hiện tại nhường hắn hạ giận. Thấy Diệp Phàm im lặng, Âu Dương Diệp trong mắt bắn ra một tia điện, đạo bào tay áo bên trong rũa ra một con tay khô héo, hướng Diệp Phàm chụp tới. Trong nháy mắt, gầy gò bàn tay lớn không có nhập không gian bên trong, sau đó xuất hiện tại trước mặt Diệp Phàm, muốn đưa hắn câu quá khứ. Ngươi dám tại thánh thành động thủ? Diệp Phàm hét lớn một tiếng, lấy ra một khối thanh ngọc, trong đó quấn quanh lấy hàng luồng thanh quang, đây là Khổng Tức Vương giao cho hắn bảo mệnh vật. Nhìn Diệp Phàm đỉnh đầu thanh ngọc, Âu Dương Diệp ánh mắt càng thêm âm trầm, hắn lạnh lùng nói, lão hủ cũng không động thủ, chỉ là muốn đốc thúc ngươi thực hiện đồ ước, bây giờ tất cả mọi người cho rằng đây là âm linh thảo, trận này đánh cược ngươi thua. Kiên vị Khổng Tức Vương uy danh, con kia tái nhợt bàn tay lớn dừng lại tại trước Diệp Phàm vương, cũng không xuống tay với Diệp Phàm. Âu Dương Diệp hai con ngươi hơi khép, nói: "Quý Hoa trưởng lão, Khổng Tước Vương đạo này thần niệm phân thân giao cho ngươi." Tiếng nói rơi xuống đất, trong hư không, một vị lão giả tóc trắng đi ra, hắn là đạo nhất Thạch Phường trấn thủ trưởng lão. "Lão phu thiếu Âu Dương tông sư một ân tình, thánh thể, đã tội." Lão giả tóc trắng xin lỗi một tiếng, sau đó hai tay kết xuất pháp ấn, tế ra bản mệnh thần binh của mình, từ đồng đại ấn, hướng Diệp Phàm đỉnh đầu thanh ngọc đánh tới. "Đinh!" Tại đầy trời sương mù tím bên trong, thanh ngọc bay tạt, bay ra một đạo quang ảnh, Khổng Tước Vương cảm giác một chút nơi đây tình huống, nhìn trước mắt tử đồng thần ấn, ánh mắt bất tiện nhìn Quý Hoa trưởng lão, trong ngôn ngữ có sát cơ bộc lộ. Ngươi muốn cùng bản vương là đi sao? Lần này ra tay, giải quyết xong nhân quả, Khổng Tước Vương đã tội. Lão giả tóc trắng khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, tự đồng đại ấn bộc phát ra vô số lọn thần quang, tiên đài nhị trọng thiên uy áp chấn thiên động địa, lệnh trong vườn đá tên chữ thiên mọi người vội vàng lui lại. Chỉ riêng hoa hỗn loạn, lộn xộn dương mà xuống, đem Khổng Tước Vương bao phủ ở bên trong. Lão thất phu, lần ta bản tôn không tại Bắc vực, đợi bản vương phá vỡ tiên tam chi đạo, tất sát ngươi. Khổng Tước Vương trước đây bế quan 800 năm, tu vi không được tồn bảo, lão hủ nên không sống tới ngươi thành tiểu tiên đại tam trọng thiên ngày đó. Đối mặt Khổng Tức Vương uy hiếp, Quý Hoa trưởng lão lạnh hừ một tiếng, địa vị hắn cao sùng, bị Khổng Tức Vương một đạo phân thân trước mặt mọi người nhục nhã, trong lòng có chút không cam lòng. Chân linh diệt thế chém. Khổng Tức Vương ba khí tuyệt luân, đưa tay chính là một đạo ngũ sắc thần dự, phản phất muốn bắt ngang chư thiên, chạm diệt thiên địa, trong đó thậm chí có từng kia từng sợi chạm đạo khí tức, này lệnh đối diện lão giả tóc trắng sắc mặt kỳ biến, nhưng mà tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể toàn lực ra tay, lấy ra tử đồng thần ấn chặn chân linh diệt thế chạm. Sau đó vị này đạo nhất thánh địa thái thượng trưởng lão lại lấy ra một phương thần đồ, mang theo Khổng Tước Vương cùng nhau giết vào thần đồ bên trong. Đợi Khổng Tước Vương sau khi biến mất, đang nằm tại Diệp Phàm trước người tái nhận bàn tay lớn đột nhiên hướng phía trước chụp tới, tiên đại nhất trọng thiên đỉnh phong lão quái vật toàn lực ra tay, thanh thế chấn động thiên địa, lệnh thạch viên mọi người đều kinh. Nhìn tới Âu Dương tông sư sắp đặt chân tiên đài nhị trọng thiên. Có mấy vị lão giả có hơi cảm khái, bọn hắn là các thạch phường lớn lão nhân, đối tình huống trước mắt rất là nhạt. Cùng Tô Vũ mỗi lần thiết thạch sau điểm dược khác nhau, Diệp Phàm cũng không có tập quán này, thường thường lưu luyến Vu Thánh địa thạch phường, nhường những lão nhân này tái mặt không thôi. Một thế này thánh thành cùng nguyên lai khác nhau, bởi vì Tô Vũ trước giờ cắt ra hai gốc thái cổ thần dược, rất nhiều nguyên thuật tông sư cũng bắt đầu hoạt động. Với lại Thác Bạt gia tộc Thác Bạt Mộ, Âu Dương gia tộc Âu Dương Diệp cũng sắp bước vào nguyên địa sư cảnh giới, rất nhiều thánh địa đại giáo cũng không để ý Diệp Phàm nguyên thuật tu vi, rốt cuộc giao hảo Diệp Phàm thì làm tức giận Hoàng Cổ Cơ gia, với lại Hoàng Cổ thánh thể thuộc về vô dụng thể, không cách nào bước vào tứ cực bí cảnh, không có đầu tư giá trị. Nhìn tới gần tái nhợt bàn tay lớn, Diệp Phàm cắn răng, toàn thân tản ra kim sắc huyết khí, không ngừng mà dẫn dắt trong bể khổ bà khối lục đồng, muốn lấy ra lục đồng phản kích. Lần này đối với hắn mà nói là nguy cơ sinh tử, trên người hắn có quá nhiều bí mật, đạo kinh kim chỉ, Trung Châu chí bảo lục đồng mảnh vỡ, còn có vạn người thèm nhỏ dãi vạn vật mâu khí nguyên đỉnh, nếu như rơi vào Âu Dương Diệp trong tay, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vạn Sơ Thạch Phường trong dòng người bay ra một vị lao yêu, một trưởng bố diệt Âu Dương Diệp thần lực đại thủ. Âu Dương Diệp, ngươi qua. Lao yêu người mặc màu xám đạo y, mười phần giàn mua, tuyết trắng lông mày dài đến nửa thước, nhưng mà con mắt mười phần thanh minh, quanh thân tản ra tiên đài nhị trọng tiên ba động, lệnh Âu Dương Diệp ghé mắt không thôi. Hắn là Thanh Giao Vương thủ hạ một tôn yêu soái, tại thánh hiển tiểu thế giới bên trong bị độ thần quyết độ hóa, với lại mấy năm này phụ trợ Khổng Tức Vương quản lý thánh thành Thạch Phường có công, bị Tô Vũ ban cho một quyển Hoàng Đạo Kinh Văn, thành tựu tiên nhị đại năng. Thấy nguy cơ giải trừ, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện đầy huyết sắc, hắn vừa nãy dẫn dắt lục đồng, đối với kim sắc khổ hải tạo thành thương tổn không nhỏ, bây giờ nhu cầu cấp bách sinh mệnh tinh khí tầm bổ. Âu Dương Diệp hai mắt híp lại, lãnh đạm nói ra, "Xích Vũ trưởng lão, các ngươi hỗn độn cung thật sự muốn che chở Diệp Phàm sao?" Ở đây chư vị nguyên thuật tông sư đều cho rằng Diệp Phàm cắt ra âm linh hảo, thắng bại đã phân. Xích Vũ đạo nhân thấp giọng nói, "Sự thực thắng hùng biện, cái này vốn là kim ô hẳn giống, các ngươi nghe nhìn lẫn lộn, lị san thành trích, cho rằng hỗn độn cung không người sao? Bây giờ Khổng Tức Vương, Thanh Giao Vương, Thanh Liên Vương cũng tại Đông Hoàng trung vực, không ngừng mà trinh phạt Tử Phủ thánh địa, Vạn Sơ thánh địa. Bắc vực hỗn độn cung thạch phường chỉ có hắn cái này vị tiên đại nhị trọng thiên đại yêu trấn thủ, vậy đúng là như thế, Âu Dương Diệp bọn người mới dám động thủ." Nghe được Xích Vũ đạo nhân lời nói, Âu Dương Diệp cười khinh miệt cười, nói ra, "Tất nhiên Xích Vũ trưởng lão cho rằng đây là kim ô hẳn giống, vậy liền nhường thánh thể mở ra thần nguyên nhìn qua." Những lời này vừa ra, Xích Vũ đạo nhân trầm mặc một lát, nhìn về phía Diệp Phàm, hắn kỳ thực vậy cho rằng kim ô hạt giống có nỗi băn khoăn, những kia ô bề ám sát, còn có kia vài bất tường hừng bao. Thấy tình thế chuyển biến, trong hư không vài vị tiên nhị đại năng vậy lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn kỳ thực vậy không xác định Diệp Phàm trong tay cây thuốc cổ kia thân phận, rốt cuộc cùng Tào Vũ Sinh cắt ra kia hai gốc thái cổ thần dược quá khác biệt, chưa từng nghe thấy, làm cho người hoang mang không thôi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía Diệp Phàm, làm hắn hít sâu một hơi, hắn kỳ thực nội tâm cũng có chút lo nghĩ, mở ra ra đá trong chớp mắt ấy, hắn cảm giác có một sợi hắc khí tràn vào thể nội. Trước mắt bao người, Diệp Phàm lấy ra thần nguyên, bàn tay lớn rực rỡ kim thần nguyên tỏa ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí, chẳng qua loại sinh mạng này tinh khí cùng bất tử thần dược phát ra sinh mệnh tinh khí có khác nhau rất lớn. Đơn giản nhất, một chút, bất tử thần dược phát ra sinh mệnh tinh khí có thể hơi khép lại thọ nguyên sắp hết người sinh mệnh chi luân, mà này mai kim ô hạt giống cũng không có loại hiện tượng này, cũng đúng thế thật rất nhiều nguyên thuật tông sư đưa ra chất vấn nguyên nhân. Khai giảng sắp đến, trong lòng vắng vẻ chương 270, quỷ dị chi cảnh chương 270, quỷ dị chi cảnh Diệp Phàm, đem kim ô hạt giống dừng ra đi. Âu Dương Diệp thần sắc lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, hướng Diệp Phàm tới gần. Vạn Sơ Thạch Phường bên trong mọi người vây xem vậy yên tĩnh trở lại, ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Phàm, nghĩ phải chứng kiến đạo này kỳ cảnh. Diệp Phàm do dự mấy hơi, cuối cùng vẫn là lấy ra một thanh ngân sắc khắc đao, vung hướng kim sắc thần tinh. Giang giác, đao quang như tơ, đem thần nguyên mở ra, trong chốc lát, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía Diệp Phàm trong tay, vài vị tiên nhị đại năng vậy thi triển thần mục, muốn thấy bất tử thần dược phong thái. Âu Dương Diệp nín thở, cả trái tim cũng nhấc lên, điều này quyết định đối với hắn mà nói cũng là một lần đánh cược, chẳng qua hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể như thế. Vì hắn ngàn năm thiết thạch trải nghiệm mà nói, tự nhiên năng lực nhìn ra kim ô hạt giống thật giả, nhưng mà hạt giống này bên trên hồng mao cùng ô hế cho hắn hy vọng, Thạch Vương của Giao Chỉ Thánh địa bên trong tự phong một tôn đại thánh tồn tại, khối kia Thạch Vương nội bộ đồng dạng có hồng mao, điều này đại biểu không tường hòa chớ chú, dẫn đến vị kia đại thánh chỉ để lại một đoàn điên cuồng thần niệm này mai thần dược chủng đồng dạng từ gặp bất tường, vô cùng có khả năng dược tính giảm lớn. Nếu như rời đi thần nguyên phong ấn, thậm chí có thể lập tức tiêu vong. Giờ này khắc này, hắn không quan tâm bất tử thần dược, chỉ dự đoán được nguyên thiên thư tản điên, đây đã là chấp niệm của hắn. Với lại trận này đánh cược vậy quyết định Âu Dương gia tộc hưng suy. Thần nguyên nứt ra, rực rỡ như hồng kim quang bốn phía, tỏa ra ngút trời thần mang, nồng đậm thần nguyên tinh khí mái trèo phàm bờn quanh lên. Hắn mỗi một tấc da thịt cũng có linh khí lưu động, đây cũng không phải bình thường tinh hoa, là thuộc về thần nguyên tinh túy. Thần nguyên hóa thành chỉ riêng hoa không ngừng ra vào, đem bốn phía nhiễm lên một vầng hào quang đẹp mắt, một ít tu vi thấp tu sĩ say mê không thôi, kiểu này linh khí đối bọn họ mà nói mười phần chân quý. Đột nhiên, từng đạo hắc khí chảy ra, một con kim ô chấn cánh bay ra, lơ lửng tại thạch viên giữa không trung, vô tận trong hắc khí, kim ô màu sắc nhanh chóng chuyển biến, trở nên toàn thân hắc ám, nguyên bản sáng chói như kim một con thần dược vậy nhuộm thành màu đen, tỏa ra tà dị kinh khủng khí tức. Kim ô mặt ngoài chạy xuôi một tầng thâm thúy hắc quang, sau đó chỉ riêng mang lóe lên, nguyên bản thần tuấn oai hùng thái dương thần điểu biến mất, xuất hiện một con mặt người quạ đen thân quái điểu, nó thê dị điệu tiếng gáy, tiếng kêu như khóc lớn, vang vọng tất cả thạch viên, để người phát lạnh. Sau đó, quái điểu nhục thân nhanh chóng hòa tan, triển lộ ra khô lâu chi thân, nhấc lên vô biên hắc vụ, mãnh liệt như nước thủy triều, hướng mọi người vào tới. Đi nhanh. Mắt thấy điểm lành tiên linh hóa thành tà dị ác thú, Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, với lại linh thể của hắn đang điên cuồng cảnh báo trước, làm hắn không rét mà run, phải biết, hắn ăn 4 cái thần niệm thánh quả, thần hồn cường độ so sánh tiên đại tu sĩ, ngay cả thần hồn của hắn đều như thế kinh động, nhưng hắc khí này tuyệt đối khủng bố. Hắn vội vàng lấy ra tử ngọc thần hồ, đem sau lưng tiểu thổ phỉ bảo vệ, một bên mọi người vậy kinh ngạc không thôi, đối với loại tình huống này bất ngờ. Làm sao có khả năng, thế mà thật sự như Âu Dương tông sư lời nói này căn bản không phải kim ô hạt giống, mà là một gốc ma dược. Vô dụng thể Diệp Phàm, người gây họa lớn. Tại đây bước ngoặt nguy hiểm, còn có không ít người chấp nhất tại đánh cược thắng bại, ý đồ giành Diệp Phàm trên người Nguyên Thiên Thư Tản Thiên. Đây trời hắc vụ bên trong, Xích Vũ đạo nhân một tay lấy Diệp Phàm, Khương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy đám người thu nhập trong tay áo, sau đó lấy ra một kiện chỉ còn lại cái Bệ Thiên Lam thần tháp, đây là Tô Vũ lưu tại Hỗn Độn cung một kiện thánh binh tàn quyết, dựa vào cái này thánh binh tàn quyết, Hỗn Độn cung mọi người tại bất tường bên trong toàn thân trở ra. Nhưng mà Thiên Tự Hiệu Thạch Viên bên trong những lão nhân khác thì không có may mắn như vậy, bọn hắn đại bộ phận đều là Hóa Long bí cảnh tu sĩ, vẹn vẹn một hơi thời gian, liền có thất vị lão nhân ngã xuống hắc vụ bên trong. Thạch Viên bên ngoài mọi người khủng hoảng không thôi, vội vàng lui lại, những hắc khí này bên trong ẩn chứa dơ bẩn nhất vật chất, có thể diệt sát Hóa Long tu sĩ, ai cũng không nghĩ tới, lần này thiết thạch thế mà xuất hiện lớn như thế tai họa. Quả nhiên, quỷ dị cùng bất tưởng. Tại Kim Ô thần điểu xuất hiện trong chớp mắt ấy, Âu Dương Diệp liền dẫn vài vị nguyên thuật tông sư chạy trốn tới trên bầu trời, nhìn thấy khô lâu quái chim đưa tới tai họa, hắn căng cứng tinh thần buông lỏng xuống. Lần này, hắn có thắng. Hắn sẽ trở thành kế Tào Vũ Sinh sau đó, thánh thành vị thứ hai nguyên địa sư. Như mực bụi mù bên trong, bốn đạo trùng thiên thần quang phá vỡ hắc vân, đem mấy ông lão mang ra ngoài, lập thân cùng trong hư không, thở lạnh nhạt nhìn một màn này, bọn hắn là cái khác thánh địa tiên nhị đại năng. Cùng lúc đó, thạch viên trên bầu trời hiện lộ ra Tô Vũ thân ảnh. Hắn nhìn khô lâu quái chim, hắn thầm nghĩ, Kim Ô bất tử thần dược. Những thứ này lẽ nào là trong truyền thuyết kiếp nạn chi khí? Từ nữ đỉnh đầu huyết ngọc thần kính, đứng hầu sau lưng Tô Vũ, nàng rũa ra nhu đề, đem một sợi hắc khí nắm trong tay, cẩn thận cảm giác một phen, sau đó hơi biến sắc mặt, có chút kinh nghi nhìn về phía vô biên hắc vụ bên trong khô lâu quái chim. Nàng vừa nãy mượn nhờ huyết ngọc thần kính lực lượng chạm đến hắc vụ, cẩn thận cảm giác những khí lưu này cũng không tính quá mạnh, nhiều nhất chẳng qua năng lực diện sát tiên đài nhất trọng thiên tu sĩ mà thôi, nhưng mà thần hồn của nàng lại cực độ chán ghét những hắc khí này. Cái này khô lâu quái chim tuyệt đối có lai lịch lớn. Tào Thiên Sư thấy Tô Vũ xuất hiện, bốn vị tiên nhị đại năng đứng dậy đón lấy. Âu Dương Diệp vậy chắp tay thi lễ, tỏ vẻ tôn kính, đồng thời đem tâm nhấc lên, vị này Tào Vũ Sinh cùng Diệp Phàm có quen biết cũ, nguyên bản 10 phần chắc chín sự việc có thể biết mọc lan tràn bọn sóng. Xích Vũ đạo nhân vậy thả ra Diệp Phàm mọi người, mang lấy bọn hắn hướng Tô Vũ hành lễ, trong đám người, Diệp Phàm ánh mắt phức tạp không thôi, hắn cùng Tô Vũ từ Thanh Đồng Tiên Điện từ biệt, bây giờ cuối cùng gặp lại. Bái kiến Tào Thiên Sư. Tô Vũ khẽ gật đầu, cũng không có cùng mọi người hàn huyên. Nhìn phía trước hắc vụ, hắn trong hốc mắt lưu chuyển lên mỹ lệ xích hà, tả hữu trong mắt đều có một cái chân hoàng bay múa, hắn cẩn thận chậm chậm vào trên bầu trời khô lâu quái chim, sau đó thu hồi nguyên thiên thần giác, thần sắc lạnh nhạt. Hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, cùng Thiên Hoàng tử không có sai biệt tiên linh huyết mạch, mặc dù 10 phần mờ nhạt, nhưng mà loại đó bản chất không thay đổi. Hồng Mao, Ô Hế chi huyết, bất tử thần dược. Này gốc Kim Ô bất tử thần dược dường như tham dự địa phủ vạn linh huyết sự tình, cũng đúng thế thật Tô Vũ duy nhất có thể nghĩ tới giải thích. Một vị bán bộ đại năng nhìn chăm chú hắc vụ, vô cùng kiên kỵ nói, "Tào tiên sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Còn lại mấy người cũng quăng tới ánh mắt, nhất là Diệp Phàm, Nguyên Thiên Thư bên trong cũng không có giảng thuật loại tình huống này, chẳng qua hắn tin tưởng vững chắc là cái này Kim Ô thần dược hẳn giống. Này mai Kim Ô hạt giống gặp phải bất tường, với lại nhuộm dần địa phủ huyết. Tô Vũ qua loa giải thích một câu, cũng không có quá nhiều giản thuật. Chẳng qua thì này ngắn ngủi một câu, trong lòng mọi người kích thích sóng lớn, nhất là Diệp Phàm, hắn hô thở ra một hơi, nguyên bản đè ép tại trong lòng hắn áp lực toàn bộ đổ xuống mà ra. Lần này đánh cược hắn kém chút dựng vào toàn bộ tài sản, nếu như thua, thật sự là một khi về đến hoang cổ cấm địa trước, lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu hành trình. Hết rồi áp lực sau đó, hắn lại bắt đầu cân nhắc hắn Tô Vũ trong miệng địa phủ hai chữ, cảm giác 10 phần hoang đường, thế giới này lẽ nào vậy tồn tại thập điện Diêm La, âm tào địa phủ. Kim Ô hạt giống. Âu Dương Diệp mặt trầm như nước, một đôi thần mục nhìn chằm chằm đối diện như chút được gánh nặng Diệp Phàm, đáy mắt có ẩn chứa sát cơ che lấp tổ lưu. Địa phủ huyết. Hoang cổ Khương gia thái thượng trưởng lão thì hơi biến sắc mặt, dường như nhớ ra cái gì đó. Còn có vài vị nguyên thuật tông sư vậy nhíu mày, bọn hắn đối với trong truyền thuyết âm minh địa phủ cũng không thể nào tin được, nhưng mà đây là xuất từ Tào Vũ sinh miệng, lệnh trong lòng bọn họ phát lệnh, có thể địa phủ thật tồn tại. Chương 271, phân thắng bại chương 271, phân thắng bại. Tô Vũ không để ý đến mọi người, hắn thần niệm khẽ động. Sau lưng bao phủ màu tím sương mù tử nữ tiến lên một bước, quanh thân tỏa ra kinh người huyết khí, nàng lấy ra huyết ngọc thành kính, muốn đem khô lâu quái chim thu nhập huyết trong kính. Hu hu, quái điểu trên người bộc phát ra một sợi dễ hiểu ô quang, đem huyết ngọc thần kính chấn bay, nhưng mà tử nữ thần sắc không thay đổi, chỗ mi tâm tử ngọc mặt dây chuyền nhấp nháy phát sáng, tách ra vĩnh hằng tiên văn. Nàng ra tay 10 phần bất phàm, há mồm phun một cái, tử sắc quang vụ hóa thành một cái toàn thân nóng ánh rực rỡ tím chân long, tỏa ra đầy trời chỉ diên hoa, bắn về phía khô lâu đại điểu. Trong hư không huyết ngọc thần kính vậy lưu chuyển ra hàng luồng hỗn độn khí, bóng loáng như mới trên mặt kính chiếu dọi ra khô lâu quái chim ảnh tử, trong vườn đá tất cả hắc khí ngưng tụ thành từng đạo hắc quang, bị huyết ngọc thần kính thôn vệ. Tinh xảo xinh đẹp tử long vậy quấn quanh lấy khô lâu quái chim, một chốc, khô lâu quái thân chim thượng tràn ngập ra trận trận ố quang, sau đó khôi phục mặt người quạ đen thân bộ dáng. Ô, mặt người quỷ nha gào thét, hai cái sắc bén hắc vũ thần dực không ngừng mà bước tử long thân thể, nhưng mà này tất cả đều là hồn công, huyết ngọc thần kính thôn phệ hết hắc khí, bắn ra một đạo thái sơ thần quang, đem nó thu vào. Quái điểu cùng hắc vũ tiêu tán, bầu trời trở lại xanh lam, mà Tô Vũ sau lưng, vị này bao phủ tại sương mù tím ở dưới thon dài bóng người cũng bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Vài vị tiên đài nhị trọng thiên đại năng trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ, đây tuyệt đối là một tôn tồn tại cấp thánh chủ, với lại đạo kia màu đỏ quang ảnh tất nhiên là một kiện chuyển thế thánh binh. Lúc này, đạo nhất thánh địa thái thượng trưởng lão vậy từ trong thần đồ đi ra, hắn áo phát lộn xộn, khí huyết hơi có vẻ suy bại, khổng tước vương kia đạo thần lực phân thân đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, nhất là đối phương dường như chạm đến tiên đài tam trọng thiên cảnh giới, lớn tiếng đến lúc đó tất giết hắn, nhường trong lòng của hắn phát khổ, lần này giải quyết xong nhân quả, trả cái giá quá lớn. Y mô xong chuyện, nhưng mà đánh cược còn chưa kết thúc, đầu to Lý Hắc Thủy đứng ra, hướng một bên tiên đài tu sĩ thật sâu thi lễ một cái, sau đó đối với Âu Dương Diệp gọi hắn nói, Âu Dương tông sư, chân tướng đã rõ ràng, là cái này Kim Ô hẳn giống. Âu Dương Diệp sắc mặt không hề bận tâm, phía sau hắn một vị nguyên thuật tông sư do dự trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu nói, dù cho là Kim Ô hẳn giống, nhưng mà đã cảnh ngộ bất tường, xác suất lớn không cách nào trưởng thành là bất tử thần dược, không thể duyên thọ, này mai Kim Ô hạt giống giá trị không tính quá cao. Lời vừa nói ra, không ít người sôi nổi gật đầu, ngay cả vài vị tiên nhị đại năng vậy gật đầu đồng ý, đích thật là đạo lý này, không có bản nguyên sinh mệnh tinh khí, liền không cách nào bồi dưỡng là Kim Ô bất tử thần dược, càng không thể duyên thọ, này mai Kim Ô hạt giống giá trị cao không đi nơi nào. Thấy một ít tiên đài tu sĩ cũng đồng ý chính mình lời giải thích, vị này râu tóc bạc trắng nguyên thuật tông sư lần nữa mở miệng nói, Âu Dương đại sư dừng ra tới thần vật, trước đó Khương gia trưởng lão vui lòng ra 65.000 cân thuần tịnh nguyên mua xuống. Như vậy, nhưng có vị kia đạo hữu vui lòng ra 65.000 cân nguyên trở lên giá cả, mua xuống thánh thể diệp phàm cắt ra hạt giống này. 65.000 cân nguyên, mua sắm này mai không có tác dụng lớn Kim Ô hạt giống. Cái lựa chọn này vừa ra, trên bầu trời vài vị thánh địa đại giáo trưởng lão cũng lắc đầu liên tục, bọn hắn nhìn xem rất rõ ràng, diệp phàm cắt ra thần nguyên lúc, Kim Ô hạt giống không có tỏa ra bản nguyên thần dược tinh khí, không cách nào duyên thọ. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, Trung Châu Thiên Minh giáo bán bộ đại năng tiến lên một bước, nói ra, bần đạo nguyện ra 20 vạn cân nguyên mua xuống Kim Ô hạt giống. Giao Quang Thánh Địa một vị trưởng lão cười nói, Trung Châu đạo hữu, ta nhìn xem ngươi là muốn mượn trợ những hắc khí này tu luyện Thiên Minh thần thể đi. Lão phu ngược lại là vui lòng ra 25.000 cân nguyên, rốt cuộc thần dược hạt giống có được, có lẽ có cứu trợ phương pháp. Thiên Minh giáo là Trung Châu tiên đài đại giáo, trấn giáo cổ kinh Thiên Minh kinh có thể dẫn âm tử khí nhập thể, rèn luyện thân thể, thành tựu bảo thể. Một vị người mặc màu vàng kim long bảo lão giả hòa thanh nói, ta Thần Châu hoàng triều nguyện ra 27.000 cân nguyên. Một phen thảo luận về sau, ra giá cao nhất là Hoang Cổ Khương gia trưởng lão, hắn vui lòng ra 39 vạn cân nguyên mua hàng Kim Ô hạt giống, hơn nữa còn có một phần là ra ngoài kim sắc thần nguyên giá trị, đối với Kim Ô hạt giống, tất cả mọi người không coi trọng. Âu Dương Diệp cười ha ha một tiếng, bây giờ tình thế tốt đẹp, hắn liếc nhìn Diệp Phàm một cái, phát hiện thánh thể sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt như nước, không ai có thể nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Tô Vũ thì như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong tay một sợi hắc khí, hắn thần niệm đã bay đến hỗn độn tiểu thế giới đi, cũng không hề để ý Vạn Sơ Thạch Phượng Kinh Thiên đánh cược, rốt cuộc trong mắt hắn là cái này một hồi trò khơi hài. Từ nữ thì mắt lạnh nhìn Diệp Phàm, nàng nhận ra cái này nhân tộc chính là hắn cắt ra chính mình, bây giờ nàng bị Tô Vũ nô dịch, đối với Diệp Phàm có giận chó đánh mèo tâm ý, chẳng qua nàng đối với những người này tộc ngược lại là khịt mũi coi thường, dù cho là nửa vị bất tử thần dược hạt giống, cũng vô pháp dùng thuần tịnh nguyên để cân nhắc, nếu như không phải hiện tại không có tự do, với lại trên người cũng không có thần nguyên, nàng rất nghĩ thông khẩu đem Kim Ô hạt giống vua xuống tới. Trước đây nàng tự phong khối kia thần nguyên rơi vào Tô Vũ trong tay. Đại cục đã định, Âu Dương Diệp cười híp mắt nói ra, tất nhiên các vị đạo hữu cũng không tán đồng này mai Kim Ô hạt giống giá trị 65.000 cân nguyên, như vậy, trận này đánh cược là ta thắng. Thương gia trưởng lão, lão phu nguyện đem Kim Ô hạt giống bán cho ngươi, trong tay của ta khối thần nguyên này vậy bán cho chư vị. Vì không có sơ hở nào, Âu Dương Diệp quảng thu lòng người, không nghĩ nửa đường thất bại. Trong lòng của hắn cười lạnh nói, vô dụng thể, liền xem như Tảo Vũ Sinh cùng Hỗn Độn cùng đứng ở ngươi bên này, ngươi vậy không trái được ý trời. Thấy cục diện không đúng, Xích Vũ đạo nhân trầm giọng nói, lão hủ nguyện ra 66.000 cân nguyên mua xuống này mai Kim Ô hạt giống. Thấy Hỗn Độn cung trưởng lão vì chính mình nói chuyện, Diệp Phàm cảm nhận được một cô ấm áp, nhưng mà trong lòng của hắn hay là thở dài một tiếng, rốt cuộc Câu Dương Diệp tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Xích Vũ trưởng lão chẳng lẽ đang cười đùa ta, các vị đạo hữu ở đây, ngươi lẽ nào nghĩ đổi trắng thay đen, lị san thành trích? Âu Dương Diệp không hề nể mặt mũi, đem trước tiểu thổ phỉ nói chuyện trả trở về. Diệp Phàm thở dài một tiếng, muốn lấy ra làm tiền đặt cược nguyên, cũng đúng thế thật, hắn cùng Âu Dương Diệp ước định điều kiện, Nguyên Thiên Thư việc quan hệ Tô Vũ, hắn sẽ không lấy ra đồ thạch. Rốt cuộc, lần này coi như là quỷ dị đột kích, liên quan đến kinh khủng bất tưởng, lệnh Kim Ô hạt giống bị long đong, chính hắn vậy không ngờ rằng, thông qua lần này đánh cược, hắn đối với nguyên thuật chi đạo lĩnh ngộ càng sâu, một ngày nào đó, hắn sẽ đem thua thắng về, tương lai thuộc về hắn. Trong chốc lát thần hoang ngút trời, đó là một đống lại một đống nguyên, sáng lạn để người mở mắt không ra, còn có thật nhiều dị chủng nguyên, năm đống lớn, to bằng đầu người, to như gương mặt, đủ loại màu sắc hình dạng, như từng vòng thái dương nhẹ nhàng, vô cùng lóa mắt, động lòng người. Đây là 130 vạn cân nguyên. Diệp Phàm âm thanh 10 phần bình tĩnh, căn bản không như một bị thua của người. Âu Dương Diệp mặt mũi hiền lành, thái độ 10 phần ấm áp, nói, giữa chúng ta tiền đánh cược là 200 vạn, nếu như nguyên chưa đủ, tiểu hữu có thể cầm nguyên thiên thư tản thiên đến chống đỡ. Đây là còn thừa 70 vạn cân nguyên. Xích Vũ đạo nhân đóng lại hai con ngươi, tay áo hất lên, lấy ra một đống thuần tinh nguyên, sau đó vừa dọa ủi lên Diệp Phàm, rốt cuộc lần này đánh cược cũng là vài vị tiểu thổ phỉ khuyến khích Diệp Phàm đó lấy. Xích Vũ trưởng lão làm như vậy, trải qua Thanh Giao Vương cho phép sao, lẽ nào Hỗn Độn cung thật sự nghĩ bồi dưỡng được một vị đại thành thánh thể? Âu Dương Diệp chau mày, đối với kết quả này rất không hài lòng, hắn muốn là nguyên tiên thần thuật, căn bản không phải 200 vạn cân thuần tinh nguyên. Chương 272, bất tưởng chỗ sâu hắc huyết chương 272, bất tưởng chỗ sâu hắc huyết. Âu Dương Diệp tính toán qua, trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm tổng cộng thắng được 140.000 cân nguyên, khoảng cách Hoang Cổ Thánh Thể Đạo Cung bí cảnh cần thiết nguyên 10 phần xa xôi, cho nên mới bố trí kinh thiên đánh cược, muốn có được nguyên thiên thư tản tiên, không ngờ rằng Hỗn Độn cung thế mà hoành phỏ một chân vào. Đứng ngoài quan sát nhìn thế cuộc biến ảo, Tô Vũ lạnh nhạt nói, vận đạo nguyện ra một quyển cổ kinh trao đổi kim ố hạt giống, hoặc là 200 vạn cân nguyên. Đây là Thạch Phá Thiên Kinh một câu, một quyển cổ kinh hoặc là 200 vạn cân nguyên, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Cái giá tiền này tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng của mọi người tim đập rộn lên. Thạch viên bên ngoài quần tu xôn xao. Yêu Nguyệt không, Kim Sích Tiêu các thế hệ trẻ tuổi vậy ghé mắt không thôi, bọn hắn cùng vị này Tạo Tiên sư tuổi tác không kém bao nhiêu, nhưng mà đối phương lại vùng tiền như rác, cùng tiên nhị đại năng đặt song song, làm cho người đổ sinh bi thương. Vài vị tiểu thổ phỉ đã hóa đá, 200 vạn cân nguyên, đem bọn hắn toàn bộ bán cũng đáng không được nhiều như vậy nguyên. Không thiếu nữ tu lại nghĩ tới Tô Vũ mang đi Diêu Hy, An Diệu Ý Nhi, trong mắt dị sắc liên tục, hy vọng có thể bị Tạo Tiên sư chọn chúng, có thể hầu hạ Tào Lang. Thậm chí có thật nhiều nam tính tu sĩ trong lòng không chỉ cảm thán, thật không bị thân nữ nhi. Nếu có thể phụng dưỡng Tào Thiên sư, tối thiểu thiếu phấn đấu 1000 năm. Ngay cả Diệp Phàm vậy lóa mắt không thôi, cảm giác liêu ám hoa mình, thở phào nhẹ nhõm, Tào Thiên sư cùng Xích Vũ trưởng lao không giống nhau, tại thánh thành địa vị cao sủng, lần này hắn tự mình mở miệng, lần này đánh cược không hề nghi ngờ. Tào Thiên sư, người Âu Dương Diệp khó thở, muốn bác bỏ Tô Vũ, nhưng mà hắn rất nhanh liền bình phục tâm cảnh, nhìn chăm chú Tô Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm nghe nói Tào đạo hữu cùng thánh thể Diệp Phàm giao tình không ít, lúc trước ban thưởng nguyên tiên thần thuật, lần này lại cho giải vây, đạo hữu cho là mình có thể một tay che trời sao? Lần này hắn ngay cả tôn xưng đều không có nói, đối với Tô Vũ bất mãn hết sức. Mọi người đều im lặng, tại Âu Dương Diệp cùng Thánh Thể Diệp Phàm trong lúc đó, bọn hắn lựa chọn đứng ở Âu Dương Diệp bên này, bây giờ Tào Vũ sinh đến, bọn hắn chọn lọc tự nhiên Tào Vũ sinh. Đoạn thời gian trước giao chỉ thánh địa sự tích vậy chuyển tới, Tào Vũ sinh đột phá nguyên địa sư chi cảnh, đã trở thành mấy ngàn năm qua, thánh thành vị thứ nhất nguyên địa sư, với lại hắn cùng rất nhiều cực đạo thế lực giao hảo, không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Trong đám người, thấy chư tu vông luôn, Âu Dương Diệp không cam lòng, trong lòng có vạn trượng lửa giận, lạnh lùng nói: chư vị thánh địa trưởng lão đều cho rằng kim ô hạt giống không có tác dụng lớn, đơn độc Đỏ Vũ đạo hữu cùng các hạ phản đối, với lại hai người cùng thánh thể Diệp Phàm có tình hữu nghị, như thế có thể nào phục chúng? Lão phu muốn mời ra thánh thành thủ hộ giả chủ trì công đạo. Cô lậu quả văn. Tô Vũ chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền thu hồi ánh mắt, nhẹ nói: Diệp Phàm, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi, ngươi cũng được lựa chọn không bán. Thái độ của hắn 10 phần ôn hòa, cho Diệp Phàm ba loại lựa chọn: 200 vạn cân nguyên, một quyển cổ kinh, thậm chí có thể tự mình nắm giữ. Diệp Phàm do dự một lát, cung kính nói: Thiên sư, ta lựa chọn một quyển cổ kinh. Nguyên Dễ Kiếm, kinh văn khó cầu, bây giờ hắn bước vào đạo cung bí cảnh, lại còn không có đạt được đạo cung quyển kinh văn, cho nên còn chưa bắt đầu tu luyện ngũ tạng thần chỉ. Với lại hắn đối với viên kia kim ô hạt giống vô cùng kiêng kỵ, linh thể cực độ chán ghét những kia khí tức, hắn không cách nào bảo đảm đạo kinh kim chỉ, lục đồng mảnh vỡ có thể bảo vệ chính mình, cho nên cũng không muốn lưu lại kim ô hạt giống. Tô Vũ khẽ gật đầu, bấm tay một chút, hướng Diệp Phàm hai mắt bắn ra một đạo tử kim quang buộc, đem Tây Hoàng kinh đạo cung quyển chuyển cho Diệp Phàm. Đồng thời hắn thần niệm truyền âm nói: Kinh này là từ một vị giao chỉ tiền bối chỗ nào có được, cũng là đạo cung quyển mạnh nhất kinh văn, ngày sau nếu như gặp phải giao chỉ đệ tử, ngươi có thể qua loa giúp đỡ một hai. Kinh nghĩa như thiên, trong ngay mắt, Diệp Phàm màu vàng kim thức hải bị mấy vạn cái ngôi sao chữ nhỏ tràn ngập, những thứ này đại đạo thần văn tỏa ra nồng đậm đạo khí, làm hắn thần hồn một thanh, cảm giác linh hồn vô cùng nhẹ nhàng, toàn thân bên trong huyết khí bành trướng, tại rèn luyện thân thể, phản phất giống như thành tiên. Cực đạo kinh văn vô cùng thâm ảo, với lại Diệp Phàm chỗ ngực bồ đề tử có hơi phát sáng, giúp đỡ hắn lâm vào đạo ngộ bên trong. Tất cả mọi người mắt thấy một màn này, đối với cái này ao ước diễm không thôi. Thương gia trưởng lão ngạch thủ nói, vừa mới truyền thụ, liền để thánh thể lâm vào ngộ đạo cảnh, vụ này mã là một quyển thánh nhân kinh văn. Cùng 200 vạn cân thuần tịnh nguyên so ra, không hề nghi ngờ là một quyển thánh nhân kinh văn giá trị cao hơn, không ngờ rằng Tào Vũ sinh ra tay như thế hào phóng. Còn lại tiên đài tu sĩ cũng liền ngay cả tán thưởng, cho rằng đây là một quả ca tụ. Chỉ có Âu Dương Diệp trong mắt lộ ra một tia sự ý, cảm giác thiên địa lật úp, đạo đồ phá toái, cuối đời mất khí tiết. Hắn đỡ cầu vòng rời đi nơi đây, muốn mời ra thánh thành thủ hộ giả, tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Xích Vũ đạo nhân nghĩ muốn ngăn cản hắn, lại bị một vị khác tiên nhị đại năng kéo lại. Vạn Sơ Thánh Địa chấn thủ trưởng lão lắc đầu thở dài, cũng không ngăn cản. Diệp Phàm chưa thanh tỉnh, vài vị tiểu thổ phỉ ngược lại là mười phần hứng thú với chặng đường, nhưng mà bọn hắn tu vi còn thấp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua Âu Dương Diệp rời đi. Thánh thành chân trời bên trong, một đạo xanh đậm trường hồng sẽ qua. Âu Dương Diệp thâm độc mà thầm nghĩ, hoang cổ phế thể, ta muốn ngươi chết. Việc này sau đó, hắn đối với Diệp Phàm hận ý lại tăng lên 3 phần. Vốn chỉ là hâm mộ Diệp Phàm đạt được nguyên thiên thần thuật, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhường hắn thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Vạn Sơ Thạch Phường bên trong, Tô Vũ mang theo tử nữ phiêu nhiên mà đi, chưa từng có tại để ý Diệp Phàm. Trong hư không, Tô Vũ đuốt đuốt trong tay ly hỏa thần lô, dẫn xuất một sợi tiên hỏa, đánh vào huyết ngọc thần kính bên trong. Sáng chói chói mắt 10 thải tiên hỏa đem kim ô hạt giống bao trùm, thánh kính trong chỉ riêng mang mấy liệt, huyết toàn mài ra tới kính thân sắc thái cực kỳ tươi đẹp, rực rỡ vô cùng. Tại tiên hỏa tinh túy thiêu đốt dưới, mặt người nha thân quái điểu kêu thảm một tiếng, hóa thành một sợi hắc khí, tại ngọc trong kính biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một con toàn thân đen nhánh tam túc kim ô, chán nản lơ lửng tại thánh binh không gian bên trong. Sau một khắc thần diễm mãnh liệt, tiên hỏa đốt cháy kim ô mặt ngoài, đem nó thể nội ô hế đốt chỉ toàn, lộ ra như là đạo kiếp hoàng kim thân thể, sáng bóng lập lòe, mười phần mộng ảo. Huyết ngọc thần kính mặt bên trong hà quang diễm diễm, thủy hoa bừng bừng, một con kim ô hư ảnh quấn vòng quanh vô số lọn hỗn độn quang, chấn cánh bay múa. Nhưng mà con kim ô này chỉ có một phần tư cơ thể, cực độ không trọn vẹn, còn lại bộ phận cơ thể đều là màu vàng kim chỉ riêng hoa huyền hóa ra tới, cũng không phải thực thể. Tô Vũ nhìn chăm chú trong kính thần cầm, trầm mặc một hồi, lại dẫn dắt ra hai lọn tiên hỏa, đánh huyết ngọc thánh kính bên trong. Hắn đối với bất tử thần dược có sự hiểu biết nhất định, đại bộ phận bất tử thần dược đều là hoàn mỹ kỷ nguyên tiên đạo tồn tại vẫn lạc sau biến thành, có trường sinh đặc tính, sinh mệnh lực cực mạnh, sẽ không dễ dàng tiêu vong, hội mượn nhờ ngoại giới lực lượng tự động niết bàn trọng sinh. Mà lại hoàn mỹ kỷ nguyên bên trong, kim ô tộc chân tiên trở lên tồn tại đông đảo, ngay cả tiên vương cũng có mấy tôn, cũng không biết này mai kim ô hạt giống đến tột cùng là vị nào. Như hắn dự đoán như thế, lần này hiệu quả hết sức rõ ràng, tại ba lọn tiên hỏa thiêu đốt dưới, kim ô tất cả nổ tung, bộc phát ra hàng tỷ lọn kim quang, huyết ngọc thánh kính bên trong hiện đầy phức tạp huyền diệu đạo văn mạch lạc. Lệnh Tô Vũ sau lưng tử nữ kinh ngạc không thôi. Vạn trượng kim quang bên trong, có 10 lọn tĩnh mịch hắc khí phiêu tán mà ra, tràn ngập ô hế âm u khí tức, bổ sung nhìn vị dị bất tưởng, đây là cùng hồng mao có cùng nguồn gốc di vật. Sáng chói kim quang trung ương, một viên kim ô hạt giống lẳng lặng địa phiêu phù ở tại chỗ, tại sự giúp đỡ của tiên hỏa, nó đốt hết thân thể tàn phế, thoát khỏi địa phủ lạc ấn, sống ra đời sau. Này đến cùng là cái gì? Tô Vũ thi triển ra nguyên thiên thần giác, tinh tế tra xét hắc khí, sau đó thần niệm nô ra, đem 10 lọn hắc khí cô đọng cùng nhau, cuối cùng hóa thành một giọt nhỏ xíu hắc huyết. Đổi mới trì hoãn, đổi mới trì hoãn, đổi mới trì hoãn, đem đồng hồ sinh học triệu hồi đến, ngủ sớm dậy sớm, ngày mai canh năm. Chương 273, Thanh Liên Hoàng Triều. Chương 273, Thanh Liên Hoàng Triều. Trên biển mây, Tô Vũ nhìn chăm chú huyết ngọc thần kính, trong kính hiện ra hai loại sắc thái. Màu vàng kim bộ phận chiếm cứ một phần tư mặt kính, rực rỡ chỉ riêng hoa trung ương, một viên hạt giống vàng óng sáng long lanh, sáng chói chói mắt, như là chân chính kim ô thần điệu bình thường, toàn thân kim hoa lấp lánh, phản phất đúc bằng bằng dòng, sinh ra ba chân, quanh thân quấn quanh lấy từng tia từng sợi hỏa diễm đạo tác. Mà đổi thành bên ngoài 3 phần tư mặt kính thì là đen như mực sương mù, một giọt hắc huyết lóe ra hào quang kỳ dị. Hắc huyết mặt ngoài, vô số trật tự thần quang cuốn lượn quanh, càng có hắc vân bốc lên, không ngừng tuôn ra, như có như không, vô tận đáng sợ quy tắc từ nơi đó lóe ra, có khiến người run rẩy khí tức. Tô Vũ đem kim ô hạt giống lấy ra, nghiêm phong tích chứa tại một tử tùy thần ngọc hạt bên trong, đưa cho tử nữ, sau đó mắt bên trong lưu chuyển nhìn mỹ lệ xích quang, đem chú ý đặt ở hắc huyết phía trên muốn xem ra huyền bí trong đó. Một bên tử nữ thì tò mò đánh giá hộp ngọc trong tay, nỗi lòng có chút phập phồng, cái này trong hộp ngọc tồn phong kim ô hạt giống, này gốc thân vật nàng chỉ gặp một lần, chính là nguyên vốn thuộc về Vạn Long Hoàng Chân Long Bất Tử Dược. Đây là tiên linh huyết, với lại trong đó có cực đạo khí cơ, cùng Trương Lâm trên người đồng nguyên khí tức. Nhìn hắc huyết phía trên trật tự chi liên, Tô Vũ nhíu mày, hắn nhìn ra hắc huyết một ít bí ẩn. Hắn gặp qua không ít cực đạo tồn tại chân huyết, trúc long huyết, vô thủy tinh huyết, bất tử thiên hoàng huyết, những kia đế huyết cùng giọt này hắc huyết 10 phần cùng loại, trong đó có mở nhạt cực đạo khí cơ, điều này đại biểu giọt này hắc huyết chủ nhân tối thiểu là một vị chí tôn. Lại có chính là hơi thở của hắc huyết rất tiếp cận tiên hoàng tử bản nguyên tinh huyết, thuần chính tiên linh chi khí. Cái này khiến Tô Vũ cảm giác có chút hoang đường, cửu thiên thập địa bên trong, trừ ra bất tử thiên hoàng lưu lại chân hoàng nhất mạch, cũng không có thể có loại thứ hai tiên linh, địa phủ rốt cục dùng này gốc bất tử thần dược làm cái gì? Giả sử thật sự tạo ra được tiên linh kim ô, trường sinh tiên tôn, trấn ngục hoàng bọn hắn vạn linh huyết như thế nào lại thất bại đâu, tạo ra được một không trọn vẹn quái vật. Tô Vũ suy tư hồi lâu, cuối cùng vận dụng ly hỏa thần lô, đem giọt này hắc huyết phong ấn tại ngọc hạ bên trong, giao cho tử nữ. Đi hỗn độn cung, chỗ nào sẽ có người tiếp ứng ngươi? Hắn cố này phân thân cũng không tu ra ngộ đạo tiên nhãn, có lẽ sẽ có bỏ sót chỗ. Tốt nhất vẫn là đưa đến bản thể trong tay. Kim ô hạt giống trạng thái đây ban đầu hạt giống tinh thần thụ muốn tốt một chút, cần thần tuyển bồi dưỡng. Tử nữ tiếp nhận ngọc hạt, có chút hoảng hốt, suy nghĩ một lát sau, nàng khẽ gật đầu, thân hình tiêu tán tại vân hải bên trong. Nhìn như máu đại hoàng, Tô Vũ bước ra một bước, quanh thân phơi phới ra hàng luồng không gian hoa văn, vượt qua đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Lần này, giao quang thánh tử, kim sĩ tiểu bằng vương, cơ bích nguyệt liên thủ bước vào thái sơ cổ khoáng, giao chỉ thánh nữ vậy tiến về thái sơ cổ khoáng bên ngoài lịch luyện. Trung Châu Vũ Điệp công chúa, tề họa thủy sự việc giấu giếm không được bao lâu. Giao chỉ thánh nữ bắt lấy công việc nhất định phải nhanh, bằng không sự tình bại lộ, Tô Vũ có chút bận tâm giao chỉ thánh nữ hội một thẳng tại giao chỉ thánh địa bên trong bế quan, vậy hắn liền khó xử. Một thế này là đại tranh chi thế, há có thể bế quan khổ tu, vì để tránh cho giao chỉ thánh nữ lầm vào lạc lối, Tô Vũ cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Đông Hoang trung vực, không qua mấy ngày quan cảnh, liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thanh Liên Hoàng Triều vì tiên đoạn giới làm trung tâm, ăn mòn tử phủ thánh địa, đạo nhất thánh địa, vạn sơ thánh địa, phong tộc, tử vi giáo và trung vực thánh địa địa bàn. Bởi vì tử phủ thánh địa khuất phục, Thanh Liên Hoàng Triều phát triển mười phần thuận lợi. Với lại nhờ vào Tô Vũ ban thưởng Hoàng Đạo Kinh Văn, Khổng Tức Vương, Thanh Giao Vương chạm đến trạm đạo cảnh giới. Nhất là Khổng Tức Vương, thiên tư của hắn cao hơn tại Thanh Giao Vương, Thanh Liên Vương, Nhan Lê Ủng có hoàn hảo đế kinh, vẫn tại tiên đài nhị trọng thiên đạo quanh, muốn chạm đạo, còn phải chờ đến thiên địa triệt để đại biến. Khổng Tước Vương đạt được Bất Tử Thần Hoàng Kinh Luân Hải quyển về sau, hậu tích bạc phát, hiểu rõ chính mình chạm đạo chi lộ, kém điểm phá ra Tiên Tam đại quan, vì sức một mình độc chiến đạo nhất thánh chủ cùng Vạn Sơ thánh chủ, uy danh chấn động thiên hạ, lệnh trung vực chư giáo ngạc nhiên, Đông Hoàng, Trung Châu tu sĩ cũng kinh ngạc không thôi. Cuối cùng đạo nhất thánh địa, Vạn Sơ thánh địa, Phong tộc, Tử Vi giáo và tám chỗ thế lực lớn liên thủ, cộng đồng đối kháng Thanh Liên Hoàng triều. Tuân theo có nạn cùng chịu nguyên tắc, Tử Phụ thánh địa che giấu Thương Châu chi chiến thông tin, dẫn đến còn lại thánh địa cũng không hiểu biết Linh Dương tồn tại. Tại đại chiến liên miên bên trong, Thanh Liên Hoàng triều hiện ra nội tình, một tôn làm thế vương giả, tại cái này mạt pháp thời đại, một vị tiên đài tam trọng thiên tồn tại nắm giữ Thanh Liên đế binh, có thể xưng vô địch. Từ Châu chi chiến, Linh Dương giơ lên bắt sống 13 vị tiên nhị đại năng, đánh một trận đóng đô. Đại thế đã định, trung vực chư giáo chỉ có thể tiếp nhận sự thực đã định, với lại giao ra không ít linh sơn tịnh thổ, dùng để chuộc về nhà mình tiên nhị đại năng. Mặc dù khuất nhục không thôi, lại không có một chỗ thế lực vui lòng tỉnh lại cổ đại nội tình, rốt cuộc Thanh Liên Hoàng triều chỉ cần địa vực, cũng không có muốn hủy diệt thánh địa ý nghĩa. Thiên Đoạn Sơn mạch bên ngoài, cùng dĩ vãng hoang vu mênh mông cảnh sắc khác nhau, bây giờ bảy tòa thần thành đứng vững ở trên bầu trời, vây quanh lơ lửng trên hư không Thanh Liên lĩnh, cũng đúng thế thật một chuyện lạ, đây Linh Dương hiện thân còn phải kinh sợ. Nguyên bản chỗ Đông Hoang Nam vực Thanh Liên lĩnh thế mà rời chuyển qua trung vực, điều này đại biểu Thanh Liên Hoàng triều có thánh nhân nội tình. Trừ ra cổ chi thánh hiển, ai có thể làm đến loại chuyện này? Mấy ngày trong, Thanh Liên lĩnh vượt ngang nhất vực, đây quả thực là thần thoại chi cảnh, nhường mạn pháp thời đại các tu sĩ thở dài không thôi. Thanh Liên lĩnh trong, đế thành phía trên, một tòa lại một tòa thiên cung cũng rất hùng vĩ, phía trên thần ngói lưu động lập loè sáng bóng, như là vì thần kim thiên truy bách luyện mà thành, mười phần bất phàm. Điêu lan ngọc thế, cầu thang dường như cẩm thạch trắng, giản dị mà chậm chạp, đường đi rộng lớn, cung khuyết cuốn lượn quanh hỗn độn vũ ải. Tất cả thiên cung cũng vây quanh một tòa ô kim thần điện, cũng đúng thế thật Thanh Liên Hoàng triều trung ương chỗ, từ Thiên Đoạn Sơn mạch ra 8000 vào trong, đều là Thanh Liên Hoàng triều cương vực. Đế cung cửa lớn cao lớn, điêu khắc các loại phù văn, sấm sét vang rội, hỗn độn khí cuốn lượn quanh, tại hư ảo quang ảnh bên trong, vô số tiên linh huyền hóa mà ra, chân long hành vũ, tiên hoàng dương cánh, bạch hổ tấn công, kỳ lân ngẩng đầu, từ vô ngần trong hư không mà tới, như là từ tiên vực hạ giới, chấn động lòng người. Thần điện cung khuyết nhìn như giản dị, nhưng mà mơ hồ trong đó có một loại trấn áp vạn cổ ý vị, ngói lưu ly tại bình thản bên trong ẩn chứa bao la hùng vĩ, tản ra một cỗ hào hùng khí thế. Trong điện hỗn độn vân sương mù chảy xuôi, nhan như ngọc cao cư cửu trọng thiên, đầu đội thất thải mũ miện, người mặc hỗn độn thanh liên đế bảo sau lưng tình cảnh như hồng, thụy khí hoành quấn, tứ linh đều hiện. Thập nhị kim ngọc lưu dưới, thiếu nữ mặt như bạch ngọc, như cựu thiên huyền nữ hàng thế, phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành. Bây giờ, nàng đã là đế triều chi chủ, trong lúc phất tay, có một loại đại uy nghiêm gia chỉ trên đó. Một sợi hỗn độn khí lan tràn mà lên, hóa thành một đạo bóng người, Linh Dương cầm thanh liên đế binh chậm rãi đi ra, đứng hầu tại sau lưng nhan như ngọc, lệnh đình hạ trung được thánh địa thánh chủ nhóm ánh mắt ngưng tụ, đồng thời thăm viếng Linh Dương, cung kính vô cùng. Bái kiến Thần Vũ cung chủ. Đây là Tô Vũ Phong cho hắn xưng hào, mặt pháp thời đại, tiên đài nhị trọng thiên yêu tộc đều có thể xưng vương, mặc dù đó là ngụy vương, chỉ có bước vào trạm đạo cảnh giới mới xem như chân vương. Vì cùng Thanh Giao vương, Khổng Tước vương, Thanh Liên vương phân chia, Tô Vũ sắc phong Linh Dương, Linh Nguyệt là cung chủ, các ban cho một phương thần điện. Linh Dương khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người bình thân, thái độ của hắn rất lãnh đạm, dù cho là thánh địa thánh chủ triều bái, cũng không thể để hắn lộ vẻ xúc động. Lần này Thanh Liên hoàng triều khai sáng, hắn lập xuống đại công, Tô Vũ ban cho hai cuốn đế kinh, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm xử lý xong chuyện ngoại giới, sau đó hồi hỗn độn tiểu thế giới bên trong lĩnh hội hoàng đạo kinh văn, tôi luyện chân huyết. Đối với kiểu này không hiểu ý nghi, hắn thì không có hứng thú chút nào. Chương 274, nữ hoàng chương 274, nữ hoàng trong cung điện, Nhan Như Ngọc ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, trước người có một khối cựu thiên bạch ngọc bích tế luyện mà thành ngọc tỷ, cũng đúng thế thật một kiện vương giả pháp khí, phía trên quấn quanh lấy chín lọn huyền hoàng chi khí, tỏa ra mênh mông thật lớn khí tức. Đế tỷ thượng vậy có khắc phức tạp huyền diệu đạo văn, đây là tam thế đồng quan bên trên vô danh tiên kinh, nhưng phẩm là Tô Vũ qua tay qua thần vật, cũng khắc lên tiên kinh thần văn. Kỳ thực Tô Vũ tại cả tòa đế cung cũng khắc lên tiên kinh, nhường tất cả bước vào nơi đây tu sĩ như là đang lầm tiên vực, thấy tiên chỗ. Nhan Như Ngọc khí chất siêu phàm thoát tục, quanh thân có long khí bốc hơi, tại Tô Vũ ngày đêm không thôi bất bả dưới, vị này thanh liên đế nữ tốc độ tu luyện rất nhanh, bây giờ đã thành tiểu hóa long đệ tam biến, xa xa dẫn trước tại đồng lứa một đời. Nhưng mà hóa long bí cảnh thanh liên nữ hoàng không cách nào lệnh chư vị thánh chủ thần phục, vì uy hiếp quần hùng, Linh Dương tự mình cầm thanh liên đế binh cư ở sau lưng. Tại Linh Dương vui tình dưới ánh mắt, chư thánh chủ bắt đầu triều bái Nhan Như Ngọc, bái kiến thanh liên chi chủ. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Thanh Liên Vương Nhan Lê khinh thường bọn hắn, phái Hóa Long Bí cảnh Nhan Như Ngọc tới đón gặp bọn họ, trong lòng mười phần không cam lòng. Bây giờ Trảm Đạo Vương giả mang theo cực đạo đế binh hầu hạ, bọn hắn lựa chọn tâm hướng tới con đường, địa thế còn mạnh hơn người, này tất cả đều là hành động bất đắc dĩ. Các vị tiền bối miễn lễ, vạn bối nhẹ đăng đại vị, làm sao có thể bị này đại lễ? Nhan Như Ngọc thái độ vô cùng ôn hòa, kỳ thực nàng vậy không muốn tiếp nhận một đám thánh chủ triều bái, rốt cuộc tu vi của nàng lý lịch còn thấp, không chịu nổi chức trách lớn, nhưng mà đây là Tô Vũ phái xuống nhiệm vụ, nàng vậy bất lực. Đối mặt với một đám thánh chủ, Nhan Như Ngọc tâm tư có chút phập phồng, trong nội tâm nàng nghĩ thầm, thôi, đều là Vũ Nhi nhiệm vụ mà thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà vừa nãy kia cúi đầu, quả thực nhường nàng có chút say mê trong đó, kiểu này hiệu lệnh thiên hạ, quân hùng túi đầu tư vị sát thực làm cho người trầm luân. Một phen chào về sau, các đại thế lực tiên nhị đại năng nhộn nhịp mở miệng, muốn chuộc về đỉnh trệ tại Thanh Liên Đế binh bên trong thánh chủ, trưởng lão. Nhan Như Ngọc ánh mắt chuyển động, phấn thần khẽ mở, trong ngôn ngữ uy nghiêm tràn đầy, bắt đầu nàng nữ hoàng hành trình hỗn độn tịnh thổ bên trong, Tô Vũ cùng Dương Di dạo bước trong đó, quanh người hắn tản ra tiểu bậc thang thứ 6 của tiên đài nhị trọng tiên khí tức, từ tiên phủ hành trình sau khi kết thúc, luyện hóa thành yêu thú huyết khí, hắn lại ngay cả độ 2 trọng kiếp. Tô Vũ thái độ 10 phần hài lòng, không thể không nói, hắn còn là ưa thích như vậy tự do du lịch. Trước đó tại tiên phủ tiểu thế giới bên trong, vì mau chóng thu lấy ngũ sắc nhân bì, trấn áp bất tử thiên hoàng thần chi niệm, hắn đều không có thật tốt tìm kiếm phương này hỗn độn tịnh thổ. Bây giờ sắp hỗn độn tịnh thổ đóng gói mang về trung vực, hắn có thể tỉ mỉ thăm dò trong đó thần vật. Hai người dạo bước trong lúc đó, phía trước có một cái vũng nước, chẳng qua 1 mét vuông mà thôi, thải hà cuốn lượn quanh, tinh khí dâng lên, lưu hà tràn thủy, diễm lệ mà tường hòa. Nó do thiên địa tinh khí hóa lỏng sau hình thành, tại vũng nước bên cạnh có một ít nguyên khối, hóa hình thành sáng long lanh tinh thể, ngoài ra có rất nhiều linh dược sinh trưởng ở bên. Đây là dị chủng nguyên hình thành quá trình, một phương này hỗn độn tịnh thổ mặc dù không lớn, lại là một rất tốt tu luyện chẳng chỗ. Hóa nguyên chi cảnh mặc dù hiếm thấy, nhưng mà Dương Di cùng Tô Vũ tại hỗn độn tiểu thế giới bên trong sớm đã thấy qua nhiều lần, đối với cái này cũng không kinh dị. Có nguyên tắc giới thiệu phía trước, Tô Vũ tự nhiên sẽ trước tiên tìm ô xảo, tiên lệ lục kim cùng không chọn bện thái dương cổ kinh bất kỳ cái gì một loại đều đủ để kinh thế, lại càng không cần phải nói hai kết hợp là một. Hai người dạo bước trong lúc đó, đã vượt qua ngàn dặm, ven đường vô số phong quang rút lui, hà quang diễm diễm, phảng phất giống như tiên vực. Đột nhiên, Dương Di dừng bước, nàng đứng lặng tại một khỏa đại thụ che trời trước, dưới cây có một cái vũng nước động, chẳng qua to bằng nắm đấm, thần quang bật lên, đem trọn gốc cổ thụ cũng làm nổi bật bóng ánh khắp nơi xanh biếc. Đây là thần nguyên dịch. Dương Di có chút mừng rỡ, thần nguyên dịch có thể để một người tự phong, vinh thế trường tồn xuống dưới. Đối với đại đế trở xuống tất cả mọi người mà nói, đó là gián tiếp lấy được trường sinh một loại đường tắt, thái cổ vương tộc cũng là như thế này còn sống sót. Đáng tiếc quá ít, cho dù đem nơi đây tìm khắp, cũng khó có thể gom góp đầy đủ thần nguyên dịch. Tô Vũ cũng có một chút cảm thán, cũng đúng thế thật hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần nguyên dịch, cái kia chỗ hỗn độn tiểu thế giới đều không có từng sinh ra kiểu này kỳ chân. Bây giờ đã không phải là thái cổ nhân gian, có thể đụng tới thần nguyên dịch chính là may mà, ở đâu năng lực yêu cầu xa vời thêm nữa nhỉ? Dương Di cười rất vui vẻ, duỗi ra nhu đề, tay bên trong bay ra một vệt thần quang, đem thần nguyên dịch nhét tới trong tay, sau đó ấn đường thần quang phun trào, lấy ra một tòa cửu trọng ngọc tháp, lưu chuyển huyền hoàn khí, cuốn lượn quanh hỗn độn quang, 10 phần bất phàm. Thánh tháp rủ xuống nghìn vạn lần lọn nguyệt quang, mỗi một tầng tháp trên mái hiên cũng có vạn vật mâu khí rủ xuống, như là từng đạo bao la hùng vĩ thác nước lớn, từ tam thập tam thiên lên điểm đường buông xuống. Cái này thánh binh chất liệu 10 phần xa xỉ, là cửu thiên ngân nguyệt thần ngọc cùng huyền hoàng chi khí đúc thành, đủ để biến thành truyền đời đại thánh binh. Dương Di vì thánh lực đem thần nguyên dịch thu nhập thánh tháp bên trong, sau đó tiếp tục tiến lên. Mấy tức về sau, hai người đi tới một gốc phù tăng thụ, thẳng nhập trên bầu trời, phía trên có một cái ô xảo, lửa cháy hừng hực. Cảm nhận được ngoại lai khí tức, một con tam túc kim ô hoa phá trường không, hướng Tô Vũ đánh giết mà đến. Đây là một đầu hoàng chủ cảnh yêu vương, màu vàng kim thân chim như lúc bằng bằng rộng, thần diễm đem nửa bầu trời đều nhanh đốt sụp đổ. Nhìn chạm mặt tới thần cầm hình bóng, Tô Vũ như có điều suy nghĩ, vung lên tay áo, đánh ra một đạo cuốn vòng quanh hư không đạo tắc trộn lẫn độ thần quang, trong đó còn ẩn chứa một sợi cực đạo khí cơ. Đế khí gào thét, tung hoành ở giữa thiên địa, lệnh vạn vật vắng lặng, một kích liền đem đầu này cấp thánh chủ kim ô đập bay, sau đó hắn bàn tay lớn vồ một cái, hư không long xuống, vô số hư không thần văn hóa thành bàn tay đen tụ lớn, đem kim ô bắt. Tô Vũ tu luyện thiên đế kinh văn, bắt cấm mang theo, lại đứng ở tiểu bậc thang thứ 6 của tiên đài nhị trọng thiên, tầm thường tồn tại cấp thánh chủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn theo thanh đồng tiên điện lấy được kia cuốn kinh văn 10 phần huyền diệu, cùng bất diệt thiên công cùng một mạch, đền bù một ít bất diệt thiên công thiếu hụt, từ tu luyện bộ kinh văn này, Tô Vũ tiên đài bên trong tiên khí dần dần sinh, thường xuyên cảm giác chính mình tiên khí bồng bền, giống tiên một người. Cho dù đầu này kim ô huyết mạch bất phàm, với lại tu hành không chọn vẹn thái dương cổ kinh vậy không chịu nổi Tô Vũ vận dụng đế binh. Trong nháy mắt, Tô Vũ lại huy động tay áo, thả ra một con tam túc kim ô, bị ô kim tỏa liên tầng tầng vây khốn. Đây là hắn làm nhật bắt con kia, nói không chừng giữa hai người có quan hệ gì. Và hai con kim ô không ngừng mà gào thét lên, nhìn về phía phủ tang thụ bên trên ô xảo, trong mắt có vẻ đau thương. Tô Vũ phóng ra một bước, xuất hiện tại trên cổ thụ, này gốc thần mục đây trung quanh đại sơn cũng cao hơn một nửa đến, thẳng nhập thiên cung, toàn thân có màu vàng kim nhạt, có vô cùng liệt diễm đang thiêu đốt. Này cũng không phải thật sự là phủ tang thần thụ, đây là một gốc tương tự hỏa thụ vương. Tương truyền, chân chính phủ tang mục tại tiên giới đâu, nơi rừng chân có bất hủ cổ kim ô, dù cho là tiên nhân đều bất đắc dĩ. Một hồi mùi thơm thổi qua, trắng thuần dây thắt lưng tung bay, Dương Di rơi vào Tô Vũ bên cạnh, hai ai cũng đều có hoa dung nguyệt mạo chi tư, giống một đôi bích nhân. Hỏa thụ vương, nhạc kim sắc diệp phiến rào rào rung động, liệt diễm bừng bừng, nóng rực khó cản, bọn hắn tất cả đều vận khởi thần thông mới có thể ngăn cản. Ô xào bên trong có 3 cái trứng vàng, cũng không phải cỡ nào to lớn, đều chẳng qua to bằng đầu người mà thôi, nhưng lại lưu động ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, mỗi một quả trứng cũng giống như một màu vàng kim hỏa cầu, nhiệt độ nóng bỏng do người. Hai người đi về phía ô xào, trong nháy mắt, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khác thường khí cơ, thần thánh, tường hòa, to lớn. Có một cỗ tinh khiết bản nguyên lực đang chạy, nhường cả tòa ô xảo cũng một mảnh không minh, vô cùng kỳ lạ. Chương 275, luận quan chương 275, luận quan ô xảo trung tâm, kia 3 cái trứng vàng dưới có một cục xương, vô cùng cũ kỹ, lưu động có ánh sáng màu vàng kim nhạt. Đây là một vị thánh nhân hóa đạo lưu lại cả tay. Viễn cổ thánh nhân cho dù chết đi, huyết nục cũng sẽ trường tồn bất hủ, thế nhưng có thánh nhân không muốn lưu lại hình hài, sẽ đem chính mình tan đi. Nhưng mà, thỉnh thoảng sẽ lưu lại 1-2 cây cứng rắn nhất xương cốt, đó là hắn khi còn sống cường đại nhất, bộ vị, hóa đạo lúc đều không thể ma diệt, vĩnh tồn xuống dưới. Đạo cốt thiên truy bách luyện mà bất diệt, có thể nói ngưng tụ một vị thánh nhân toàn thân ảo diệu, là tuyệt thế thần vật. Tô Vũ cũng không thèm để ý mấy cái kim ô đoán, hắn ánh mắt rời xuống, đem thánh nhân đạo cốt thu nhập trong tay áo, có khối này đạo cốt, đủ để chữa trị hai kiện thánh binh tàn huyết. Lúc này Dương Di vậy phát hiện nơi đây khác nhau, nàng ngọc thủ tìm tòi, đem một khối gỉ xanh loang lộ đồng nát phiến cầm trong tay. Tại trên lục đồng phiến, vết gỉ vậy khó nén ở những kia vết khắc, lít nha lít nhít, phía trên tuyên khắc đầy chữ nhỏ, như là một bộ thiên thư, lại có đạo vận lưu động. Dương Di ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phía trên vị thái cổ thần văn viết thành kinh thư, nàng vậy hiểu rõ thái cổ thần ngữ, tự nhiên năng lực thấy rõ trên mảnh đồng xanh chữ nhỏ. Ấm áp kim quang bên trong, Tô Vũ thì cười khẽ nhìn nàng một bên mặt, tại vàng nhạt thần diễm chiếu xuống, hai người cái bóng điệp ra ở cùng nhau, giữa nhau thân mật vô gian. Một hơi sau đó, Dương Di môi anh đào khẽ nhúc đích, có chút thất thần nói ra, đây là trong truyền thuyết Thái Dương Chân Kinh. Đây là không chọn bẹn cổ kinh, chỉ có Hóa Long quyển cùng Tiên Đại quyển, khối đồng xanh này cũng là sói mòn tinh hoa tiên lệ lục kim. Tô Vũ nhìn đồng nát phiến, có chút cảm thán, kinh văn có thiếu, thần vật bị long đong, thật sự là làm cho người thở dài. Một tấm tiên lệ lục kim thư, rửa sạch thần hoa, chỉ còn lại loang lổ xanh đều, không có một tia thần lực ba động, có chỉ là xưa cũ cùng đơn giản. Vốn nên là đại đế chuyên thuộc sinh vật, xanh kim thần chỉ riêng ngút trời, nhưng mà trải qua tuế nguyệt lắng đọng, gian nan vất vả ma luyện, bây giờ nó nhìn lên tới bình thường, như rách dưới đồng phiến đồng dạng. Dương Di đôi mắt đẹp lưu chuyển, đem lục đồng bên trên kinh văn ghi lại về sau, đem lục đồng đưa cho Tô Vũ. Tô Vũ tiếp nhận tiên lệ lục kim thư, thần mục quét qua, xem cổ kinh kinh nghĩa, sau đó niêm phong tích chữ tại tiên điện bên trong. Khối này tiên lệ lục kim linh tính giảm lớn, nếu như tượng dùng hắn tế luyện thần binh, cần vì thần hỏa rèn luyện tinh hoa, hội có hao tổn, với lại khối này tiền kim phân lượng cũng không lớn. Làm xong đây hết thảy, Tô Vũ đánh ra hai đạo hỗn độn khí, tại hai con kim ô thức hải bên trong bố trí niệm cấm, sau đó liền nhẹ lướt đi. Hai người bắt đầu tiếp tục tìm kiếm thần tàng, tựa hồ là tiên lệ lục kim cùng Thái Dương cổ kinh đem nơi đây khí vận hút đi. Tiếp đó, Tô Vũ cùng Dương Di đi khắp hỗn độn tinh thổ, tìm được giá trị cao nhất thần vật là một đống tiên huyễn tinh hà thần xa. Đây là từ trong vũ trụ tinh hà để luyện ra vật liệu, có thể rèn đúc đại thánh binh, vậy có thể làm chuẩn đế binh phụ liệu. Là Tô Vũ theo một chỗ thánh nhân vương tồn tại lưu lại trong động phủ tìm thấy. Trong động phủ cũng không có đạo cốt cùng thánh binh, nhìn sáng chói như tinh thần tiên huyễn tinh hà thần xa, Tô Vũ ôn nhu nói, "Di Nhi, ta muốn một kiện tinh hà pháp ý đi." Dương Di đem tiên huyễn tinh hà thần xa thu nhập trong tay áo, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Vũ, tại con đường luyện khí bên trong, tế luyện chiến thứ nhất là tối rườm rà, nhìn tới nàng lại còn bận rộn hơn một đoạn thời gian. Thấy Dương Di đáp ứng, Tô Vũ hiểu ý nở nụ cười, lại lấy ra một khối bàn tay lớn tử diễm thần ngọc, giao cho Dương Di, nói lên một phen yêu cầu của mình. Pháp y phải có che lấp, phòng hộ hiệu quả, với lại muốn. Nói một đống yêu cầu về sau, Tô Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng tăng thêm một câu, tốt nhất năng lực bổ sung không gian thần văn, có thể hư không hành độ. Nhưng mà Dương Di nhận lấy tử diễm thần ngọc về sau, trực tiếp bắt đầu lĩnh hội vị thánh nhân vương kia lưu lại đạo khắc đồ. Thấy Dương Di không nói, Tô Vũ hé môi, đem mặt dán tại Dương Di bên cạnh, trong miệng phun nhiệt khí, cực điểm ôn nhu nói, "Di Nhi, ngươi có nghe hay không Di Nhi?" "Nghe được." Dương Di khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhìn tiến lên cầu sủng Tô Vũ, nàng không cách nào tưởng tượng, là cái này trước đây làm nàng tâm thần gần như buôn hội, nắm giữ thôn thiên ma bình ngoan nhân nhất mạch ma đầu. Một phen chơi đùa đùa giỡn về sau, thấy Dương Di nhìn chăm chú đạo bi bên trên thần ngân khắc ấn, Tô Vũ hơi cười một chút, từ trong thanh đồng đế quan tế ra thần linh quan tài. Nơi này có thái hoàng tuổi già tu sửa đổi thái hoàng kinh hơn nữa là không thiếu sót. Nghe được Tô Vũ lời nói, Dương Di kinh ngạc, có chút thất thần nói ra, làm sao có khả năng hoàn chỉnh thái hoàng kinh. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu rơi vào tay đại hạ hoàng triều hiểu rõ, chắc chắn nỗ lực tất cả đem thái hoàng kinh thu hồi. Chờ một chút, hình như đại hạ hoàng chủ bọn người trong tay ta trước đó tại vạn trượng ngọc đại lúc, lực chú ý của nàng toàn bộ đặt ở bất tử thiên hoàng thần chi niệm trên người, cũng không có chú ý thần linh của quan, với lại lúc kia quan tài bên trên có hỗn độn vụ hải cùng cực đạo khí cơ, nàng không có nhìn thấy đáy quan tài thái hoàng là ấn. Nhìn Dương Di kinh ngạc tiên nhan, Tô Vũ thận trọng nói, tấm kia ngũ sắc nhân bị cùng thần linh quan tài mới là tiên táng địa lớn nhất thần tàng, quan tài bên trong có thái hoàng tự mình biết xuống cổ kinh. Cổ quan đang nằm, sinh ra một cái dài hơn nửa mét cành non, hỗn độn vụ ti cuốn động, tiên vụ lưu chuyển, quan tài không núc ních, ở tại trên vách có một ít mơ hồ ấn ký, đây là đại hạ hoàng triều ấn ký. Đó là một cái mơ hồ hình người ấn ký, mà lưng của hắn lại là một con rồng. Có 102, trên đời chỉ có đại hạ thủy tổ coi đây là ấn ký, hậu thế tử tôn đem nó trở thành bất hủ thần triều ký hiệu. Cổ quan dưới đáy, một bức dấu vết hình người như phục sinh mở dạng, như là vạn cổ trước nhân hoàng lịch tiên trở về, ở tại trên lưng, cái kia xương cổ sống là một con rồng lớn, ngẩng cao đầu hất lên, sinh động như thật, dường như xuyên qua cổ kim tương lai. Cả phúc đồ đều là đạo ngân, ghi chép cổ kinh toàn vẹn, 25 bức đạo ngân, cũng không có chữ viết, lại ghi chép căn nguyên nhất tâm pháp. Đây là một bộ cổ kinh, thái hoàng tuổi già soi mói, đối nó tiến hành qua cải biến, cuối cùng lưu tại trong quan tài. Tô Vũ giọ vung tay một cái, đem nắp quan tài hút tới, rũa ra một con trắng nõn như ngọc tay, lôi kéo Dương Di ngồi ở trên nắp quan tài, sau đó bắt đầu lĩnh hội thái hoàng kinh. Hắn trong hai con người lóe ra hỗn độn đạo tỳ, quanh thân 3000 hỗn độn khí cuốn lượn quanh, chỗ mi tâm tôi sắc kiếm ấn chiếu sáng rạng rỡ, tinh tâm trầm âm, trên cổ tay thụ tâm của cổ trà thụ nội đạo có hơi phát sáng, trong nháy mắt tiến nhập thiên nhân hợp nhất đạo nội chi cảnh, bắt đầu cầu đạo hành trình. Là cái này hỗn độn thể sao? Không hổ là trong truyền thuyết thân thể. Nhìn Tô Vũ quanh thân cuốn vòng quanh nồng đậm đạo khí, Dương Di không khỏi cảm thán, vạn đạo cụ hiện, thiên địa hợp nhất, đây tử hà tiên tiên đạo thai còn muốn thái quá, hơn nữa còn có thụ tâm của cổ trà thụ nội đạo làm phụ, nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng Tô Vũ tu hành tốc độ có bao nhanh. Tại cảm khái về sau, Dương Di vậy tiến nhập đạo nội cảnh, hai người tọa hạ nắp quan tài chất liệu là cổ trà thụ nội đạo, có thể giúp người ta nội đạo. Tượng bằng bác cứng như vậy ăn quan tài, quả thực là phung phí của trời. Đối với này tấm thần linh quan tài, Tô Vũ đã sớm làm xong hai cái mưu đồ. Một là đem này tấm quan tài làm một cái ngộ đạo thánh cảnh, nếu như Ngọc Nhi các nàng không ngại, không sao có thể đi vào nằm một năm. Hai là cắt ra, làm thành mặt dây chuyền ngộ đạo mục, mặc dù không kịp thụ tâm mặt dây chuyền như vậy thần dị, nhưng cũng có thể giúp đỡ các nàng ngộ đạo. Về phần gặm bách quan tài loại chuyện này, đời này hắn cũng sẽ không làm. Trên tinh không cổ lộ còn có yêu hoàng lưu lại bản đảo cổ thần quan, vật quan tài sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay hắn, có thể không cần dừng điểm thần linh quan tài, có thể dùng ngộ đạo tiên thụ thay thế. Bất tử thiên hoàng cùng thái hoàng ngủ qua quan tài, rất có cất giữ giá trị, tăng thêm yêu hoàng bản đảo quan, nữ đế thanh đồng quan. Không hiểu ra sao, hắn thu thập khống lại phàm bảo, kế thánh nữ, đế binh, bất tử dược về sau, hắn dường như tìm được rồi con đường mới. Chương 276, cấm kỵ thiên trường. Chương 276, cấm kỵ thiên trường. Xưa cũ xanh đậm trong đạo phủ, Tô Vũ thể sát tinh thần cùng thiên địa vạn đạo hợp nhất, trong hai mắt lưu chuyển lên đại đạo quy tích, tìm hiểu thái hoàng kinh bên trong huyền diệu ý cảnh. Hình dung dấu vết bên trong chỉ có ngũ đại bí cảnh đạo văn đồ, cũng không có cấm kỵ thần thuật. Đối với Tô Vũ mà nói, hoàng đạo kinh văn chẳng qua là rễ hoa trên ấm, hắn càng xem trọng là đấy quan tài thái hoàng đạo nộ. Hắn lặng lặng ngồi ngay ngắn ở nộ đạo quan đắp lên, cảm thụ lấy long ấn bên trong đạo vận. Đột nhiên, hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được một cỗ đặc thù vật bị, phần lưng xương sống lưng chỗ đại long tỏa ra kim quang nhàn nhạt, thân như lưu ly, hỗn độn chi khu bên trong ẩn chứa mênh mông huyết khí, bất diệt thiên công tự động vận chuyển, hỗn độn khổ hải phơi phới ra ngút trời thần hoa đang làm dịu nhìn huyết nhục của hắn. Xương trán của hắn có hơi phát sáng, cả người thần hồn lạc ấn ở trong thiên địa, chạm đến cực hạn sát phạt chi đạo, đó là thái hoàng kinh bên trong hoàng đạo long khí, chẳng qua chỉ có dễ hiểu vận chuyển chi thuật, cũng không có bản nguyên tâm pháp. Thời gian từng giờ từng phút địa trôi qua, trong động phủ im lặng cuốn lên hai đạo phòng, một tiếng mênh mông long ngâm gọi ra, hai đoàn kim sắc long khí xoay quanh mà ra, hướng phía phương hướng khác nhau chuyển động, đem Tô Vũ bao vây lại. Mông lung kim quang bên trong, hắn dường như nhìn thấy một hai hùng kim bảo nam tử, trong hư không đại đạo cùng reo vang, tiên huy cùng hỗn độn khí đúc thành chân long cùng hoàng điệu reo vang chín tầng trời, thụy quang hàng ngàn hàng vạn loạn, nam tử này hoàng đạo long khí có thể xưng khủng bố, vô biên vô hạn, kéo dài không bờ. Từng vòng nóng ánh sáng chói thần hoàn vây quanh nam tử, đưa hắn tôn lên giống như một tôn thần minh, hắn vươn người đứng dậy, đưa tay chộp một cái, vô số tiên huy đạo tắc tụ trào ra mà đến. Trong tay hắn biến thành một ngụm long kiếm. Thái hoàng huy động kim kiếm, đánh ra một đạo kiếm quang, một tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ, hoàng đạo long khí xúc thế mà ra, chân long gầm thét, như là vượt qua vô số thời đại, từ trong thời gian trường hà tránh thoát mà ra, đạo sâu không lường được, huyền ảo như tiên. Hắn trong lúc phất tay, đại đạo cũng tại run rẩy, phong thái vô song, kiếm khí quét ngang tam thiên linh giới, đánh nát hư không, luân chuyển cả côn, cựu thiên thập địa cũng vì thế mà chấn động. Long kiếm tuyệt thế sắc bén, danh xưng trong bí thuật lực công kích có khả năng cùng đấu chiến thánh pháp sánh ngang, hoàng đạo long khí trào lên mà ra, cuộn trào mãnh liệt long khí xông phá vũ trụ. Quả thực muốn đánh xuyên phiến thiên địa này, đánh xuyên thời gian trường hạ, bước vào tiên vực bình thường, nơi này cái gì cũng không thể nhận ra, chỉ có hoàng đạo long khí cùng kiếm quang đang cuộn trào. Tại vạn đạo tương hợp tác dụng dưới, Tô Vũ dẫn động thần linh quan tài bên trong thái hoàng đạo ấn, đạt được trong đó một đạo thần thuật, đây là thái hoàng kinh bên trong kiếm đạo truyền thừa, cũng là danh truyền ngũ vực, cùng cựu bí chi đấu sánh ngang công phạt chi thuật, là thái hoàng đắc ý nhất bí thuật. Tô Vũ trong lòng không ngừng mà vận chuyển tiên kinh huyền pháp, cảm nhận được một tia đạo vận, tâm hắn hải tụng niệm nhìn tâm pháp, hàng luồng màu tím thần hoa theo hắn tiên đài xung ra, tuôn hướng tứ chi bách hải của hắn. Một mảnh xương mù bên trong, hắn giống như biến thành một ngụm long kiếm, tiên phủ tiểu thế giới bên trong thái hoàng kiếm huy động quỹ đạo bị hắn nắm giữ triệt để tập được cấm kỵ thần thuật về sau, Tô Vũ mở ra hai con người, cả người khí chất mười phần sắc bén, toàn thân tản ra nồng đậm long khí, sợi tóc ở giữa điểm xuyết lấy nhỏ vụn kim quang, trong vầng sáng mơ hồ có chân long quấn lượn quanh, đây là một loại lớn lao quy tắc, bị hắn nắm giữ sau cụ hiện tại bên ngoài. Thấy một bên Dương Di còn đang ở ngộ đạo, Tô Vũ trong mắt lóe lên một sợi nhu tình, thân hình một không, ẩn vào trong hư không, vượt qua đến động phủ bên ngoài. Tô Vũ lập thân cùng đại hoang trong, chỗ mi tâm kiếm ấn chiếu sáng rạng rỡ, nguyên bản tôi sắc đạo ấn bên trong xoa một tia màu vàng kim, hỗn độn quang sen lẫn trong đó, tỏa ra vĩnh hằng đạo vận. Hắn chập ngón tay lại làm kiếm, bắt đầu trong hư không diễn hóa thái hoàng kiếm quyết, hắn cũng không có đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, chẳng qua chỉ có một thức này liền đầy đủ. Mấy trăm lọn hỗn độn khí vây quanh kinh khủng kiếm khí, phá vỡ bất khí, vắt ngang thiên địa, màu vàng kim kiếm ý như cùng một cái chân long, vung đuôi một kích, lệnh hư không phá toái, long khiếu tại hoàng, nó ý mênh mông. Ngao! Bị hoàng đạo long khí lôi kéo, xa xa cũng chuyển tới một đạo tiếng giống. Tráng lệ hùng hồn non sông đều đang lay động, vô tận linh mục lá bay toán loạn, phiến lá lục quang nhấp nháy, linh dược hương thơm nôn hạ, đương đưa theo. Một cái huyết long dược không mà lên, dài đến hơn 100 trượng, đỏ tươi lân phiến nhấp nháy, giống hoàng huyết xích kim một mỹ lệ, mười phần xinh đẹp, trên vảy rồng khắc ấn nhìn kỳ dị đường vân, đây là vượt qua lôi kiếp hình thành tiên tiên thần văn. Thân tuấn đầu rồng ngẩng cao, hai con đỏ rực như lửa long giáp phân nhánh như rừng, đây là một cái sắp phá vỡ tiên tam chi đạo giao long, huyết mạch không tầm thường, quanh thân quấn quanh lấy từng tia từng sợi trảm đạo thần liên, lệnh Tô Vũ hơi kinh ngạc, bán bộ trảm đạo, thật chứ bất phàm. Không bao lâu, đầu này huyết long liền có thể thành tựu trạm đạo chi cảnh, đủ để so sánh linh dương, linh nguyệt, nếu có tôi luyện chân huyết bí thuật, đầu này xích long tuyệt đối có yêu thánh chi tư. Ngao, huyết long phá không mà đến, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, lệnh nhật nguyệt vô quang, thiên địa lật úp, nó cảm nhận được chân huyết hơi thở của long tộc, muốn nghịch đoạt phần này tiên duyên. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, rộng rãi tay áo vung lên, một đạo hỗn độn tiên quang bay ra, hóa thành một thanh tiên kiếm, sau đó kiếm quang lóe lên, cả người biến mất trong hư không. Huyết long bồ hụt, sắc bén long chảo tại trên đại hoang đánh ra một hố sâu ra đây, long chảo trong lúc đó lạnh lòng lánh, làm lòng người sống ngồi y ông. Đột nhiên, một đạo kiếm mang lướt qua, màu vàng kim hoàng đạo long khí tiết ra, như từng trôi sắt kiếm tại vang lên con cong, mang theo không thể ngăn cản chi thế, đâm về huyết long. Đầy trời bụi bặm tản mát, huyết trên thân rồng trật tự thần liên bộc phát ra hàng tỷ cái chỉ riêng hoa, trực tiếp tan vỡ hoàng đạo long khí. Kết quả này lệnh Tô Vũ trong mắt ý tán thưởng càng đậm, tốt một cái mạt pháp yêu long, thật chứ bất phàm. Hắn tay trái bóp ra bất tử thần hoàng ấn, phải tay đánh ra trúc long ấn, sai khiến nhìn tiên hoàng, trúc long, thân như thiểm điện, tư thế nhẹ nhàng, hướng huyết long đánh tới. Bốn phía tiên linh khí tức tràn ngập, như là tiên vực lâm thế, nhưng mà chân hoàng chấn cánh trong lúc đó, như hỗn độn đại bộ tập dũng như lai, linh vũ vô cùng sắc bén, phản phất muốn mở ra vô số đại giới, tái tạo hỗn độn, trúc long xoay quanh, mang theo nhìn quần quần kiếm khí thẳng lên, thiên băng địa liệt, vô biên xương mù bị kiếm khí tách ra, toàn bộ thế giới trở nên sạch sẽ. Cơn giận như thế tượng, loại pháp thuật này có thể nói kinh động và vực, là hai bộ hoàng đạo kinh văn bên trong cấm kỵ thần thuật, ngoại giới thánh địa thánh chủ ở tại trước mặt đều sẽ như con kiến hôi bị kiếm khí vỡ nát. Ô thô to hỗn độn thần quang bao phủ lại huyết long, kinh khủng kiếm khí không ngừng mà cắt nhục thân của nó, khiến cho đấm máu ở đây, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài hơn trăm dặm, chạm đạo thần liên đều không thể ngăn trở một kích này, phóng ánh hồng huy vẩy xuống, mông lung, đây là xích long huyết. Nguyên thủy mang trong rừng, huyết long nhanh chóng bay ra, trên thân rồng lân giáp vỡ vụn không ít, sáng bóng ảm đạm, chẳng qua đây đều là bị thương ngoài da, cũng không thương tới căn bản. Không đợi nó lấy lại tinh thần, một đạo thon dài thân ảnh đã cận thân mà đến, chỉ thấy Tô Vũ thổ nạp ở giữa, trong vũ pháp lực bành trướng, khí huyết bành trướng, bóp ra trường ấn, trực tiếp chấn áp huyết long. Trong khoảnh khắc, thần huy bộc phát, khai thiên tịch địa, mang theo một loại tuế nguyệt tang thương khí tức, đây là vô thủy kinh cuối cùng thần thuật, uy nguyên. Hỗn độn quang bên trong, huyết long trong hai con ngươi hiện lên một chút sợ hãi, nó không cách nào tưởng tượng trong đó bí ẩn, tại mảnh hỗn độn này bên trong vùng tịch thổ, trừ ra nhân tộc kia quái vật, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay yêu thú là đối thủ của nó, từ nó đem chính mình bảo vệ hơn 300 năm dược vương ăn hết về sau, càng là hơn tung hoành giữa thiên địa, không có có sinh linh là đối thủ của nó, nhưng mà giờ khắc này, nó chính thức cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vân vụ quấn lượn quanh trong lúc đó, một con hỗn độn đại thủ đứng tại huyết long trên đỉnh đầu, Tô Vũ nhìn ánh mắt nó bên trong vẻ sợ hãi, hiểu ý nở nụ cười. Hắn bình sinh yêu nhất cứu tế cho cơ duyên, đầu này huyết long thiên tư bất phàm, tài hoa xuất chúng, giả sử ban thưởng quyền kế tiếp long tộc chí tôn hoàng đạo kim văn, nhất định có thể thành tiểu tiên đài tam trọng thiên. Với lại nhàn rỗi còn có thể mạo xưng làm thú cưỡi. Tại Tô Vũ dưới ánh mắt, huyết long nghẹn ngào một tiếng, vô cùng thuận theo cúi xuống đầu ngẩng cao sọ, mặc cho Tô Vũ đứng ở trên đầu. Lại sau đó, Tô Vũ hướng thức hải của nó đánh ra một đạo hỗn độn khí, huyết long thê lương địa rên rỉ, cuối cùng vẫn không có phản kháng, bị Tô Vũ vô cùng thuận lợi gieo xuống nhập cấm. Chương 277, mới yêu chủ chương 277, mới yêu chủ thương mang đại hoang bên trong, một cái thần tuấn huyết long rồng tại thiên khung bên trong xoay quanh bay múa, động tác rất nhẹ nhàng, cô có kiểu khác bi cảm, giống như một khúc nhạc dùng cho bộ dây, phóng ánh trên thân rồng quấn quanh lấy hỗn độn khí, xuyết khắc lấy đại đạo ý vị. Ngào. Huyết long trường ngâm một tiếng, trong mắt có vẻ vui thích. Huyết mạch của nó không tầm thường, có cực cao linh trí, Tô Vũ đem trúc long kinh luân hải quyền bàn cho nó, trong nháy mắt liền phóng đi bị nô dịch đau khổ. Tô Vũ độc lập với trên đầu rồng, ánh mắt thanh tịnh, quan sát phiến thiên địa này. Nơi này pháp tắc đại đạo hơn xa tại ngoại giới, mười phần sinh động, dựa theo nguyên tắc lời giải thích, ở chỗ này, ngay cả hiện tại không thích hợp tu hành hoàng cổ thánh thể đều có thể thuận lợi tu luyện, bởi vì nơi này tồn tại là thái cổ thời kỳ pháp tắc, nếu như một mực nơi đây tu hành, hắn có nắm chắc trong vòng 5 năm bước vào tiên đại tam trọng tiên, tại mạn pháp thời đại chẳng đạo. Phương này hỗn độn tịnh thổ không gọi được thế giới. Nhưng mà địa vực vẫn như cũ bao la, khắp nơi trên đất mãng hoang đại xuyên, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu tiên đại dị chủng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ mục che trời, thần xuyên vắt ngang, giữa núi rừng vượn gầm hồ khiếu, có các loại thần bí man thú ẩn hiện, cũng có rất nhiều thần cầm dương cánh kích tiên. Ở trong mắt Tô Vũ, chỉ cần là tiên đại bí cảnh đại yêu đều cần tính vào biên chế bên trong, không thể khiến cho tự giết lẫn nhau, không duyên cớ hao tổn thanh liên hoàng triều lực lượng. Gieo xuống nghiệp cấm, huyết mạch cao quý người, ban cho một quyển hoàng đạo kinh văn, huyết mạch qua loa kém người, ban thưởng quyển kế tiếp đại thánh kinh văn, đây cũng là Tô Vũ đối với đợi phương pháp của bọn nó. Uy thì không thể nào nhẹ lập, thưởng phạt nhất định phải rõ ràng, không vào tiên địa người, Tô Vũ cũng không cho quá nhiều ban thưởng. Tại hai ngũ long dẫn đầu xuống, Tô Vũ rất nhanh liền hàng phục ngoài ra 7 con hoang cổ dị chủng, tăng thêm trước đó hắn thu phục 2 con tam túc kim ô, phương này hỗn độn tịnh thổ bên trong khoảng chừng 10 tôn thánh chủ cảnh yêu vương, với lại huyết mạch của bọn nó không phải tầm thường, bất kỳ cái gì một tôn yêu vương đều có thể lực chiến ngoại giới nhiều vị thánh chủ tồn tại. Hoàng hôn đêm rơi, tây sơn nghe hồng, tại nhàn nhạt trong bóng đêm, đỉnh thần sơn, vô số thần quang lấp lóe bên trong, ngũ quang thập sắc, đem màn đêm phủ lên vô cùng sáng chói. Một cái huyết sắc thương long hoành lập tại thiên khung phía trên, hắn đầu rồng thượng đứng một vị huyền bào nam tử, Tô Vũ đỉnh đầu một phương thất thải tiên điện, 33 cái huyền hoàng thác nước lộn xộn dương mà xuống, tràn ngập ra to lớn mà mênh mông khí tức. Tại trước người hắn, có một thanh hỗn độn tiên kim kiếm không ngừng bay múa, huyền hóa ra 9 cái màu đỏ đèn chân hoàng chi ảnh, đem nó quay trùng quanh lên, bên trong một cái cổ phù lấp lóe, từng đầu mỹ lệ đường cong sáng lên, đại biểu cho đại đạo chân ý Tô Vũ tóc đen xóa bay, con ngươi trong trẻo, trong đó có tiên linh chi hình hiện, thâm thúy như tinh không, 3000 hỗn độn khí vòng quanh người. Thương long phía dưới, hai đầu tam túc kim ô bố cánh xoay quanh, thân thể giống như đạo kiếp hoàng kim nút thành, thiêu đốt lên một tầng thái dương chân hỏa, rực rỡ kim vô cùng, như là hai vòng thần dương. Ngoài ra thất tôn thánh chủ cảnh yêu vương các đều không phạm, thân như phỉ thúy, khắp cả người óng ánh thanh thương chỉ lòng, linh vũ như lao, vũ sát hoa lệ, toàn thân chạy xuôi hỏa diễm chi tinh tương loan, thể không có hư không, được vinh dự không gian sủng nhi thiên xà, nó cũng là hóa xà hậu duệ này chín đầu dị chủng cũng người bị tiên linh di huyết, trừ ra kia hai đầu kim ô, còn lại bảy con thánh chủ cảnh yêu vương phần lớn có không tầm thường hoàng huyết, long huyết, thiên tính cao ngạo, sẽ không dễ dàng địa khuất phục người khác. Nhưng mà chúng nó bị huyết long bán, sau đó tại Tô Vũ kiếm đạo trong lĩnh vực chịu nhiều đau khổ, bị gieo xuống nhập cấm, lòng như cho nguội, thậm chí có cương liệt người, một đầu thân như mỹ ngọc thanh loan, cho dù bị gieo nhập cấm, lại thà chết chứ không chịu khuất phục, bị nguyên thần niệm cấm thương tới chân linh, kém chút tại chỗ vẫn lạc. Tiểu này phẩm chất rất khó được, Tô Vũ có chút xúc động, liền vận dụng một gốc tiểu dược vương cứu sống nàng, sau đó lại ban cho bất tử thần hoàng kinh luân hải quyển, đạo cung quyển, cuối cùng thanh loan bị hắn cảm hóa, tự nguyện quy thuận hắn. Tiên đỉnh núi, 53 đầu hồng hoang di chủng đang nằm ở đây, tất cả hỗn độn tịnh thổ bên trong tiên đại yêu thú cũng tập trung ở đây. Nhìn tân thu 63 vị tân phúc, Tô Vũ ánh mắt bên trong hiện lên một chút mệt mỏi, cho dù hắn là hỗn độn thể, muốn nô dịch nhiều như vậy hồng hoang di chủng vậy 10 phần không dễ, hao phí không ít tâm tư thần. Chẳng qua đưa chúng nó tin phục về sau, trong vòng mấy chục năm, Thanh Liên hoàng triều cùng hỗn độn cung an nguy liền không cần phát sầu. Nhất là nhìn hàng chủ cảnh yêu vương, tại Tô Vũ ban thưởng hoàng đạo kinh văn về sau, đã có 5 vị yêu vương đặt chân tại tiên đài tam trọng tiên, trong đó có một vị chính là Tô Vũ sau đó cầm nã đầu kia giống cái kim ô, nàng đây đạo lữ của nàng cường đại không ít, dựa vào một quyển bất tử thần hoàng kinh kém điểm phá ra trạm đạo thiên quan, thiên tư bất phàm. Tô Vũ độc lập với trên trời cao, sau lưng có 9 đạo dị chủng lạc ấn, chính là nhìn hàng chục yêu vương chân hình, nhường hắn nhìn lên tới càng thêm ai hùng bất phàm, toàn thân bên trong huyết đục cũng đang phát sáng, toàn thân óng ánh chói mắt, siêu việt thái dương. Những thứ này tiên đài nhị trọng thiên dị chủng yêu thú toàn bộ đều không thể hóa hình, trong huyết mạch trật tự chi liên vô cùng cường đại, tối thiểu muốn chạm đạo cảnh mới có thể hóa hình, trong đó người nổi bật càng là hơn cần thánh nhân cảnh mới có thể hóa hình, đây là thái cổ thời kỳ thần tắc trật tự lực lượng, là nơi đây đại đạo ngưng tụ ra phát tác. Tô Vũ mang theo thương long, thanh loan quay trở về đạo phủ, nhưng về sau phát hiện Dương Di vẫn tại ngộ đạo cảnh, chỉ có thể tự mình rời đi. Sau đó, hắn tại hỗn độn tịnh thổ bên trong quyết định pháp lệnh, cấm chỉ tiên đài bí cảnh đại yêu lẫn nhau tranh đấu, trừ ra 27 đầu tiên nhị đại yêu bên ngoài, Tô Vũ lại tại tiên nhất yêu thú bên trong chọn lựa một ít thần võ, xinh đẹp di chủng, mang về hỗn độn tiểu thế giới. Tại hắn vừa về đến hỗn độn tiểu thế giới, Linh Nguyệt liền tới tìm hắn, nói bác vương hỗn độn cùng có lớn chuyện truyền đến, tử nữ tại hư không tiểu giới bên trong chờ đợi hắn tiếp dẫn. Hắn bây giờ thần niệm ngang ngược vô cùng, nhưng cũng không cách nào vượt ngang một đại vực cảm ứng phân thân. Đem huyết long lưu tại chính mình thần điện về sau, Tô Vũ đem còn lại thái cổ dị chủng giao cho Linh Nguyệt, nhường nàng tại hỗn độn tiểu thế giới bên trong mở một chỗ địa vực, cung cấp chúng nó tu hành. Bây giờ những thứ này đã yêu vào hắn dưới trướng, tự nhiên không thể lại trở lại mãng hoang thời kỳ loại đó uống hào như huyết, lẫn nhau chém giết sinh hoạt, nên tu hành thiên địa chi đạo, đặt vào quy đạo, nghiên cứu cổ kinh kinh nghĩa mới là thật. Cưới lấy thanh loan, Tô Vũ đi tới trong đạo trường, sau đó một mình tiến nhập ngoan nhân mộ thất, vượt qua đến bắc vực. Hắn đã từng thử qua vận dụng thôn tiên ma bình tự chế tín vật, chẳng qua hiệu quả cực kém, không thiếu sót cực đạo pháp trận chỉ nhận thôn tiên ma bình cùng thanh đồng đế quan, hạn chế ra đế khí tín vật căn bản là không có cách tiếp nhận mộ thất bên trong sát khí, đỉnh duy trì thêm một hơi, sau đó liền sẽ bị chấn sát chân linh. Bị hoàn chỉnh cực đạo pháp trận đánh chết cảm giác cũng không thống khổ, người còn chưa kịp phản ứng, liền mất đi ý thức. Lúc này hư không tiểu giới bên trong, từng mảnh cung điện lơ lửng trên đó, đông đảo cung điện quần cấu tạo thành một chỗ tụ linh đại trận, làm cho này địa linh khí cực kỳ nồng đậm, cùng ngoại giới thánh địa tịnh thổ so sánh không chút thua kém. Một tịch áo tím ngự tử nhìn trước mắt Ô Kim thần điện, trong mắt có vẻ kiêng dè, vì tầm mắt của nàng, tự nhiên năng lực nhìn ra tòa thiên cung này chỗ bất phàm. Đột nhiên, thần điện chỉ riêng hoa lóe lên, một sợi hỗn độn khí gào thét mà ra, biến thành một dung mạo hoàn mỹ nam tử. Tử nữ có chút kinh ngạc, trước mắt dung mạo của người đàn ông này cùng Tô Vũ 10 phần cùng loại, nhưng mà khí chất một trời một vực, nhất là chỗ mi tâm mỹ lệ kiếm ấn, làm nàng thần niệm mơ hồ làm đau. Lẽ nào là đệ nhị nguyên thần? Nàng rất nhanh liền nghĩ đến trong truyền thuyết đệ nhị nguyên thần, nhưng mà loại bí thuật này không gọi được cỡ nào cao minh, vì đệ nhị nguyên thần dễ sinh ra ý thức tự giác. Với lại, trước mặt nam tử này bản nguyên đây bắt vực Tô Vũ còn mạnh hơn, thể nội giống như tiềm ẩn một đầu hoang cổ thần thú, huyết khí bành trướng, làm nàng tim đập nhanh không thôi. Tiền văn chương tiết có một chút sai lầm nhỏ, hai cái 278, tháng sau sửa một chút chương 278, Diệu Y đi chương 278, Diệu Y đi Tô Vũ thần niệm khẽ động, tự nhiên sẽ hiểu tử nữ suy nghĩ cái gì, chẳng qua hắn cũng chưa giải thích, phất ống tay áo một cái, đem tử nữ thu nhập rộng rãi tay áo bên trong, sau đó đi vào thần điện bên trong bắt ngát đạo trên này, Tô Vũ chấn động ống tay áo, đem tử nữ phóng ra, sau đó liền cưỡi lên thanh loan. Tại nàng mềm mại lồng vũ bên trong tích ý thưởng thức kim ố hạt. Giống. Đầu này thanh loan 10 phần xinh đẹp, cả người giống như một khối thuần túy bảo thạch, cánh thanh như hiệu tiên, dưới thái dương hiện ra ánh sáng lưu hòa, với lại phẩm tính cao khiết, thân như thải phượng, xinh đẹp vô cùng. Nhìn mảnh hỗn độn này thiên thổ, tử nữ hơi kinh ngạc, nàng thức tha dáng người bên trên mỗi một cái lỗ chân lông cũng chạy xuôi nhàn nhạt sinh mệnh tinh khí, toàn thân cũng tại run nhẹ nhẹ. Nàng có chút thở dài, tại mạt pháp thời đại chờ đợi vài ngày sau, nàng mới biết được vì sao bây giờ ngoại giới tu sĩ như vậy yếu đuối, pháp tắc không hiện, linh khí mỏng manh. Bây giờ bắt đầu tinh ở vào tu hành gian nan nhất thời kỳ, nhưng mà phương này thế giới lại gần như thái cổ thời kỳ, linh khí thắng ngoại giới gấp trăm lần, pháp tác sinh động, tuyệt đối là một phương khó được tịnh thổ. Thanh Loan Minh kêu một tiếng, giãn ra hai cánh, cánh ra thiên cung, khoảng chừng đếm dài 10 trượng, trên lưng thân thể vương bức vô cùng, giống một chỗ bình nguyên. Thấy tử nữ ngây người, Tô Vũ khép cười một tiếng, một đạo hỗn độn thần hoa từ tiên đại xung ra, đem nó một cái ôm vào trong ngực, hai con trắng non tinh xảo tay rủ xuống đặt ở nàng dưới bụng. A lần đầu tiên bị đối đãi như vậy, ngự tử có chút ngạc nhiên, sau đó hai tay có hơi dãy rủa, gương mặt xinh đẹp dâng lên thượng một vòng ánh nắng chiều đỏ. Mặc dù nàng bị Tô Vũ gieo nhập cấm, chính mình đối với loại kết quả này sớm có đoán trước, nhưng cũng không khỏi đau lòng, cảm giác cổ hoàng tộc tôn nghiêm lại bị chính mình bị mất không ít, thật xin lỗi bạn Long Sảo. Tô Vũ động tác giới hạn tại đây, cũng không có càng thâm nhập xuống dưới, mặc dù hắn cũng có chút khát vọng tự nữ nguyên âm chi khí. Vị này Vạn Long Sảo công chúa huyết mạch cực sự cao quý, gần như so sánh cổ hoàng nữ, có chuẩn hoàng chi tư. Nếu có dược dịch chân long bất tử dược phụ trợ, thể nội hoàng huyết còn có thể lần nữa tinh thuần, đủ để cùng cái khác cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ đặt song song. Với lại tu vi của nàng không tầm thường, đạt đến tiên đài nhị trọng thiên đỉnh phong, còn cao hơn tại Tô Vũ, nếu như hai người song tu, Tô Vũ có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, từ long nữ nguyên âm chi khí, thậm chí hắn nghịch chuyển chân hoàng, có lẽ có thể suy diễn long hoàng áo nghĩa. Đối với tiểu này thần nữ, Tô Vũ thái độ vô cùng ôn hòa, hắn thậm chí không có yêu cầu tử nữ giao ra cổ kinh, thần thuật, cùng nàng vừa mới chín tất liền ban thưởng hai bộ hoàn chỉnh hoàng đạo kinh văn, đối nàng, Tô Vũ có thể nói là tận tâm tận lực, một ít không muốn người biết tâm ý đều cần ngày sau hay nói. Hơn 10 năm về sau, hắn đối đại vạn long xảo long nữ tuyệt đối không phải như vậy tư thế, rốt cuộc vị nào lạnh lùng như băng, trong lòng chứa ở nhìn con đường của đại đế, chứng đạo chi tâm cực kỳ mãnh liệt, dựa theo Tô Vũ suy đoán, hắn cùng long nữ trong lúc đó chỉ có giết chóc tình nghĩa, đánh nhau cùng cấp, cướp đoạt hắn. Vượt qua vô số thần sơn, hồ nước, tại Tô Vũ chỉ dẫn dưới, Thanh Loan đứng tại thần dược cốc bên ngoài, Tô Vũ cũng không có dẫn các nàng, mà là đi một mình vào trong. Đem kim ô bất tử thần dược trồng tại tiên trì bên trong, lại đổ vào vài cọng thần thực về sau, Tô Vũ muốn rời khỏi, lại bị mắt Văn Kiện Thu Thủy An Diệu Y kéo tay cánh tay. Bây giờ Nhan Như Ngọc, Tần Giao tại ngoại giới xử lý Thanh Liên hoàng triều công việc, Khương Đình Đình là thánh nữ hôn nội cùng, sau đó lại bị Nhan Như Ngọc sắc phong làm hoàng triều tử ly công chúa, Tử Hà cùng Diêu Hy thì tại bên ngoài thần dược cốc rèn luyện tứ cực, thần dược vườn trồng trọt bên trong chỉ có An Diệu Y một người. Nhìn giai nhân tinh mô bên trong lưu tỉnh, Tô Vũ không có kiểm chế đạo tâm, bị vị này tinh thông Phật đạo song tu thần nữ kéo vào Bạch Ngọc cung bên trong. Sau nửa canh giờ, Tô Vũ quần áo chỉnh tề đi ra, thân hình mạnh mẽ, nhìn không ra cùng trước đó có cái gì khác nhau, lần này hắn cũng không có cùng An Diệu Y để song tu, cần cho hắn lý sự việc còn có rất nhiều, Trung Châu Vũ Điệp công chúa cùng Tề Hoa Thủy, Đại Hạ hoàng triều cùng Cửu Lê hoàng triều hoàng chủ, Vương trụ. Biết được Tô Vũ không có thời gian về sau, An Diệu Y để 10 phần khéo hiểu lòng người, một phen chi kỷ về sau, hết sức phụng dưỡng dậy rồi Tô Vũ, đem rượu ngọc cam bên trong bí thuật một mở ra bày ra, nhường Tô Vũ hoa mắt, không kịp nhìn, thưởng thụ một phen cực hạn vui thích, nhường hắn đối với An Diệu Y Y lòng chịu mến mãnh liệt hơn, đem một cái do Thiên Huyễn Tinh Hà Sa tế luyện mà thành mặt dây chuyền đưa cho nàng. Đột nhiên, hắn nhớ tới kẻ đến sau điều giáo công việc, lại lần nữa trở về. Lúc này, từ ngọc sàng tháp bên trên, Bồ Đề Diệp biên chế thành trên đệm chăn ngọc thể đang nằm, phóng ánh tơ tằm bị bên trong, lộ ra hai cái màu hồng nhạt cánh tay ngọc, một vị thần nữ sợi tóc lộn xộn, hai mắt mê ly, trong mắt hình như có một tia thỏa mãn. Điện hạ, thấy Tô Vũ nặng mới tiến tới, An Diệu Y trong đôi mắt đẹp mở mịt ra tan không ra nhu tình. Một chỗ thời điểm, gọi ta Vũ Nhi là được, Diệu Y. Nhìn An Diệu Y trong mắt tình ý, Tô Vũ nhớ tới nàng thì ra là vận mệnh, trong lòng lại tuôn ra một tia chịu mến, chúng nữ trong, Ngọc Nhi là của hắn một nữ nhân đầu tiên, An Diệu Y thì là hắn sâu trong tâm linh một chiếc đèn đuốc, có thể trấn an hắn cô độc tâm linh. An Diệu Y cười yếu ớt không nói, nàng phủ thêm một kiện trắng thuần sa y, gót sen huyền chuyển, lại gần Tô Vũ, dẫn dắt hắn ngồi xuống tại ngọc trên ghế. Sau đó vừa mềm để cầm ấm, vẫn tụ nửa lộ, tay trắng phong dài, tại Tô Vũ trước người bày ra trà cốc trà không có quay nghệ thuật chi đạo, vì hắn dâng lên trà xanh, ôn nhu nói, Vũ Nhi có chuyện gì? Nàng là bực nào thông tuệ nữ tử, một chút liền nhìn ra Tô Vũ có việc muốn nhờ, thậm chí còn là khó nói sự việc. Thấy An Diệu Y Y như thế thông tình đạt lý, Tô Vũ nguyên bản lời đến khỏe miệng dừng lại, hắn trong cảm giác tâm một hồi hổ thẹn, bác vực phong nguyệt địa chuyện cũ tại An Diệu Y Y trong lòng là một đạo vết sẹo, hắn làm sao có thể mở lại đạo này đâu, điều này nói rõ nội tâm hắn hay là coi thường Diệu Y Y, này là lỗi lầm của hắn. Vũ Nhi muốn cho Diệu Y Y làm cái gì sao? Có thể nói thẳng. Nghe được An Diệu Y Y lời nói, thẹn trong lòng, Tô Vũ không phản bác được, chỉ có thể túi người đè xuống. Ban cho thứ nhất loạn tạo hóa An Diệu Y thì còn muốn nói gì, liền bị Tô Vũ hôn lên môi anh đảo, nàng đóng lại hai con người, thưởng thụ lấy tái nhập yên tĩnh, lại là nửa canh giờ, Tô Vũ thần thanh khí sảng đi ra ngọc điện, trở về chỗ vừa nãy một vòng phong tình, thẳng nếu không phải chuyện của ngoại giới thái khẩn cấp, hắn thật nghĩ cùng Diệu Y đi song tu mấy ngày, cho rèn luyện tứ cực. Lúc này thần dược cốc bên ngoài, Thanh Loan huyền hóa thành một vị thanh lãnh nữ tử, ngũ quan trong lúc đó cùng Tô Vũ có chút tương tự, lại càng thêm sắc bén, cùng tử nữ xa xa tương đối, cũng đúng thế thật Tô Vũ đối nàng một chút tư tâm, đem Nguyên Thiên Thư trong cải thiên hoán địa đại pháp truyền cho nàng. Tu luyện Nguyên Thiên Thư bí thuật, tuổi già tỷ lệ rất lớn sẽ xuất hiện bất tường, tại Tô Vũ đạt được giọt kia hắc huyết về sau, đối với ở địa phủ nhất mạch quỷ dị cùng bất tường có chút bất tâm, không còn không chút kiêng kỵ truyền thụ cải thiên hoán địa đại pháp. Hỗn độn tịnh thổ bên trong nhiều như vậy tiên đài yêu thú, Tô Vũ cũng chỉ chuyển cho Thanh Loan. Hai người đều là tiên đài nhị trọng thiên đỉnh phong, mặc dù Thanh Loan huyết mạch không thuần, kém hơn tử nữ một đầu, nhưng mà nàng lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nàng tại hỗn độn tịnh thổ bên trong lâu dài cùng hồng hoang di trùng chém giết, sát khí nghiêm nghị, mặc dù thuộc về thủy điểu, nhưng mà động lên giận đến vẫn như cũ cuốn lên thương cùng. Tử nữ càng thêm không cam lòng, nàng vốn là Vạn Long Sảo công chúa, địa vị cỡ nào tôn quý, mặc dù bây giờ luân vì người khác nô buộc, nhưng mà Tô Vũ huyết mạch cường đại, mạnh hơn cổ hoàng thân tử, trong nội tâm nàng hay là tán thành Tô Vũ, với lại nàng đạt được hai bộ hoàn chỉnh hoàng đạo kinh văn, chứng minh Tô Vũ vậy tán thành nàng. đầu này tạm huyết phượng hoàng, thế mà đối nàng có địch ý, làm nàng mười phần tức giận. Hai người mặc dù đối chọi gay gắt, lại không có động thủ, rốt cuộc các nàng thức hải bên trong cũng có niệm cấm tồn tại, không thể tại hỗn độn tiểu thế giới bên trong lẫn nhau giết chóc. Chương 279, Nhất Lâm Nguyệt Linh chương 279, Nhất Lâm Nguyệt Linh đợi đến Tô Vũ đi lúc đi ra, Thanh Loan lại hiện ra chân thân, trong mắt mười phần bình tĩnh, có quang mang đang lóe lên, đối nàng mà nói, Bất Tử Thần Hoàng Kinh bên trong tôi luyện chân huyết chi pháp có thể xưng vô giới chi bảo, có thể khiến cho huyết mạch thuần hóa. Cũng chính là bởi vì Tô Vũ trọng thượng, nàng mới cảm ơn mình, bị hắn tin phục, cảm là Tô Vũ tọa kỵ. Tô Vũ cũng không hề để ý giữa hai người lý, suy nghĩ của hắn đã trôi dạt đến Tử Vi Tinh đi, theo hậu cung số lượng càng ngày càng nhiều, cướp đoạt thần nữ lâu kiện thần khí này vẫn rất có cần thiết. Đến lúc đó, hắn có thể đánh một cái to lớn cờ hiệu, Táng Đế Tinh Hằng Vũ Đại Đế truyền nhân, đến Tử Vi lấy nhân dục đạo truyền thừa tổ khí. Lúc này Táng Đế Tinh đối với hắn mà nói không có bao nhiêu ma luyện, Thái Cổ Tổ Vương cung ra, Hoàng Kim Đại Thế một đám thiên kiêu còn đang ở tứ cực bí cảnh bồi hồi, duy nhất có chờ mong chính là Bắc Đế Vương Đằng, vị này loạn cổ truyền nhân có tiền tự bí, đối với hắn mà nói được cho một chỗ thần tàng. Còn lại Nam Yêu, Trung Hoàng cũng không tại lo nghĩ của hắn trong, mặc dù Nam Yêu rất nhanh liền sẽ trở thành hắn tiện nghi đại cứu tử. Tây Mạc Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình sau đó đã trở thành Kim Thiền Tử tùy tùng, có thể xưng cùng Cơ Hạo Nguyệt cùng nhau rơi xuống Vân Điên Thiên Tiêu, đã như vậy, còn không bằng vào hắn tiên điện, tu luyện Phật đạo song tu chi pháp, nói không chừng có thể đi được càng xa. Bây giờ Thanh Liên Hoàng Triều chính đang tìm kiếm rèn đúc tế đàn bật, kiến tạo khóa vực đại trận, thậm chí Khổng Tước Vương bọn người ở tại trung vực phát hiện trong truyền thuyết ngũ sắc tế đàn, thông hướng tinh vực một chỗ khác, chẳng qua cực kỳ tàn phá, muốn trùng tu ngũ sắc tế đàn cần thời gian dài dằng dặc. Đợi hắn luyện hóa thần thức thánh quả, đem tu vi nâng đến tuyệt điên, liền khởi hành tiến về Bắc Nguyên một chuyến, hắn cái này nữ đế truyền nhân cũng nên đi bái một chút đỉnh núi, đem Ngụy Đế đánh bại. Loạn cổ đại đế thành đạo trước đạt được Ngoan Nhân đại đế cùng Hư Không đại đế bộ phận kinh văn, bây giờ hắn là hậu thiên hỗn độn thể thêm thôn tiên ma bình, lại chính thống chẳng qua nữ đế truyền nhân, lại lấy được Hư Không kinh cùng loạn cổ đại đế có đại nhân quả. Bắc Đế Vương Đằng, vị này giả thiên nguyên bản nhân vật chính, danh truyền chư thiên truyền thuyết cấp tồn tại, đủ để cho hắn cố ý đi một lần. Với lại hắn đối với đế binh của loạn cổ đại đế vậy thèm nhỏ dãi đã lâu, trong truyền thuyết loạn cổ chiến phủ có hai loại hình thái, một loại thành đạo phủ, một loại khác là không có gì không phá bữa, tại giữa hai bên chuyển hóa, có thể luyện hóa vật vật, có thể cắt đứt vũ trụ. Chiến phủ chi hình cũng không có cái gì chỗ khác thường, chẳng qua đạo phủ chi hình có thể bảo vệ binh chủ thần hồn nhục thân, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể chết hay, hiệu quả đây cực đạo tiên ý còn tốt hơn, kiểu này hộ thân thần vật, Tô Vũ sao có thể để cho lưu lạc bên ngoài, hắn tự nhiên đón về cổ khí. Đem Thanh Loan cùng tử nữ thu xếp tốt về sau, Tô Vũ quay trở về cung điện của mình, cao cư trên bậc, ánh mắt yếu ớt, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phất ống tay áo một cái, đem lại hạ hoàng chủ, Cửu Lê hoàng chủ đám người phóng ra. Trên người bọn họ cũng có thánh đạo phong ấn, một thân kinh thiên động địa pháp lực không còn tồn tại, như là một đám lao nhân, mắt thấy trên đài cao, ẩn tàng sau hỗn độn vụ ải bóng người. Đại điện trong yên tĩnh vô cùng, lặng yên đi mắng, đại hạ hoàng chủ cùng Cửu Lê hoàng chủ nhìn nhau đều cười khổ, lúc đó hai người cùng là hoàng triều chi chủ, vì thần triều lợi ích lẫn nhau tranh đấu không ngừng, như là lại đồng thời lâm vào tay người khác. Vì bọn hắn lão luyện trình độ, tại cảnh ngộ thánh nhân cầm cực đạo đế binh tập sát một khắc này, trong lòng liền đang suy đoán đến cụ thể là cái nào một nhà cực đạo thế lực gây nên. Tây Mạc Phật Môn, Đông Hoang Nam vực giao quang thánh địa, Bắc vực Khương gia, Hoang Cổ Cơ gia, giao chỉ thánh địa. Còn có kêu biến mất tại trong giới tu hành ngoan nhân nhất mạch. Bọn hắn khởi hành tiến về tiên phủ tiểu thế giới lúc, Đông Hoang trung vực đang tiến hành đại chiến liên miên, lúc kia Tử Châu chi chiến còn chưa có xảy ra, Thanh Liên đế binh không thấy tăm hơi, Thanh Liên hoàng triều cùng hỗn độn cùng sau lưng cổ tộc vậy có khả năng. Mặc cho bọn hắn đủ kiểu suy đoán, vậy tìm không ra cụ thể là cái nào một phương thế lực, rốt cuộc Dương Di động thủ lúc cũng không có bại lộ quá nhiều thông tin, chỉ cần một đếm chữ bí liền đem Thái Hoàng kiếm cùng Cửu Lê đồ đệ lên đánh. Gặp qua thánh nhân tiền bối, tại hai vị hoàng chủ dẫn đầu xuống, một đám lao nhân cung cung kính kính hướng Tô Vũ triều bái, đưa hắn trở thành Dương Di. Nhìn xuống phía dưới mọi người, Tô Vũ ánh mắt âm thầm, nhìn không ra nội tâm hỉ nộ, hắn ở đây suy nghĩ xử trí như thế nào bọn hắn. Có một số việc rút dây động rừng, nhất định phải cẩn thận, bằng không bộc lộ ra thôn thiên ma bình thân phận, tuyệt đối sẽ dẫn tới các cực đạo thế lực nhằm vào, khi đó hắn tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy lạnh nhạt tự nhiên, ngồi xem mây gió biến ảo, ôm thần nữ mà quan thiên hạ. Tại tĩnh mịch trong trầm mặc, đại hạ hoàng chủ cùng Cửu Lê hoàng chủ càng thêm kinh khủng, bọn hắn tự nhiên vậy rõ ràng chính mình thân phận tính đặc thù, rất khó sống mà đi ra phương này đại điện, nhưng mà tại một vị thánh người trước mặt, bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, chỉ có thể chờ đợi nhìn phía trên phán quyết. Cuối cùng, đại hạ hoàng chủ tiến lên một bước, chắp tay thi lễ nói, thánh nhân cân nhắc quyết định, chúng ta đều theo thánh luôn mà đi. Tô Vũ hờ hững nói ra, đại hạ cùng Cửu Lê đã tại lựa chọn lần nữa hoàng chủ. Một câu nói kia khơi dậy ngàn trượng lãng, phía dưới đại bộ phận hoàng triều già lao thở dài không thôi, mà đại hạ hoàng chủ cùng Cửu Lê hoàng chủ thì rơi vào trầm mặc bên trong. Cửu Lê hoàng chủ thở dài một tiếng, sắc mặt trắng bệch nói, làm tức giận thánh uy, chúng ta muôn lần chết khó chối tội, mong rằng thánh nhân muôn mình, nếu có thể đáp ứng chúng ta chuộc về tàn thân, Cửu Lê ổn thỏa vô cùng cảm kích. Đại hạ cũng thế. Trong ngay mắt, hai vị hoàng chủ lần nữa sâu bái, còn lại hoàng tộc tộc lão cũng tận đều cúi đầu. Đây cũng là mạt pháp thời đại thánh nhân như thế, Tô Vũ có chút tiếc lặng, kỳ thực đây là hắn không có sách thanh nguyên do. Trong nguyên tắc thần vương Khương Thái Hư đem giết 13 vị tồn tại cấp thánh chủ, chém giết đại thành vương giả, hiệu lệnh thiên hạ. Tiên phủ tiểu thế giới bên trong, Dương Di một thân chiến hai kiện cực đạo đế binh, trong lúc phất tay ung dung không đội, tuyệt đối là một tôn nắm giữ đế khí viễn cổ thánh nhân, cho nên giờ phút này đối mặt hắn, đại hạ hoàng triều cùng Cửu Lê hoàng triều càng thêm kiêm tốn. Một hơi sau đó, Tô Vũ khẽ cười một tiếng, nói ra, ta là cổ tộc hoàng tử, phương kia tiên phủ tiểu thế giới vốn là cha ta ngủ say chỗ, bản hoàng tử muốn thu hồi tổ vận, lại bị hai ngươi nhà hoành kích, chuyện này làm như thế nào tính? Cổ hoàng tộc. Trong chốc lát, đại hạ hoàng chủ cùng cựu lê hoàng chủ nhìn nhau sững sờ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, với lại bọn hắn còn nhận lầm người, chỉ có thể lại lần nữa chào. Gặp qua cổ hoàng tử. Mặc dù không phải một tôn thánh nhân, nhưng mà đối mặt với một vị cổ hoàng chi tử, tất cả mọi người vẫn là duy trì khiêm tốn. Bọn hắn không ngừng mà phát tán thần niệm, bắt đầu suy tư lên trong đó liên quan. Tại bọn họ nhận biết bên trong, Bắc vực hỗn độn cùng sau có cổ hoàng tộc thân ảnh, giao trì thánh địa cũng bị thái cổ tổ vương uy hiếp qua, cũng không biết trước mắt cái này cổ hoàng tộc cùng Bắc vực hỗn độn cùng trong lúc đó có cái gì liên lụy. Đương nhiên, không người nào dám nói về việc này, dưới mắt quan trọng nhất chính là tự thân tính mệnh. Hai vị hoàng chủ đồng nói, mong rằng cổ hoàng tử ngôn minh, nên như thế nào đối thường việc này. Tô Vũ cười ha ha, nghiêm mặt nói, bản hoàng trong tử cung còn thiếu hai vị thị nữ, nghe nói cựu Lê hoàng triều Nguyệt Linh công chúa quốc sắc thiên hương, được vinh dự trùng châu thứ hai mỹ nhân. Đại hạ hoàng triều Nhất Lâm công chúa vậy mười phần linh động, có tuyệt căn, bản hoàng tử nguyện cùng ngươi hai nhà kết làm quan hệ thông gia chuyện tốt, hai vị hoàng chủ nghĩ như thế nào? Lời nói vừa ra, đại hạ hoàng chủ cùng cựu Lê hoàng chủ trong lòng trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, tính mệnh không được gì, vốn cho là sẽ không còn được gặp lại trùng châu sơn hà, không ngờ rằng phong hồi lộ chuyện, không khỏi không có họa sát thân, ngược lại có thể cùng cổ hoàng tộc dựng vào nhân duyên. Hai vị này hoàng chủ đối với thị nữ quan hệ thông gia hai chữ này không có gì xúc động, thần triều chi chủ, trong lồng ngực có hàng tỷ lê dân, có ngàn vạn dặm sơn hà, có hoàng triều tôn nghiêm. Duy chỉ có thiếu khuyết thân tình. Cùng bọn hắn nghĩ tới kết quả xấu nhất so sánh, đưa ra hai vị công chúa, cứu tế cho hòa thân sự tình, quả thực không tính là cái đại sự gì. Nếu như bọn họ toàn bộ chết, đại hạ hoàng triều cùng cựu lê hoàng triều mới thật sự là nguyên khí đại thương, với lại hai triều hoàng chủ đồng thời bất lạc, đại hạ, cựu lê tuyệt đối uy nghiêm quét rác, biến thành trung châu trò cười, bị thần châu hoàng triều, cổ hoa hoàng triều giễu cợt. Có thể cùng điện hạ kết làm quan hệ thông gia là cựu lê chi phúc. Nhà ta Nguyệt Linh cựu lê hoàng chủ trắng bệnh trên sắc mặt khôi phục một tia huyết sắc, trong lòng lo lắng toàn bộ tiêu tán, bắt đầu cùng Tô Vũ nói chuyện say sưa lên. Thấy cựu lê hoàng chủ tinh huyết thiếu hụt, Tô Vũ khép cười một tiếng, bấm tay một chút, một sợi đế khí rủ xuống, đem một cái bình ngọc đưa vào cựu lê hoàng chủ chi thủ. Cựu lê hoàng chủ không nghi ngờ gì, trực tiếp gỡ ra nút gỗ, trong nháy mắt nồng đậm sinh mệnh tinh khí dâng lên mà ra, thụy thái hơn người, đây là khó được thần tuyển thủy. Lúc này đại điện trong mọi người đều bị phong bế thần lực, cũng căng tới ao ước diễm ánh mắt. Một đám trong đám người cũ, có vài vị trung niên tu sĩ, bọn hắn là đời trước hoàng chủ dòng dõi, cũng là hoàng triều trụ cột bức vàng, tu vi là bán bộ đại năng. Có một vị người mặc cửu long bào trung niên nhân khỏe môi khẽ nhúc đích, muốn mở miệng nói cái gì, lại bị một bên lão nhân giữ chặt, chỉ có thể âm thầm siết chặt nắm đấm, có chút bất lực. Hắn là Nguyệt Linh Tam Thúc, ngày thường thương yêu nhất cái đó tiểu chất nữ, bây giờ hòa thân sự tình sắp thành, với lại vô danh cung phần, chẳng qua là một thị nữ, hắn lại có thể vì đó làm sao? Thần Đông trước đây viết Nguyệt Linh là Trung Châu thứ hai mỹ nhân, sau đó lại viết là Trung Châu đệ nhất mỹ nhân, tiểu diệp vậy không phân rõ chuyện ra sao, coi như là thứ hai đi, thiết lập cái đó thứ nhất cùng phạm nhân tư buôn, bị thần châu hoàng chủ trưởng giết. 0.0 chương 280, Thái Sơ hành trình chương 280, Thái Sơ hành trình cựu Lê hoàng chủ đem thần tuyền uống một hơi cạn sạch, sau đó toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt, long khí gào thét, trong nháy mắt liền tinh thần hóa phát, trên mặt tái nhợt chi sắc diệt hết. Nhìn lại hạ hoàng chủ trong mắt ý động chi sắc, Tô Vũ hơi cười một chút, ngón tay một chút, đem một bình thần tuyền cho hắn. Sau đó Tô Vũ thiết tiến, bảy vị tiên đài thị nữ thứ tự mà ra, dáng vẻ thức tha, tay áo phất phới, lại vũ mị khuynh thành, các nàng là Tô Vũ từ trong hỗn độn tịnh thổ cố ý chọn lựa ra thị nữ, trong đó còn có một con ngũ vị bạch hổ, cực điểm mị hoặc chi đạo. Những thứ này thị nữ xuất hiện lệnh hai đại hoàng triều người nơm nớp lo sợ, làm thực Tô Vũ cổ hoàng tử thân phận, trừ ra thái cổ thời đại cổ hoàng tộc, bây giờ bắt đầu tu hành giới, cái nào một phương thế lực có thể khiến cho bán bộ đại năng làm tôi tớ, thị nữ. Một phen ăn uống linh đình về sau, hai vị hoàng chủ ưng thuận hứa hẹn, tỏ vẻ bọn hắn sẽ mau chóng đem công chúa đưa tới, trong đó cũng có ý dò xét, muốn biết là người nào cổ hoàng tộc. Đối với vấn đề này, Tô Vũ suy tư một phen, cũng không có cho thấy thân phận của mình, chỉ là để bọn hắn tại bên ngoài Trung Châu chờ đợi là được, hắn tử sẽ phái người đi nên hạ Nhất Lâm cùng Nguyệt Linh công chúa. Với lại hắn cũng không có cởi ra mọi người thần lực phong ấn, chẳng qua là hai vị hoàng triều công chúa cũng không đáng giá hắn bại lộ thân phận. Mặc dù bây giờ hắn nội tình đủ để tại bắt đầu đặt chân, chỉ cần tầng dưới chốt nhất ngoan nhân nhất mạch thân phận không bại lộ, liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nguyên bản thời gian tuyến bên trong, thiên hoàng tử tại vài vị thánh nhân tổ vương che chở cho, cùng bắt đầu nhân tộc đối kháng, cỡ nào phết lối, những thứ này cực đạo thánh địa cũng chưa từng tỉnh lại cổ đại nội tình. Hắn hiện tại đây thiên hoàng tử cảnh ngộ tốt hơn nhiều, không có lý do gì lo lắng. Nhưng mà vạn sự cẩn thận là hơn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, tích tụ ra tại bờ, lưu tất toan trì, được cao hơn người, chúng ta không phải chi. Tại chính mình không có tiến nhập thánh nhân vương chi cảnh trước, hắn sẽ không nhỏ rõ xét những thứ này cực đạo thế lực. Dứt lời, Tô Vũ tay áo cuốn một cái, đem mọi người thu nhập một kiện không gian pháp khí bên trong, cha vợ về cha vợ, cái kia cầm hắn còn là sẽ cầm. Lần này gặp mặt trước đó, hắn lợi dụng độ thần quyết độ hóa đại hạ hoàng triều cùng cựu Lê hoàng triều hai vị tiên nhị đại năng, đạt được hai bộ đế kinh cùng trong đó cấm kỵ bí thuật. Vì không có sơ hở nào, cục này tại tiên phủ tiểu thế giới lại bắt đầu, trong mắt mọi người, hai vị này tiên nhị đại năng cũng chết bởi đế binh trong dư âm. Tô Vũ sẽ không mù quáng mà cho rằng độ thần quyết vô địch, rốt cuộc nguyên chủ tổ tiên sao mà huy hoàng, cũng có hoàn hảo cực đạo đế binh cùng thánh nhân vương tồn tại, tại đông đảo cực đạo thánh địa vây công hạ như thường tan thành mây khói, các thánh địa khẳng định có phân biệt độ thần quyết phương pháp, loại thần thuật này cần dùng cẩn thận. Đem không gian pháp khí giao cho Ngũ Vĩ Linh Hồ về sau, Tô Vũ lại đặt Thiên Hoàng lệnh giao cho nàng, do nàng đi sứ Trung Châu, Tô Vũ ở trong đó lưu lại một giọt tiên hoàng huyết, có thể khiến khối này cổ hoàng lệnh kích phát ra vô thượng cổ hoàng uy, đủ để uy hiếp hai đại hoàng triều. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Vũ đi vào Nộ Đạo Thần Điện bên trong, bắt đầu thể sẽ tự mình từ trong hỗn độn tịnh thổ lấy được thánh nhân đạo ngân, đợi cho đạo nộ đầy đủ, lợi dụng nguyên âm làm dẫn, có thể tay phá cảnh. Đông Hoang Bắc vực, Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài, Đoạ Nhật Lĩnh. Hai đạo màu vàng thân ảnh đang không ngừng trong giao chiến, chính là Giao Quang Thánh Tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, một bên còn có 5 người chính đang quan chiến. Bởi vì Tô Vũ quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng đã xảy ra sửa đổi, bây giờ Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương cùng Diệp Phàm thành mặt trận thống nhất, bị Sích Vũ đạo nhân mang ra lịch luyện. Giao Quang Thánh Tử cũng có một vị tiên nhị đại năng cho hộ đạo, giao trì thánh địa Quý Thủy cung chủ thì lẫn nhau không giúp đỡ, nhìn hai vị thế hệ trẻ tuổi tranh đấu. Tại Tử Phủ Thánh Nữ mất tích, Tử Phủ Thánh Tử gặp tập kích về sau, tất cả cực đạo thế lực đều vì nhà mình thiên tiêu an bài người hộ đạo. Chẳng qua ra vì loại nào đó suy xét, Tử Phủ Thánh Địa chỉ thả ra thánh tử bị tập kích thông tin, ẩn giấu đi hộ đạo trưởng lão thân vong thông tin. Bây giờ Tử Phủ Thánh Địa đang đứng ở bấp bên trong, chết trận nhiều vị tiên đại trưởng lão, Tử Phủ Thánh Chủ vì ổn định tình hình, cũng không có đem thái thượng trưởng lão ngã xuống sự việc tuyên minh. Đối với đây hết thảy, Tô Vũ ngược lại là thấy vậy rất là nhạt, có bản lĩnh những thứ này thánh nữ thánh tử thì đừng đi ra lịch luyện, hoàng kim đại thế, tinh không đế lộ nặng một tranh chữ, không có lội qua thi sơn huyết hải, có tư cách gì đăng lâm hoàng đạo vị trí. Gia tiên kỷ nguyên cực đạo chí tôn bên trong, trừ ra A Di Đà Phật bên ngoài, còn lại thành đạo giả toàn bộ đều là huyết chiến đi lên, với lại A Di Đà Phật Phật môn độ hóa thuật đây sát lục chi đạo còn tàn khốc hơn, đế lộ bên trong không biết độ hóa bao nhiêu thiên thiêu. Giờ này khắc này, mọi thứ đều tập trung tại Hàng Vũ luyện binh chỗ, tại cổ lão tòa nhà bên cạnh, hai vị thiên tiêu kịch liệt địa chém giết. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vung tay, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân quanh quẩn nhìn thâm thúy kim quang, phía sau có thiên bằng hư ảnh, trên bầu trời, hàng ngàn hàng vạn căn kim vũ tụ tại tất cả, hóa thành một mảnh màu vàng kim nhạt thiên mạc, đống chốc hướng về Giao Quang Thánh Tử ép xuống. Đây là thuật sát phạt của thiên bằng nhất tộc, để người sợ hãi, vô tận kim vũ tất cả đều hóa thành hừng hực thần mâu, mỗi một cắn đều mang hoàng kim liệt diễm, đan sen đạo cùng lý đủ để chém giết tứ cực đỉnh phong tu sĩ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt tiếng vang phá không bên tai không dứt, tất cả đều hướng Giao Quang Thánh Tử đâm tới, đây là khiến người sợ hãi mà tuyệt vọng sát thước. Giao Quang Thánh Tử phía sau có một vòng thánh khiết tinh khiết quang hoàn, thần quang che đậy thân thể, thủy thái từng đạo buông xuống, trong mắt có sát cơ đang cuộn trào. Cái này tạm huyết xuất sinh, ba phen mấy bận điệu nói năng lỗ mãng, hắn nguyên bản không muốn ra tay, nhưng mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không buông tha, buộc hắn động thủ. Đã như vậy, hắn liền cho hắn một ít giáo huấn. Hắn hét lớn một tiếng, hôn nguyên thánh quang thuật. Trong chốc lát, Giao Quang Thánh Tử như là Thái Dương thần bình thường, tuyệt thế mà đứng, thần huy vạn đạo, nguyên thân cuốn vòng quanh từng tia từng sợi đạo văn, cực kỳ giống một tôn thần chi, ở khắp mọi nơi hôn nguyên thánh quang dâng lên mà ra, khắp nơi đều là. Kinh khủng thánh quang tiết ra, áp sập hư không, không có gì không phá, đem màu vàng kim thiên mạc đánh xuyên qua, sau đó vỡ nát kim vũ, tất cả thần mâu cũng vỡ vụn, hóa thành từng cây tàn vũ, bay lả tả, nhẹ nhàng rớt xuống. Giữa thiên địa là từng mảnh nhỏ nhỏ vụn kim thi, đến không hết vàng nhạt thần vũ tại bay múa theo gió, rơi rơi xuống đất. Không có gì không phá hôn nguyên thánh quang hướng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đánh tới, đánh hắn hoành bay ra ngoài, danh xưng nhuộm dần qua tổ huyết bảo thể nứt toát ra từng đạo huyết văn, Giao Quang Thánh Tử một kích này trực tiếp đánh cho trọng thương, giữa hai người chênh lệch rõ ràng. Sích Vũ đạo nhân khẽ nhíu mày, hắn nguyên vốn không muốn mang lên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, nhưng mà lão Bằng Vương sai người truyền lời nhắn cho hắn, đề xuất hắn chiếu khán một phen Tiểu Bằng Vương, hắn chỉ có thể mang lên vị này tiên bằng tộc thiên tiêu. Hai cái rực rỡ kim thần cánh vũ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại lần nữa bay ra, hắn tóc vàng luận vũ, mười phần chật vật, nhưng mà trong mắt có vẻ điên cuồng, như là một thất sói đói, muốn nhắm người muốn nuốt. Trong miệng hắn chảy máu, bất khuất nói, ta không phục, ta là vô địch, tuyệt sẽ không bại, đây mới là vừa mới bắt đầu. Thấy đối phương không chịu nhận thua, Giao Quang Thánh Tử lạnh hừ một tiếng, trong hai tay quấn quanh lấy một tầng hôn nguyên thanh quang, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh như chạy điện, trực tiếp bóp quyền ấn đánh tới, một quyền đánh Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bay ngược mà ra, đẫm máu tại chỗ, nhuộm đỏ đã tán loạn kim sắc trừ phát, mười phần thảm thiết. A Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đau khổ giống giận, toàn thân trên dưới kim vũ rung động, bộc phát ra kinh thiên kiếm khí, muốn kịch liệt phản kháng, mà ở Giao Quang Thánh Tử trong tay, tất cả đều là phi công, hắn một quyền mà xuống, có một loại vô địch phong thái. Diệp Phàm nhìn lên bầu trời bên trong thiên tiêu chi chiến, trong lòng hết sức kinh ngạc, không ngờ rằng Giao Quang Thánh Tử cường đại như thế. Tại Hỗn Độn Cung bên trong, hắn cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giao thủ qua, đối phương áp chế cảnh giới cùng hắn đánh một trận, bị hắn bức bách đến phá phong, mặc dù cùng giai không địch lại hắn, nhưng mà chiến lược đạt được công nhận của hắn, đích thật là một vị tiên tiêu, không ngờ rằng đối phương thế mà thảm bại tại Giao Quang Thánh Tử trong tay. Đủ rồi. Sích Vũ đạo nhân thở dài một tiếng, vung tay lên, đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bắt quay về. Giao Quang đại năng cũng không có ra tay, Hôi Phát lão giả khoe khoang địa cười một tiếng, nhà mình thánh tử biểu hiện làm hắn rất hài lòng, với lại hắn cũng không muốn cùng tiên bằng tộc kết xuống thù hận, mặc cho Sích Vũ đạo nhân mang đi Tiểu Bằng Vương. Không, còn chưa kết thúc. Ta còn có cấm kỵ bí thuật Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tại Sích Vũ đạo nhân mang theo, không ngừng mà dãy rủa lấy, nhưng mà lời nói vẫn chưa nói xong, liền phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng hắn trầm mặt lại, trong mắt cực kỳ lạnh lùng, như là một đầu bị thương nặng sói hoang, một mình địa liếm lắp nhìn vết thương, hắn biết mình bại, Giao Quang Thánh Tử tuyệt đối là hắn gặp được mạnh nhất địch nhân, hắn không phải là đối thủ. Nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương buồn bã bộ dáng, Diệp Phàm có chút cảm thán, hắn hay là lần đầu nhìn thấy không ai bị nổi Tiểu Bằng Vương như vậy, trước đó mặc dù hắn cùng giai đánh bại cái này kim bằng, nhưng mà đối phương không giảng võ đức, muốn vận dụng tứ cực pháp lực vì đại cảnh giới tiêu diệt hắn, bây giờ thấy hắn bị giao quang thánh tử hành hung, trong lòng mười phần sung sướng.
Chương 281, tiên duyên. Chương 281, tiên duyên. Trong đỉnh đại sương mù mông lung, giao chỉ thánh nữ cùng quý thủy cung chủ đều bị một đoàn thần quang bao phủ, thấy không rõ chân dung, các nàng mười phần bình tĩnh, cũng không nói gì thêm. Trong hư không, Tô Vũ đỉnh đầu ly hỏa thần lô, quanh thân lóe ra một tầng ô quang, mắt thấy đây hết thảy. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, mọi người thế mà ở chỗ này hội hợp, chẳng qua nơi đây cơ duyên đã bị hắn vơ vét không còn gì, hoàng huyết xích kim, hàng vũ một biển đều bị hắn lấy đi, chỉ có một cỗ nhàn nhạt thần vận tồn tại tại đỉnh đài bên trong, cùng hàng vũ tự tay viết bảng hiệu trên lệnh rất xa. Mấy vị đại năng đàm luận một phen về sau, giao quang trưởng lão cùng quý thủy cung chủ rời đi nơi đây, mà Diệp Phàm thì ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt đỉnh đài. Tô Vũ đi theo giao chỉ thánh nữ, nhìn hai vị này về phía tây nam mà đi, trong mắt của hắn có vẻ chế nhạo, bây giờ hắn bước vào nguyên địa sư chi cảnh, đưa tay trong lúc đó có thể bố hạ nguyên tiên đại trận, tại bên ngoài thái sơ cổ khoáng khuỵu chân vì huyết sát thánh chủ. Vị bố trí lần này ngẫu nhiên gặp, Tô Vũ có thể nói là dụng tâm lương khổ, tại bên ngoài thái sơ cổ khoáng thả một kiện thánh binh tàn quyết, với lại nhường giao chỉ thánh nữ đạt được một khối thánh binh mảnh vỡ. Thánh khí duyên phận phía trước, mà hắn cái này tiên duyên ở phía sau, lần này, hắn phải ban cho giao chỉ thánh nữ một phen tạo hóa. Sau ngày hôm nay, giao chỉ thánh nữ nhất định rơi vào tay hắn, cũng đúng thế thật đông hoang thánh địa trong, hắn hướng vào vị cuối cùng thánh nữ, giao quang thần nữ VV đã tại lý mệnh trong công chế, chỉ cần Tô Vũ hơi chút động tâm, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành hắn người bên gối. Phía dưới, giao chỉ thánh nữ đang cùng Quý Thủy cung chủ trò chuyện. Tử quân một tịch rộng rãi tuyết trắng sa quần, giống một vòng trung thu chi nguyệt, tỏa ra ánh sáng lung linh, thướt tha tú lệ, một cái nhăn mày một nụ cười đều có quen vận bộc lộ. Nàng cảm khái nói, giao quang thánh tử quả nhiên là một đời thiên tiêu, theo ta thấy đến, hắn có tư chất cổ thánh, xa so với người đời tưởng tượng cường đại. Giao chỉ thánh nữ sợi tóc có ánh, mắt ngọc mày ngài, dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân tắm rửa nhìn nguyệt hoa, có một loại thần thánh không thể xâm phạm tâm ý mông lung trong sương mù, niệm chỉ sắc mặt ngưng lại, nhớ lại vừa nãy hỗn độn thánh quang thuật khủng bố, gật đầu nói ra, ta cảm giác hắn cũng không sử xuất toàn lực. Sau đó, nàng lại xinh xắn cười một tiếng, mặt mày bên trong có vẻ tự tin, cũng không hề để ý giao quang thánh tử, ngọc trong tay cầm một khối thiên lam sắc mảnh vỡ. Xinh đẹp cười nói, ta đã cảm ứng được hơi thở của thánh binh. Ừm. Tử quân khẽ gật đầu, trong mắt vậy có một vẻ vui mừng. Chuyện này nhân quả còn phải đợi trước, hôm qua nàng mang theo thánh nữ vừa mới ra giao chỉ thánh địa, liền ở trong đại hoang tìm được một khối xưa cũ tang thương thánh binh mảnh vỡ, với lại trong đó còn có một sợi tàn niệm, hai người theo ở bên trong lấy được một đạo thánh nhân bí thuật cùng vị thánh nhân kia chôn xương chỗ. Đây tuyệt đối là một cơ duyên to lớn, nếu như chuyến này thuận lợi, các nàng liền có thể được đến một kiện thánh binh tàn quyết. Hoa mai thổi qua, hai người như là trong bầu trời đêm yêu tình, tại đơn bạc trong sương mù khói trắng nhanh nhẹn mà đi, mười phần giàu có mỹ cảm. Tại tiên nhị đại năng dẫn đầu xuống, hai người rất nhanh liền đã tới thánh nhân nơi chôn cất, một mảnh quỷ dị quái dị hắc mục lâm. Nhìn xem trong tay sáng lấp lánh màu xanh da trời mảnh kim loại, niệm chỉ nhẹ nói, chính là chỗ này. Quý thủy cung chủ thi triển thần mục cẩn thận tra xét bốn phía địa thế, nàng vậy tu luyện qua nguyên thuật, có thể quan sát địa thế. Phía trước, một cái hắc thủy lặng lặng địa chảy xuôi, hắc tùng mục ép một chút địa bao trùm tại bên kia bờ sông, ngôi sao đầy trời rủ xuống nguyệt hoa toàn bộ bị phiến địa vực này thôn vệ, nước sông không có chiếu rọi sang tháng hoa qua mang, như là vực sâu không đáy, tỏa ra khí tức tử vong, làm lòng người thấy sợ hãi. Nơi đây địa thế như thường, nhìn không ra cái gì, nhưng mà con sông này nhưng lại cổ quái. Lệnh quý thủy cung chủ mày ngài nhíu chặt, nàng trầm giọng nói, này tựa như là thiên âm tuyệt thủy, nhưng mà khí tức có chút cổ quái, lại có hơi thở của âm minh thi thủy. Lần này lịch luyện nàng cũng không vận dụng chấn cung thánh binh, quý thủy bình có thể ngưng luyện ra thủy hành tinh túy, cung cấp cùng cung nhân đệ tử tu hành, không thể khẽ động. Giao chỉ thánh nữ vậy khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ nói, thiên âm tuyệt thủy, âm minh thi thủy cô, thiên âm tuyệt thủy ta biết, danh xưng tử vong chi thủy, ngay cả thánh chủ nhục thân đều có thể tan đi, âm minh thi thủy là cái gì? Hoàn chỉnh âm minh chi thủy có thể hòa tan thánh nhân huyết đủ, gọi hắn là thi thủy, thì là trong đó sẽ vượt qua tiên đài nhị trọng thiên di hải. Quý thủy cung chủ trong hốc mắt chảy xuôi ngân, tím, xanh tam sắc quang hoa, rực rỡ vô cùng. Nàng nhìn chăm chú trước mắt tử vong chi hà cùng hắc mộc lâm, dừng thân lại, lấy ra một khối hoàng đồng bản, lơ lửng trước người. Sau đó hai tay không ngừng kết xuất phát ấn, chuẩn bị thi triển thiên cơ chi thuật. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến là, lần này xem bói chi đạo thất lợi, thiên cơ một mảnh hỗn độn, không cách nào thôi diễn. Lấy nàng bói toán chi thuật, tiên đài nhị trọng thiên cảnh giới trong có thể tính xuất từ thân an nguy, tiên tam chi cảnh cũng có mơ hồ cảm ứng, chỉ có thánh nhân cảnh tồn tại lưu lại vật phẩm có thể che đậy nàng thôi diễn thần thuật. Mảnh này rừng tùng đen bên trong thật có thánh nhân còn sót lại thần vật. Tử quân lại bắt đầu xem bói chính mình hung cát, tại đã trải qua hơn 10 lần sau khi thất bại, bắt giác đồng bản mới cho ra tiểu hung, hào vị như cùng, khó chi kỳ đường. Nàng lại quên đi hai lần, theo thứ tự là tiểu cát, đại cát, này làm nàng càng vì nhốt hơn hoặc, tại bờ sông chú bước. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu này cẩn thận nữ tu, trong hư không Tô Vũ thẳng lắc đầu, từng có lúc hắn cũng là gặp chuyện không quyết trước xem bói, nhưng mà cửu thiên thập địa một bộ này tác dụng không lớn. Nhưng nếu không có cực đạo đế binh thủ hộ, đế lộ tranh hùng bên trong rất khó bảo toàn tự thân, mà có đế khí hộ thân, cái gọi là suy tính chi đạo chẳng qua là vô bổ mà thôi, không cách nào tính ra người khác, cũng vô pháp tính ra bản thân. Ngàn và vạn chờ, vị này quý thủy cung chủ cuối cùng đi vào hắc mộc lâm bên trong, lệnh Tô Vũ như chút được gánh nặng, ngươi xem như vào trọng. Tử quân vừa một bước vào rừng tùng, trong mắt liền lóe ra hoàn toàn yên tĩnh cảnh vật, chắn trước mắt nàng, ngăn cản đường đi, nàng chỗ mi tâm đạo ấn chiếu sáng rạng rỡ, tách ra hàng luồng tiên quang. Tiên đài nhị trọng thiên mênh mông thần niệm bay ra, cảm giác bốn phía tất cả.
Nhưng mà phiến thiên địa này giống như ngăn cách bình thường, vô số địa mạch long khí tuôn ra, đem nơi đây hóa thành một vùng tù lao, giữ tợn bén nhọn hắc một hướng nàng đâm tới, hiện ra yếu ớt lãnh quang. Một chốc, nàng trong lòng cảm giác nặng nề, mới vừa rồi là tuyệt địa tự nhiên có cảnh, nhưng mà long khí bị dẫn dắt công sát nàng, tuyệt đối là có người hạ thủ, nàng ngay lập tức lo lắng dậy rồi phía ngoài giao chỉ thành nữ. Lúc này, từ vong chi hạ bên trong leo ra mấy chục cỗ thi thể, trên người bọn họ bao vây lấy một tầng thật mỏng hắc khí, như là phủ thêm chiến y đi, nhìn lên tới vô cùng yêu tà, tỏa ra tứ cực đỉnh phong uy áp, hướng giao chỉ thánh nữ đánh tới. Giao chỉ thánh nữ nhìn thấy những thứ này hắc thi về sau, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, đôi mắt đẹp sinh huy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Thật là đáng sợ khí tức." Nhìn qua vân vụ bao phủ bên kia bờ sông, nàng ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu, sau đó vân tụ bên trong bay ra hai cái lụa trắng, trong đó điểm xuyết lấy tím đậm thần quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng hai cô hắc thi. Dáng người của nàng mười phần thon dài, nhanh nhẹn như thần nữ, cuốn lượn quanh tiên quang, không minh vô cùng, dù cho là đối chiến vậy ưu nhã vô cùng, như là một chi rung động lòng người nhảy múa, lệnh Tô Vũ liên tục tán thưởng. Đối mặt nhiều như vậy tứ cực thi khôi, có thể làm đến như thế thoải mái, nói rõ giao chỉ thánh nữ thực lực trên lục cấm, không hổ là cực đạo thế lực bồi dưỡng ra được thiên tiêu, quả thực bất phàm. Đem tất cả thi khôi chém giết về sau, giao chỉ thánh nữ thở dốc một hồi, mặc dù những thứ này hắc thi không bằng chân chính tu sĩ, nhưng mà cuốn quanh lấy nồng đậm tử khí, chiến lực so sánh tứ cực tam trọng thiên tu sĩ, lấy một địch 19 cũng không thoải mái. Ngay tại nàng lấy ra nguyên, muốn khôi phục thần lực lúc, đen nhánh hắc thủy bên trong lại toát ra bong bóng, lần này, là Hóa Long thi khôi chương 282, khôi ảnh chương 282, khôi ảnh thi khôi hình dạng quái dị, mặt mày dữ tợn, trên người có từng đạo màu vàng kim nhạt đường vân, nhỏ xuống nhìn kinh khủng thiên âm tuyệt thủy, tỏa ra kinh khủng uy áp. Trong đó cầm đầu thi khôi trên người che kín kim sắc văn lộ, khí tức nhất là hùng hực, so sánh Hóa Long ngũ trọng thiên tu sĩ. Chín bộ Hóa Long thi khôi cầm trong tay ô kim đao, đao phong hiện ra hàn quang, mang theo một loại không hiểu pháp tắc, làm cho này địa hắc vụ càng thêm nồng nặc, uy khí âm trầm, như cùng đi đến âm tạo địa phủ. Ô đột nhiên, cầm đầu thi khôi phát ra một đạo âm lệ la lên, một chốc, chín đạo ô quang hiện lên, lưu lại mơ hồ tàn ảnh, chín trôi sáng như tuyết cương đao hướng Bạch Y thiếu nữ đánh giết mà đến, tiếng xé gió không dứt, khói đen mờ mịt, làm cho người sinh ra ý lạnh trong lòng. Giao chỉ thánh nữ trên mặt hàn ý, nàng hai tay không ngừng mà kết xuất phát ấn, đánh ra từng đạo quý thủy thần quang, màu xanh nhạt quý thủy hóa thành một tầng thiên màn, lưu chuyển lên tam quang chi hoa, đem bọn này thi khôi ngăn lại. Nhưng mà dẫn đầu kim khôi nổi giận gầm lên một tiếng, nhất đao chạm đoạn mất thiên màn, sau đó hướng giao chỉ thánh nữ đánh tới. Ngoài ra tám con thi khôi vậy cầm đao chém vào mà xuống. Đối với tứ cực nhị trọng thiên giao chỉ thánh nữ mà nói, đây là tuyệt sát, trừ phi nàng có bắt cấm chi lực. Bước mặt nguy hiểm, giao chỉ thánh nữ sắc mặt trấn định, trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng nhìn kinh văn, đem trước mặt ngàn vạn quỷ khí, chín đạo hóa long sát chiêu coi là không có gì, cao giáo thân thể ngọc lập tại trong hắc vụ, đường cong chi chạy xuôi nhìn thánh khiết qua mang, có một loại khí chất đặc thù. Lúc này, kim khôi vung lên ô đao, sắc bén đao khí thậm chí phá khai rồi giao chỉ thánh nữ thần lực sao ý đi, trực tiếp cắt đứt một sợi thanh ti, này là không cách nào tránh khỏi một kích, muốn đem trước mặt thần nữ đầu lâu chém xuống. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giao chỉ thánh nữ chỗ mi tâm chiếu sáng rạng rỡ, rủ xuống hàng luồng tử quang, một phương tinh xảo tím đỉnh bay ra, miệng đỉnh điểm xuyết lấy hoa non thủy tạo, sơn hà đại hoang. Sau đó nắp đỉnh phá thoái, hóa thành vô số thần quang, tím đỉnh có hơi rung động, bộc phát ra một vòng màu tím ánh sáng, trực tiếp đem chín vị thi khôi hóa thành một miệng. Đem này chín bộ Hóa Long thi khôi tiêu diệt về sau, giao chỉ thánh nữ hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy, nàng lưu ở chỗ này sẽ chỉ không công chết mất tính mệnh, giao chỉ thánh địa trợ giúp còn phải đợi một thời gian ngắn, bây giờ nàng muốn làm chính là thật tốt bảo toàn chính mình. Nhưng mà u ám trong nước sông bộ phát ra một đạo thanh mang, một cái trá thi đi ra, hắn toàn thân bị sáp son bao trùm, không cách nào thấy rõ dung mạo, nhìn lên tới vô cùng yêu tả, tản ra hơi thở của tiên đài nhị trọng tiên. Sắc gấp từng bước một đi ra, hắn theo tay đánh ra một kích, một đạo thô to màu xanh thần quang nối liền trời đất, chỉ riêng mang bên trong có một sợi mảnh không thể nhận ra cực đạo chi khí, trong nháy mắt đem giao chỉ thánh nữ đỉnh đầu tím đỉnh triệt để vỡ nát, uy năng vô tận. Kinh khủng thần quang đem bầu trời đêm hắc ám quét sạch, giữa thiên địa trong nháy mắt sáng ngời, mông lung thanh quang bao phủ phiến địa vực này. Mà xem như toàn lực xuất thủ đại giới, bàn tay hắn bên trên sắp son vậy vỡ nát hơn phân nửa, bộc lộ ra một con giàn mua cánh tay, tại sắp phong tiêu tán một nháy mắt, cái cánh tay này bỗng chốc khô quắt xuống, tiếp lấy huyết nhục khô bại, trong chốc lát hóa thành cho bụi, chẳng qua vị này kinh khủng tồn tại cũng không thèm để ý, hắn rũa ra tay kia, hướng giao chỉ thánh nữ một chảo. Giao chỉ thánh nữ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, vô kế khả thi, Quý thủy cung chủ ban thưởng cho nàng cái này tím đỉnh đã là nàng cuối cùng thủ đoạn, nhưng mà đối phương toàn lực ra tay một kích liền đánh nát tím đỉnh, đây đã là thánh chủ lực, căn bản không phải nàng năng lực ngăn cản. Bốn phía sương mù màu đen huyễn hóa ra từng đạo ô quang tỏa liền, đem giao chỉ thánh nữ cơ thể cùng tứ chi chăm chú địa trói lại, rộng rãi váy trắng trong nháy mắt co vào, hiện lộ ra ngạo nghệ dáng người, nhưng mà sát cướp mảy may không hiểu phong tình, đưa nàng kéo quay về. Nhìn trước mắt sát cướp, giao chỉ thánh nữ trong lòng mất hết can đảm, nàng không khỏi lo lắng lên bờ bên kia thân nhân. Trước đây tử quân ban cho nàng tím đỉnh lúc, nói tím trong đỉnh ẩn chứa nàng ba đạo thần thuật, liền xem như nàng tự mình ra tay, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá, bây giờ bị đối phương một kích đánh nát, nàng bên này cũng gặp được tiểu này địch nhân đáng sợ, bên kia bờ sông càng không cần phải nói. Sắc ướp nô ra tay, trên tay sắc phong bắt đầu vỡ vụn, trong đó dựng dục khí tức kinh khủng, ngay tại giao chỉ thánh nữ nhắm mắt chờ đợi tử vong lúc, một cô quen thuộc có cây mùi thơm ngát chuyển đến rừng tùng đen bên trong, quý thủy cung chủ bị tam tôn sắc ướp vây công, đã bị đánh cho mình đầy thương tích, hồn hỏa sắp tắt. Bây giờ thế cuộc đại định, vô biên trong hắc khí đi ra một vị thấp đạo sĩ béo, hắn toàn thân mọc đầy hồng bao, như cùng một cái quái vật, tỏa ra bất tường cùng khí tức tử vong. Nhìn áo quần rách nát, lộ ra phấn nộn da thịt giao chỉ tiên tử, hắn cười lạnh nói, luân hồi gần, địa phủ là tất cả kết thúc, lần này lao tổ đến siêu độ trong lòng ngươi dục nghiệm. Làm sao có khả năng, trong đá nguyên quỷ. Một trường đem trước mắt thần lực đại thủ đánh nát, nhìn quái vật lông đỏ, Tử Quân trong lòng kinh khủng không thôi, đối phương rất giống trong truyền thuyết nguyên tiên sư quỷ bí chớ chú đầu mượn. Ngay tại nàng mặt lộ kinh hãi lúc, một tôn xác gớp vỡ nát thịt trên người sắc phong, một kích liền đem Quý Thủy cùng chủ đánh rơi, sau đó ngoài ra hai cái chá thi đồng thời đánh ra thần quang, đưa nàng trói buộc lại, dẫn tới quái vật lông đỏ trước mặt. Đối mặt với giao chỉ thánh địa đại năng cung chủ, quái vật lông đỏ trong lời nói cực điểm vũ nhục tâm ý, vòng qua trước mặt tầng tầng hừ mao, hắn trong mắt vẻ dâm tà lệnh Tử Quân hồn rơi biểu u, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình hội lưu lạc loại kết cục này. Đang lăng nhục cùng tử vong gần lúc, Quý Thủy cung chủ ánh mắt lộ ra một tia buồn sắc, liền nghĩ tới ngoại giới tiểu gia hỏa kia. Niệm Chỉ Nhi như thế nào? Luôn ngữ công kích về sau, quái vật lông đỏ cảm thấy chưa đủ nghiền, hai con hồng ma bàn tay lớn hướng Tử Quân tìm kiếm, quen vận mỹ nhân đóng lại hai con người, trong lòng có lớn lao bi thương mở mịt mà ra, không đành lòng thấy mình bị lăng nhục dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, ú hàn trong nước sông leo ra một thanh sam nhuốm máu thanh niên tuấn tú, đỉnh đầu hắn một con bắt vỡ, toàn thân tỏa ra nhàn nhạt cực đạo khí tức. Quái vật lông đỏ cùng Quý Thủy cung chủ cũng chăm chú nhìn lại, hai người thần sắc đều lại biến. Cái trước là giả vờ, hắn là kinh ngạc tại con kia bắt vỡ. Nhìn trước mắt một màn này, Tào Vũ Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, sau đó lại bị giết cơ bao trùm. Thả nàng, bằng không ngươi sẽ chết. Trong ngôn ngữ có lạnh lẽo sắc ý, đỉnh đầu hắn trong chén bể phảng phất có một vùng vũ trụ tinh không, đem nhật nguyệt đều có thể thôn nạp vào trong, sau đó hóa thành một ngụm hắc động, thôn phệ vạn vật, bộc phát ra kinh khủng cực đạo uy áp. Cực đạo đế binh. Nhìn trước mắt một màn này, Quý Thủy cung chủ nguyên bản tĩnh mịch tâm linh lại lần nữa khôi phục lên. Không ngờ rằng, tại nàng sắp chịu nhục lúc, lại là vị này muốn cứu nàng. Mà Tào Vũ Sinh trong mắt kia xóa nhu tình cũng bị Tử Quân chú ý tới. Nàng đã từng ở trong mắt rất nhiều người gặp qua vẻ ái mộ, duy chỉ có chưa từng nhìn thấy thương tiếc tình. Nàng là giao chỉ thánh địa một cung chi chủ, đứng hàng Tây Vương Mẫu cùng bảy vị thái thượng trưởng lao phía dưới, địa vị cao quý cỡ nào. Theo đuổi nàng người, trừ ra những kia dần dần già đi tiên đài trưởng lão, chính là bước lên con đường tu hành không lâu, nghĩ muốn nhờ nàng một bước lên trời tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng mà những thứ này cảnh xuân tươi đẹp như trang người trẻ tuổi cũng không biết, tại nàng vị này hơn 600 tuổi đại năng trong mắt, tuấn lãng túi ra không đáng một đồng. Bởi vì tự thân cao ngạo, đã giao chỉ thánh địa cái luật, nàng chưa bao giờ động đậy tư tình, nhưng mà lần này nàng băng phong nội tâm bắt đầu hòa tan. Quái vật lông đỏ cười lạnh một tiếng, yếu ớt nói ra, kiếp trước đã quên, luân hồi cuối cùng, tất cả thành không cũng sẽ kết thúc, lục đại lao tổ tới đón đưa người quý vị. Tào Vũ Sinh không nói một lời, nhưng mà trên đỉnh đầu bắt vỡ run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng đầu mỹ lệ xích kim thần liên, hỏa phần chư thiên, đem nơi đây hắc vụ toàn bộ càn quét. Vâng. Một chốc, quái vật lông đỏ xuất thủ, ở tại bàn tay ở giữa, năm tầng tiền quang bắn ra, đem màn đêm bên trong trăng sao lực lượng toàn bộ dẫn dắt mà đến, mượn nhờ thiên địa sơn hà, nhật nguyệt tinh thần, ngân vạn vật lực lượng trấn áp Tào Vũ Sinh, đây là cấm tiên lục phong. Ở trong mắt Tử Quân, phía trước vị kia tương lai lục đại nguyên tiên sư áo bào nhuốm máu, trong tay có hắc thủy nhỏ xuống, hóa đi mảng lớn huyết nục, nhìn lên tới có chút chật vật, nhưng mà hắn con ngươi vẫn luôn trong trẻo, mượn nhờ cực đạo đế binh chặn phong tiên lục cấm, sau đó trong miệng phun ra một đạo tinh huyết, huyết tế đế binh. Sau một khắc, hỗn độn khí bốn phía ra, Quý Thủy cung chủ mất đi ý chí của mình, mà quái vật lông đỏ cùng Tào Vũ Sinh cũng tiêu tán, Tô Vũ theo hắc vụ bên trong đi ra, đem Tử Quân thu nhập trong tay áo. Chương 283, hỗn độn chi tu chương 283, hỗn độn chi tu hỗn độn tiểu thế giới bên trong, Tô Vũ đi ra ngộ đạo tiên điện. Quanh thân quấn vòng quanh nồng đậm đạo khí, trong mắt dường như có nhật nguyệt hình bóng tại luân chuyển, đáng sợ vô cùng. Phương xa, chín cái xinh đẹp thần cầm kéo xe, một cỗ tử ngọc thần liễn xuất hiện trong hư không, hỗn độn khí tràn ngập. Tiên đài tam trọng thiên linh nguyệt tự mình lái xe, liễn xa bên trong ngồi một vị tuyệt sắc nữ đế, đầu nàng mang đế quan, người mặc thanh kim sắc long bảo, quanh thân long khí mãnh liệt, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan bên trong cũng có một loại đại uy nghiêm. Nhan như ngọc cấn đường chạy ra hàng luồng thần tính tơ lụa, buông xuống, nhường nàng xem ra trong mắt mà uy nghiêm, như một tôn thần giống nhau đứng ở đó. Nàng trong tay cầm một gốc hỗn độn thanh liên, xanh ngắt tươi ác, toàn thân như ngọc, tách ra điểm điểm đạo vận, thanh quang lộn xộn dương, hóa thành vô số phù văn hoa sen quấn quanh lấy từng tia từng sợi đạo vận. Một quãng thời gian chưa từng thấy Tô Vũ, nhan như ngọc vậy hơi nhớ nhung, nàng đạp trên tử ngọc dai, nhẹ nhàng đi xuống, sau lưng tiểu thị nữ nâng lấy thanh kim tha vĩ, nhắm mắt theo đôi điệu theo sau lưng. Quả nhiên, biến thành hoàng chủ có thể ngưng tụ long khí, Ngọc Nhi, ngươi đang hóa long bí cảnh tốc độ tu luyện nhanh muốn vượt qua ta. Nhìn nhan như ngọc quanh thân phát ra nồng đậm long khí, Tô Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này mới nửa tháng không đến, nhan như ngọc lại phá khai rồi nhất cảnh. Thành tựu hóa long đệ tử biến, quả thực thiên tư bất phàm. Nghe Tô Vũ lời nói, Nhan Như Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, trước mặt sa mỏng có hơi lay động, tại nàng dung nhan tuyệt mỹ thượng tăng lên một tầng mông lung tâm ý, nàng hàm xúc nói ra, đều là điện hạ yêu mến Như Ngọc. Phương xa vân hải lặng lặng địa lưu động, gió nhẹ cùng nhật huy cùng không, từng đầu hỗn độn bộc bố rủ xuống cửu thiên, trời quang mây tạnh, tiên khí mờ mịt, đem điện giai người làm nổi bật được đẹp không sao tả xiết. Tô Vũ trong mắt lộ ra một tia nhu tình, hồi tưởng lại hai người lần đầu gặp lại chẳng cảnh. Một sợi ô quang lướt qua, hắn thuấn di đến dưới thềm, nhìn Nhan Như Ngọc môi son, nói khẽ: Ngọc Nhi không cần lời nói khiêm tốn, ta chỉ là qua loa chia tay rồi một trận gió, vì thiên tư của ngươi, nhất định năng lực tại đạo đổ bên trong đi rất xa. Trên 9 tầng trời vân khí quét dưới, thanh kim tay áo có hơi tung bay, nhan như ngọc tiên dung thượng tràn lên liên liên ý cười, lâm nhưng như hoa, đẹp không sao tả xiết. Nàng khẽ mí môi phân thần, trong mắt Thu Thủy nhanh yếu giật xuất lai, gót sen luyện chuyển, lại gần Tô Vũ, duỗi ra hai cái tay trắng, ôm lấy Tô Vũ. Cảm thụ lấy mỹ nhân trong ngực, Tô Vũ ôm nhan như ngọc phía sau lưng, tính quan Vân Hải tản ra, hoàn mỹ trên khuôn mặt hiện hiện một vòng điềm nhiên. Quanh thân một chỗ hàng luồng hỗn độn khí, sen lẫn cô động thành một phiến hỗn độn đạo đồ, trong đó có một gốc thanh liên phá vỡ kết thổ, tại mông lung trong hỗn độn lặng yên mà sinh, cành lá chập chờn trong lúc đó, pháp tắc đại đạo như mưa rủ xuống, lưu động khắc quan huy. Thần Liên bên cạnh Linh Nguyệt nhìn chăm chú đạo đồ, hơi nghi hoặc một chút mà thầm nghĩ, thượng cổ dị tượng, hỗn độn trùng thanh liên. Không đúng, cũng không phải dị tượng. Trong khoảng thời gian này, nàng gặp qua Khổng Tước Vương dị tượng, tinh thần diệu chư thiên với lại Khổng Tước Vương kỹ càng giảng thuật làm sao tu ra thượng cổ dị tượng, đưa hắn đã từng đạt được một quyển tản kinh tặng cho Linh Dương. Tại hiểu rõ dị tượng phương pháp tu luyện về sau, Linh Dương kết hợp bất tử thần hoàng kinh cùng cấm kỵ thần thuật, tu ra độc thuộc về bọn hắn dị tượng, thần hoàng phần thiên giật mình thúc đẩy, có thể dẫn động hư không thần hỏa, che áp thiên hạ, uy lực cực mạnh. Nhưng mà này tấm hỗn độn đạo đồ ba động không hề giống là dị tượng. Đem nhan như ngọc trên đầu mũ miệng nhẹ nhàng lấy xuống, đưa cho một bên Tần Dao, nhìn uy nghiêm đại giảm người ấy, Tô Vũ khẽ cười nói, suy nghĩ ta không có. Nhan như ngọc cảm thụ lấy một khắc an bình, ánh mắt có chút bình yên. Nghe được Tô Vũ hỏi, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Tại Thanh Liên hoàng triều thời điểm, thánh chủ không dứt, đại năng như mưa, tất cả đều hướng nàng cúi đầu cùng bái, loại cảm giác này mười phần mỹ diệu, tại Thanh Liên tộc suy tàn thời điểm, nàng vậy hưởng thụ qua kiểu này triều bái, chẳng qua phần lớn là luân hải, đạo cung bí cảnh lão yêu, mà bây giờ lại là thánh địa thánh chủ, thái thượng trưởng lão. Thanh Liên tộc thành lập cực đạo hoàng triều, xưng hùng trung vực, nàng cũng đã trở thành Thanh Liên chi chủ, với lại cũng không phải là khôi lỗi, mà là chân chính nữ hoàng, tùy ý có thể điều khiển hai tôn tiên đài tam trọng tiên yêu vương. Trong đêm, Dương Hy trong lúc đó, nàng một mở kim khẩu, liền đủ để quyết định bách quốc vận mệnh, chấp trưởng trung vực quyền hành, nhất niệm có thể khiến chư giáo chấn động, vũ vực vì đó kinh ngạc, chúng liền vực lao bằng vương cũng chủ động tới trước yết kiến nàng. Chẳng qua đối với có phải nghĩ Tô Vũ, nàng đã hiểu rõ Trung Châu sự tình, Nguyễn Linh, Vũ Điệp, Tề Kỳ, Hạ Nhất Lâm. Như thế nguyên nhân, Nhan Như Ngọc tự nhiên là mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ hắn. Ngọc Nhi lúc nào cũng nghĩ điện hạ. Thấy trong ngực giai nhân kính trọng ánh mắt, Tô Vũ bắt đầu trệ hướng đạo tâm của mình. Hôm nay, hắn muốn tu hành Vô Thủy Kinh bên trong cấm kỵ thần thuật, bộ này cổ kinh dính tới thời không chi đạo, nếu như tu hành đại thành, trong nháy mắt đủ để khiến địch thủ thọ nguyên về tận, gần như đạo diệt. Tại trường sinh vật chất thiếu thốn cửu thiên thập địa, thời gian pháp tắc tuyệt đối là đại sát khí. Mỹ nhân ở bên cạnh, nhu tình như nước, Tô Vũ khẽ lắc đầu, cùng hậu phương Linh Nguyệt thăm hỏi một chút, sau đó có hơi cúi người, tay phải đem Nhan Như Ngọc bắp chân ôm lấy, hướng sau lưng đại điện đi đến. Hỗn độn đại đạo mới là của hắn bản mệnh chi đạo, âm dương nhị đạo có thể hóa hỗn độn. Từ hắn giáng lâm giả thiên giới, có thể nói là khổ tu không ngừng. Một bên Tần Dao vậy kéo lấy Thanh Liên Đế Bảo đuôi suýt đi theo, dựa theo trước kia lệ cũ, nàng có thể có vài ngày cũng không ra được, trước đây đáp ứng Tử Ly công chúa, muốn dẫn nàng đi thần dược vườn trồng trọt, nhìn tới lần này muốn nuốt lời. Hỗn độn tiểu thế giới không khớp tín vật cũng không tính nhiều, Tô Vũ cũng không có chế tác bao nhiêu, chẳng qua hắn sủng ái nhất tiểu thị nữ tự nhiên có một viên thần lệ. Khương Đình Đình bởi vì không có đặt chân tiên điện, còn không có từng tiến vào thần dược vườn trồng trọt thần điện trên đạo trường, vân khí mờ mịt, tinh thần rơi về phía tây, Kim Ô lại lần nữa bốc cháy lên Thái Dương chân hỏa, lúc này đã qua 12 canh giờ. Nhan Như Ngọc ôm vào Tô Vũ trong ngực, tựa ở Tô Vũ trên bờ vai, nhẹ nói, "Vũ Nhi, ta muốn có đứa bé." Tô Vũ tự hỏi trong chốc lát, nhìn Vũ Nhi trong mắt vẻ chờ mong, hắn không cách nào từ chối. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực giai nhân mái tóc, ôn nhu nói, "Chúng ta bây giờ cảnh giới còn thấp, nếu như bây giờ sinh hạ dòng dõi, thiên tư sẽ không cao lắm." Thấy Tô Vũ nhả ra, Nhan Như Ngọc trong đôi mắt đẹp hiện lên một tịch vui mừng, trắng nõn như ngọc hai tay hỏng ở Tô Vũ cánh tay, ôn nhu nói, "Không, có quan hệ, con của chúng ta khẳng định bất phàm." Cuối cùng, Tô Vũ hay là đáp ứng nàng, mỹ nhân ân tình khó khăn nhất yêu. Hắn không cách nào từ chối Nhan Như Ngọc đề xuất, cuối cùng Nhan Như Ngọc trên mặt gió xuân mang theo Tần Dao ngồi liễn xa rời đi, đối với lần này tu hành trình cực kỳ thỏa mãn. Chỉ để lại Tô Vũ một người đứng ở ngoài điện, đưa mắt nhìn các nàng rời đi, trong mắt có một tia không cách nào che giấu mệt mỏi, mặc dù hắn là hỗn độn thể, một thân huyết khí mênh mông như biển, nhưng mà chân huyết như cũ có hạn điện cửa mở ra, một hồi gió nhẹ lướt qua, hoa mai chuyển đến, An Diệu Y Lìa đi tới, nàng nhìn Tô Vũ bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, tiên nhiên nụ cười như đào lý hoa nở, sáng lạn vô cùng, lệnh Tô Vũ có chút mê ly. Tại bất tử thần dược hương khí bên trong, ánh đến tối đen, nộ đạo tiên thụ phát ra hào hào tiếng vang, trên đó mấy ngàn phiến lá chiếu sáng rạng rỡ, lưu chuyển ra nồng đậm đạo vận, luồng gió mát thổi qua, tuyết trắng xa quần có hơi lưu động, mông lung hỗn độn khí bên trong, mọi thứ đều bình yên như lúc ban đầu mặt trời lặn về hướng tây, ngọc thú mọc lên ở phương đông, An Diệu Y Lìa lặng yên mà đi, và Tô Vũ mở ra hai con ngươi lúc, Tử Hà đã chờ tại bên giường, nàng thành ti tới eo, thân thể rắn rớp, tiểu điệu, lưu động hà quang, giống như bên trong vùng tịnh thổ một gốc tử liên, nhìn lên tới thánh khiết không thể nhìn thẳng. Thấy Tô Vũ tỉnh lại, Tử Hà có hơi hé môi, trên mặt có nụ cười sán lạn ý, trong nháy mắt liền phá vỡ mặt ngoài lạnh băng, đưa nàng mang về đến trong hồng trần đến, nàng che miệng khẽ cười nói, như vậy không cảm thấy vất vả sao? Tô Vũ lắc đầu, hắn ngăn lại ôn nhuận eo nhỏ nhắn, đem Tử Hà ôm vào trong ngực. 3000 mộ đạo diệp có hơi chập chờn, tách ra ngũ sắc hà quang, vì đạo vận đem nơi đầy nhu dần. Tại sáng chói thần quang bên trong, Tử Hà chỗ mi tâm một đạo tím ấn chiếu sáng rạng rỡ, nộ đạo tiên thụ hà quang chiếu xuống trên người nàng, nhiễm lên một tầng thần thánh hà quang, đưa nàng phụ trợ địa nàng siêu phàm thoát tục. Bồ đề thụ rút ra mầm non, thời quang trôi qua như nước, Tô Vũ đi vào thần dược vườn trồng trọt, tiến nhập Diêu Hy cung điện. Chương 284, tinh thần thế giới chương 284, tinh thần thế giới thập nhị canh giờ về sau, Tô Vũ đi ra ngọc điện, toàn thân lưu chuyển lên tím nhạt chi sắc, có ánh sợi tóc bên trong vậy lóe ra tự ý, đạo khí như nước thủy triều. Hắn đứng dưới bồ đề thụ, người cùng cây cùng cảnh tan một, một sát na như thơ như họa. Mượn âm dương hỗn độn tu hành dư vị, Tô Vũ ngồi xếp bằng dưới bồ đề thụ, thể nội tự chủ vận chuyển lên tiên kinh, khổ hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài ngũ đại bí cảnh bên trong phát ra hàng luồng thần lực mê lưu, tuôn hướng hắn hỗn độn bản nguyên. Trong ngay mắt, ngoại giới tường hòa như xưa, Tô Vũ hỗn độn khổ hải bên trong nhấc lên sóng lớn, trong nước biển chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói vô cùng, nở rộ ánh sáng vô lượng, một âm dương thái cực độ xuất hiện, cuốn vòng quanh từng tia từng sợi hỗn độn khí tức, tràn ngập đại đạo khí cơ. Cùng lúc đó, hỗn độn trùng thanh liên, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Tăng Vương Ngộ Bồ Đề, Tiên Khí Tử Kỳ Lân, Kiếp Nạn Tiên Hoàng, 365 khỏa chư thiên tinh thần, Kim Ô Diệu Nhật bao gồm dị tượng đủ hiện, hóa thành một bức mênh mông hỗn độn đạo đồ, khí tức giống như chấn động cửu trọng thiên, giống như mở ra một cái thế giới. Tại hắn hóa thành vô khuyết hỗn độn thể về sau, hắn ở đây dị tượng một đạo tu hành hết sức nhanh chóng, thậm chí có thể mượn nhờ chính mình có thần vật tu ra đặc thù dị tượng, chẳng qua hắn cũng không coi trọng những dị tượng này, rốt cuộc Kiếp Nạn Tiên Hoàng dị tượng chí lực, kém xa hắn tiên kiếp kiếm quyết. Nhưng mà lần này xuất hiện biến hóa làm hắn có chút đốn ngộ, che thiên giới dị tượng, thần hình dường như ẩn giấu đi đại ẩn bí. Càn khôn đảo ngược, âm dương hợp nhất, hắn rất nhiều dị tượng vỡ nát, dung nhập hắn bên trong tiên điện, tại cung trên vách lưu lại rất nhiều lạc ấn, lệnh hơi thở của tiên điện càng thêm thần bí, huyền diệu khó giải thích, lưu chuyển lên tiên linh quang huy. Mơ hồ trong lúc đó, có một phương đại giới vị trong đó sinh linh như hàng xa, không thể đếm, hỗn độn vụ ải bên trong, chân long đang nằm, tiên hoàng minh thiên, bạch hổ đánh giết, côn bằng dị thường, vô số tiên linh nảy nhót, ở trong đó phồn diễn sinh sống. Cuối cùng, một gốc non mềm cây giống theo kiếp thổ bên trong đâm ra đây, Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, đây là trong truyền thuyết thế giới thụ, cho dù tại hoàn mỹ kỷ nguyên bên trong cũng là cấp cao nhất thần vật. Hắn yên lặng suy nghĩ nói, thế giới thụ cùng hỗn độn thể trong lúc đó rốt cuộc có gì liên quan? Hỗn độn mông lung, tứ tượng lại lại, nguyên bản mênh mông ngông ngẩn, tình cảnh như hồng tiên vực chi cảnh biến mất, chỉ có một gốc non nớt cây giống đang không ngừng hấp thu hỗn độn khí, phiến la bóng ánh đát, lưu động thời điểm, tỏa ra vô biên đại đạo khí tức, lệnh hoàn vũ chấn động theo. Tô Vũ ánh mắt sáng rực nhìn mảnh này hư ảo quang ảnh, trong lòng của hắn có không hiểu ba động, bị gốc cây này khiên động suy nghĩ. Hoàn mỹ kỷ nguyên bên trong, thế giới thụ là một giới căn bản, tiên cổ thời đại, cửu thiên thập địa cùng dị vực đều có một gốc thế giới thụ, che chở đại giới, diễn hóa xuất đại đạo pháp tắc, là cấp cao nhất tiên tàng. Tiên cổ chi chiến về sau, cửu thiên thập địa suy tàn, thế giới thụ cũng theo đó hủy diệt, khiến cửu thiên thập địa đại đạo quy tắc không trọn vẹn. Hoàng Thiên Đế cùng thế hệ bên trong, Thập Quan Vương liền chấp trưởng nhìn một gốc mầm thế giới thụ, tại hắn biến thành tiên vương về sau, kia bụi cây giống thực sự trở thành thế giới thụ, đủ để càn quét hắc ám vương giả, uy năng vô tận. Mà hỗn độn thể là âm dương đại đạo tụ hợp, có thể diễn hóa thế gian vạn đạo. Cái này cùng thế giới thụ có chỗ tương đồng. Bắt ngát trong hỗn độn, cây giống nhanh chóng trưởng thành, hà quang lưu chuyển, rất nhanh liền biến thành một gốc thông thiên thần thụ, một mảnh tinh thần diệp chính là một phương thế giới, bị một tràng lại một tràng tinh hà vây quanh, thân cây có vô số đạo hỗn độn khí, ở đâu diễn hóa xuất vạn vật vật tượng. Phiến lá lay động ở giữa, điểm điểm quang ngân rủ xuống, quy tắc vô số, trật tự như hồng, sáng lạn vô cùng. Chỉ lần này một khắc, Tô Vũ liền hóa vào, đây tuyệt đối là hắn gặp qua xinh đẹp nhất cảnh tượng. Hắn hỗn độn thiên nhãn bên trong, này gốc thế giới thụ hư ảnh bốn phía hiện lên một cái lại một cái đại đạo quy tắc, ở trước mắt chân thật hiện hóa ra ngoài, ngưng tụ thành hữu hình chi thể, ở đâu chìm nổi, mênh mông có lượng. Chẳng qua này vẹn vẹn là trong nháy mắt, sau đó quang ảnh rút đi, không gian pha toái, mọi thứ đều khôi phục dáng dấp ban đầu, tường hòa khổ hải thiên địa bên trong, một tấm hỗn độn đạo đồ trôi nổi tại hỗn độn khổ hải phía trên. Trong đó đạo văn mạch lạc càng thêm thần dị, có trật tự thần liên quấn quanh trên đó. Mượn nhờ gần đạo nơi, hắn đem thập tam phúc đạo ngân bi khắc lộ ra, tu vi tinh tiến rất nhiều, nhưng mà hắn cũng không để ý tấm này hỗn độn đạo đồ, thức hải bên trong đều là vừa nãy thế giới thụ. Tu luyện vạn đạo lực lượng, nắm giữ hỗn độn pháp tắc, vì quy tắc đại đạo rèn luyện thân thể, thành tựu hỗn độn chi khu, đây là bất diệt thiên công pháp môn, cũng là cái này giới tu hành đường, mặc dù có chút chỗ không giống nhau, nhưng mà trăm sông đổ về một biển. Mà thế giới thụ chi pháp là một loại khác tu hành đường, cũng không thích hợp giả thiên kỳ nguyên, rốt cuộc thiên địa lại biến. Trong cựu thiên thập địa, ngay cả tiên cổ pháp đều trở thành bụi bặm, có chỗ nào có thế giới thụ sống sót chi đạo? Hoàn mỹ kỷ nguyên bên trong, rất nhiều thần thụ cũng hướng thế giới thụ phương hướng tiến hóa, tỉ như hỏa dương thụ, phù tăng thụ, hôn mục. Mà bây giờ đã không có kia loại điều kiện, bất tử thần dược linh tính đều bị chạm diệt hơn phân nửa, tỉnh tỉnh mê mê, còn lại thần thực càng không chịu nổi. Nếu như đi thế giới thụ con đường, vì cựu thiên thập địa tình huống hiện tại, rất khó lệnh thế giới thụ viên mãn, trừ phi đánh vào kia phiến kỳ dị thế giới, đem hai thế giới hợp nhất. Hơn nữa còn cần dung nhập một bộ phận tiên vực mạnh mẽ, như thế mới có thể để cho cựu thiên thập địa tiên đạo pháp tắc hoàn thiện, mới có thể để cho thế giới thụ viên mãn. Hoàn mỹ kỷ nguyên bên trong, cánh vàng thần nữ trong tay gốc kia hỏa thần cây chính là tại đại kiếp thời điểm tiến hóa làm thế giới thụ, mà vị nữ tử kia dựa vào thế giới thụ mài đạo quả, rất nhanh liền thành tiểu chuẩn vương chi cảnh. Đối với thân ở người có đại khí vận mà nói, đây là một cái thông thiên đại đạo, có thể nhanh chóng thành tiểu tiên đạo, thậm chí có thể dựa vào thế giới chi lực bước vào tiên vương chi cảnh. Nhưng mà tiên cổ pháp tiền độ sắp đợi. Tại một phen suy tư về sau, Tô Vũ mở ra hai con người, thấy nội tâm suy nghĩ đè xuống, bắt đầu tế luyện hắn trước mặt hỗn độn đạo đồ. Đây là hắn lựa chọn đại đạo pháp tắc chi hình, ẩn chứa 9 loại dị tượng, nói cách khác, đây cũng là hắn đại đạo bảo bình. Hắn đứng thẳng người lên, Bồ đề thụ bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa, thân cây có một loại tăng thương thần năng ba động, thân cây mạnh mẽ, cành cây rậm rạp, Bồ đề diệp xanh ngắt như ngọc, thần huy lưu chuyển, lóe ra xanh biếc sáng bóng. Tiên chỉ mở mịt ra mông lung sương mù, một gốc tinh thần thụ cắm rễ ở thần tuyển phía trên, sinh ra 365 mai phi lá, trắng lóa, vừng tỉnh như sao, cành lá trong lúc đó chạy xuôi đại đạo khí tức, mênh mông vô cùng, như là một mảnh đời sao. Hỗn độn vân trong sương mù, Tô Vũ nhìn chăm chú này gốc tinh thần cổ thụ, cảm thán nói, nếu là tiên cổ thời đại, ngươi có thể hóa vì một gốc thế giới thụ, đáng tiếc, bây giờ thời đại, ngươi không cách nào thành tựu một đại thế giới. Dứt lời, hắn đi đến một chỗ khác nhỏ bé tuyển bờ đầm bên trên, đem bên trong tiên chỉ nằm ngáy ho ho thần tàm một cái trộm trong tay, sau đó đầu nhập vào an diệu y trong cung điện. Con thần tàm này không thể như thế nuôi, mỗi ngày theo đuổi thần tuyển, gặm thần nguyên, lại nuôi thì phế đi, là lúc thật tốt ma luyện một chút. Sau đó hắn chọc trời mà đi, lấy ra bồ đề bồ đoàn, bắt đầu mượn nhờ thần tuyển tinh hoa gột rửa tiên đài. Thần dược vườn trồng trọt bên trong, hai nơi tiên chỉ điểm lành rực rỡ, sương mù rực rỡ bốc hơi, tuyển thủy thượng quấn quanh lấy ngũ thải hạ quang, tràn ngập ra thấm vào ruột gan thần dược hương khí, nào ngạt ngát hương. Tây nam gia tiên chỉ bay ra từng đầu bóng ánh nguyên lưu, ẩn chứa trong đó lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ, toàn bộ tràn vào bồ đề bồ đoàn, bị Tô Vũ một nhất luyện hóa. Quanh người hắn tiêu tán ra trận trận tiên khí, mờ mịt mà thần thánh, thân thể giống cựu thiên thần ngọc một thông thâu óng ánh, tiên đài chỗ chiếu sáng rạng rỡ, càng thêm xuất trận, làm hắn thần niệm bắt đầu thủy biến. 7 tháng về sau, phía trên tiên chỉ hỗn độn đại kiện phá bỡ, một đạo thon dài thân ảnh đi xuống. Tô Vũ ánh mắt trong trẻo, sợi tóc như thác nước, rủ xuống đến bên hông, cuốn vòng quanh một tia hỗn độn khí, trải qua lần này tu hành, hắn đứng ở tiên đài nhị trọng tiên cái thứ 8 tiểu cảnh giới, pháp lực như biển, thần niệm như bờ sâu, trong lúc phất tay có thể huy động đại đạo. Tiên đài bên trong thôn tiên ma bình chìm nổi, rủ xuống ngông lung ô quang, đem nguyên thần của hắn bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình biến thành một tôn tiên vương, quan sát đại giới, không gì làm không được, trích tinh đoạt nguyệt chẳng qua là thuận tay sự tình. Kim Ti vạn linh bảo bên trong tiên linh hình bóng lộn xộn dương mà ra, tiên hoàng, trúc long, kim ô, kỳ lân vẩn quanh sau lưng hắn, đây là hỗn độn đạo đồ hình bóng, trong đó nhật nguyệt cùng không, phát ra vạn đạo quang mang, tràn đầy hùng vĩ cùng khí tức thần thánh. Cảm thụ lấy trong cơ thể mình như vực sâu biển lớn thần lực, Tô Vũ khẽ lắc đầu, cùng nhau đi tới, dựa vào liên tục không ngừng thánh quả, thần tuyển, hắn tu hành tốc độ cực nhanh, bây giờ nửa năm quang ảnh liền nhiều lần phá cảnh, thần lực hơi có vẻ phù phiếm. Hắn lấy ra sát đạo kỳ bản, đem thần niệm đầu nhập trong đó, cùng trong đó binh hồn không ngừng chém giết. Sau 7 ngày, Tô Vũ thu hồi bản cờ, lại đi vào một bên thần cung bên trong, bắt đầu vòng tiếp theo tu hành. Tại nhiều lần song tu về sau, Tô Vũ tương cảnh giới vững chắc, này mới đi ra khỏi thần dược vườn trồng trọt. Bồ đề thụ chơi lên, một vị người mặc tử kim đạo bảo thanh niên yên lặng nội đạo, thương xanh trên nhánh cây lạc ấn nhìn nghìn vạn lần lọn thời gian đạo văn, thần dị vô cùng, hắn đã thành tiểu hóa long cửu biến, sắp đăng lâm tiên đài. Tiên chỉ trong, một gốc tứ sắc thần hoa ngưng tụ thủy phong địa hỏa, rễ cây chỗ có một viên thần đoán hấp thu thần dịch. Kim ô thần dược, kỳ lân thần dược, nhân hình thần dược, cũng vây quanh yêu thần hoa, phun ra kim, tím, màu xanh dương thần quang, mở mịt ra tam thải sương mù. Tiên hoàng đoán không ngừng phun ra nuốt vào nhìn thần quang, ngoài có ngàn vạn đạo thần hồng lưu chuyển, hà quang như tơ lụa rủ xuống, mơ hồ trong đó chuyển đến một tiếng hoàng minh, treo đến tuyển đáy tử kỳ lân phun ra một ngụm tử khí. Một chỗ tiên cung bên trong, An Diệu Y chính đang nuốt ve nhìn trong ngực thần tàm, đối với Tô Vũ đưa cho nàng lễ vật này, nàng hết sức hài lòng.